Chương 170, Tống hội trưởng. Tống hội trưởng. Chương 170, Tống hội trưởng. Tống hội trưởng. Thanh Nguyên thành phố cảnh cục trưởng văn phòng. Lưu Hành mới vừa đẩy cửa vào, phát hiện văn phòng bên trong trừ ngoài lão cục trưởng, còn có một tên 40 tuổi trung niên xoái ca. Tống hội trưởng. Hắn làm sao có thể không quen biết trước mắt cái này cái trung niên xoái ca đâu? Dù sao võ đạo hiệp hội có thể là trừ chính phủ cùng quân đội bên ngoài thế lực lớn thứ ba. Bọn họ cảnh cục có đôi khi phá án, đều phải cần dựa vào võ đạo hiệp hội trợ giúp. Lưu đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Tống Huy từ trên ghế đứng dậy, mặt mỉm cười, đưa tay phải ra, cùng Lưu Hành nắm ở cùng nhau. Lao cục trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Cùng Tống Huy đánh xong chào hỏi phía sau, Lưu Hành thuận thế nhìn về phía ngồi tại phía sau bàn làm việc Lao cục trưởng. Hầu Lao cục trưởng dương lên cái cằm nói, không phải ta tìm ngươi, là Tống Huy tìm ngươi. A. Lưu Hành nghe vậy, không khỏi mặt lộ hiếu kỳ. Bọn họ chủ động tìm võ đạo hiệp hội hợp tác thời điểm rất nhiều, nhưng võ đạo hiệp hội chủ động tới tìm bọn hắn cũng rất ít. Tống Huy khẽ mỉm cười nói, ta là đến tìm Lưu đội trưởng hỗ trợ. Lao cục trưởng cùng Lưu đội trưởng hẳn còn nhớ có hai cái đến từ Ngân Tinh Quốc võ giả, tên là Bạ Cát cùng Nọ Mạn sao? Nghe nói như thế, Hầu Lao cục trưởng không nhịn được cùng Lưu Hành liếc nhau một cái. Bất quá hai người bọn hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tống Huy tiếp tục nói, ta vừa vặn được đến cấp tỉnh võ đạo hiệp hội phát xuống thông báo, để chúng ta hiệp trợ Ngân Tinh Quốc võ đạo hiệp hội đặc sứ đến điều tra cái này hai tên tâm tích của võ giả. Sống thì gặp người, mà chết thì phải gặp thi. Nói đến đây, hắn khe khẽ thở dài, Lao cục trưởng cùng Lưu đội trưởng cũng biết, chúng ta võ đạo hiệp hội không am hiểu điều tra phương diện này sự tình. Cho nên, ta liền muốn nhờ Lưu đội trưởng hỗ trợ điều mấy vị có kinh nghiệm cảnh sát thâm niên, giúp chúng ta điều tra một chút. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hầu lão cục trưởng. Cái này sao? Lưu Hành gãi đầu một cái, có chút không nắm chắc được tình huống. Tốt tại lão cục trưởng liền tại trước mặt, hắn đại khái có thể hỏi ý kiến hỏi một chút ý của lão cục trưởng. Kết quả là, hắn len lén liếc lão cục trưởng một cái. Thời khắc này lão cục trưởng chính mặt mỉm cười, đích thân đứng dậy rót cho Tống Huy một ly trà. Đây là ý gì? Chẳng lẽ để ta đáp ứng? Lưu Hành hơi nhíu mày, có chút nhìn không hiểu ý của lão cục trưởng. Tống hội trưởng, ta chỗ này trà có thể là từ quê quán mang tới, cam đoan cùng Trung Nam tỉnh bản địa lá trà không phải một cái hương vị. Hầu lão cục trưởng một bên nói, một bên lại tựa hồ là vô ý thức nhìn Lưu Hành một cái. Lưu Hành có thể là theo lão cục trưởng gần tới 30 năm, tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Tống hội trưởng, không phải ta không đồng ý giúp đỡ hắn, rất nhanh liền tiến vào nhân vật, trên mặt hiện ra một vẻ vẻ làm khó nói, chúng ta cảnh cục tình huống, Tống hội trưởng ngươi cũng minh bạch. Gần nhất khoảng thời gian này, Tam vật hội làm ra không ít nhân mạng án, chúng ta đều tại phối hợp đặc ứng cục bắt lấy những cái kia tà giáo đồ. Hiện tại chúng ta nhân thủ của mình đều có chút không quá đủ, thậm chí còn từ các ngươi võ đạo hiệp hội mượn một ít nhân thủ. Cho nên chúng ta bên này tạm thời là thật điều không ra người đến, còn hy vọng Tống hội trưởng ngươi có thể hiểu được chúng ta khó xử. Tống Huy tựa hồ cũng là hiểu rõ tương quan tình huống, bất đắc dĩ cười nói, nếu nói như vậy, vậy chuyện này coi như xong. Lại lưu một hồi, nhấm nháp xong Hầu lão cục trưởng lá trà phía sau, hắn cái này mới chủ động đứng dậy cáo từ. Chờ Tống Huy sau khi rời đi, Lưu Hành đội bằng hỏi, lão cục trưởng, chúng ta cự tuyệt Tống hội trưởng, hắn sẽ không tức giận à? Hắn tức cái gì? Cấp tỉnh võ đạo hiệp hội để hắn hiệp trợ điều tra, lại không có nhất định để hắn điều tra ra kết quả. Hầu lao cục trưởng thưởng thức một miệng nước trà phía sau, suy cười một tiếng nói, vậy liên tốt, ta cũng không dám đắc tội vị này Tống hội trưởng. Lưu Hành khẽ gật đầu một cái, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Hầu lao cục trưởng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại lần nữa dặn dò, về sau nhớ kỹ, phàm là dính đến chuyện của võ giả, cùng chúng ta cảnh sát bình thường không quan hệ, hiểu chưa? Đừng nói là Ngân Tinh Quốc võ đạo hiệp hội phái tới cái gì đặc sứ, liền xem như bọn họ hội trưởng tới, cũng cùng chúng ta không có một mao tiền quan hệ. Ta biết rõ. Lưu Hành nghiêm túc trả lời. Hắn gần như có thể khẳng định, Bạ Cát cùng Nọ Mạn đã không tại nhân thế. Đến mức hung thủ giết người nhà, 89 phần 10 chính là cái kia quỷ diện đạo sĩ. Dù sao phía trước Ngân Tinh Quốc 4 tên học sinh trao đổi chết, chính là quỷ diện đạo sĩ cách làm. Nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị dính vào. Thứ nhất là bởi vì lão cục trưởng cảnh cáo. Thứ hai đâu, thì là hắn vừa vận thông qua bên trong cảnh cục hệ thống, biết được một cái tin tức kinh người. Đó chính là tại Thanh Vân tỉnh cắm rễ mấy chục năm Tam Phật hội cựu chân đường, bị người cho trực tiếp diệt. To như vậy cái trong tổng bộ, không thấy người sống, cũng không thấy thi thể, chỉ có từng bãi đã khô cạn đỏ sẫm vết máu, chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một tràng huyết chiến. Đến mức hung thủ là người nào? Vô luận là màn hình giám sát, vẫn là cái này quen thuộc gây án thủ pháp, đều chỉ hướng một người, đó chính là Quỷ Diện đạo sĩ. Cái kia cựu chân đường đường chủ, nghe nói đã nắm giữ tiếp cận thực lực của cương khí tông sư. Có thể dù cho dạng này, thế mà còn là chết tại trên tay của Quỷ Diện đạo sĩ. Thậm chí toàn bộ tổng bộ, tất cả đều bị trống rỗng. Nắm giữ thực lực như vậy võ giả, há lại hắn có thể dính vào? Ngươi liền xem như cho hắn ăn gan hùm mật báo, hắn cũng quyết định không dám a. Thế nào a tứ thúc, cảnh cục nguyện ý ra người hỗ trợ điều tra sao? Tống Huy đi ra cảnh cục phía sau, mới vừa ngồi lên chính mình tọa giá, chỉ nghe thấy một cái thanh âm liễu dĩu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở hàng sau Tống Dương, tức giận nói, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, công tác thời điểm, muốn xứng chức vụ. Tốt, Tống hội trưởng. Tống Dương lật một cái đáng yêu xem thường, lại hỏi, bọn họ nguyện ý sao? Đương nhiên không muốn. Lao hầu tử kia so quỷ đều tình, làm sao có thể nguyện ý cuốn vào đâu? Tống Huy lắc đầu, tựa hồ đã sớm dự liệu được là kết quả này, cho nên cũng không nổi nóng. Gặp hắn lắc đầu, Tống Dương lập tức bất mãn nói, bọn họ cảnh cục có cái gì khó khăn, chúng ta võ đạo hiệp hội là dốc sức hiệp trợ. làm sao chúng ta có khó khăn, bọn họ lại giống rùa đen rút đầu đồng dạng đâu. Tống Huy một vừa khởi động xe, một bên trả lời, lý giải một cái đi, dù sao trong cảnh cục đại đa số đều là người bình thường. Bọn họ cũng là sợ tại điều tra quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao những cái kia cùng hung cực ác võ giả, ngay cả chúng ta chính mình cũng không nguyện ý đi đối mặt. Tống Dương Dương nghe vậy, cong lên miệng nhỏ, không có lại tiếp tục nói cái gì. Làm xe chạy trở lại trong hiệp hội Tâm Đại lâu phía sau, thúc cháu hai người mới vừa bước vào đại sảnh, liền nghe đến sau lưng chuyển đến một trận tiếng hô hoán. Tống hội trưởng. Tống hội trưởng Tống Huy nghe tiếng, quay người lần theo âm thanh nhìn lại, phát hiện có một nam một nữ chính một bên vắt tay, một bên hướng hắn đi tới. Nam, trên dưới 30 tuổi niên kỷ, tướng mạo tiểu soái, dáng người khôi ngô trắng kiện. Mà nữ nha, ngũ quan mỹ lệ, nhưng khuôn mặt đường còn có chút cường tráng, thân mới có chút cao lớn, chỉ so với bên cạnh nam tính võ giả thấp không đến một nửa. Nhưng đi bộ lúc tư thế, lại có loại không nói được khó chịu. Chương 171, ta hiện tại đổi tên, không gọi Phạm Kiến Nghiệp. Chương 171, ta hiện tại đổi tên, không cứ gọi Phạm Kiến Nghiệp. Mồ cả, đã lâu không gặp a. Tống Huy nhận ra hai người này bên trong nam tử trẻ tuổi. Người nào làm cho đối phương là thanh nguyên thành phố nổi danh võ đạo tiên tài đâu? Mới vừa vặn 30 tuổi, liền đã sắp tu luyện tới tam cấp võ giả, nhân tài như vậy, hiếm có. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Tống hội trưởng. Trên mặt Mồ cả cũng mang theo khiêm tốn nụ cười. Vị tiểu thư này là Tống Huy quan sát tỉ mỉ một phen nữ nhân, cảm giác mặt mũi của đối phương có chút quen thuộc. Nhưng hắn bất kể thế nào nghĩ, trong đầu tựa hồ cũng không có liên quan tới nữ nhân này ký ức. Tống hội trưởng, ta là Phạm Kiến Nghiệp a. Làm sao, ngươi quên ta đi sao? Nữ nhân hướng Tống Huy liếc mắt đưa tình đồng thời, nụ cười quyến rũ nói. Phạm Kiến Nghiệp. Phạm Tổng. Nghe nói như thế, Tống Huy lúc này ngu ngơ ngay tại chỗ, miệng há lại hợp, muốn nói chút gì đó, nhưng cái gì đều nói không nên lời. Nhưng cùng lúc đó, nữ nhân trước mắt này hình tượng, xác thực bắt đầu cùng hắn trong trí nhớ Phạm Kiến Nghiệp hình tượng bắt đầu trùng hợp. Đậu phộng. Thật đúng là Phạm Kiến Nghiệp a. Tống Huy vô cùng không hiểu, dù sao tại trí nhớ của hắn bên trong, Phạm Kiến Nghiệp chính là một cái thuần túy lao sát lang, đi tới chỗ nào đều sẽ mang theo một cái đẹp nữ thư ký, hoặc là một cái mỹ nữ trợ lý. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người này thế mà biến thành nữ nhân, mà còn nhìn cái kia làm điệu làm bộ dáng dấp, gần như nhìn không ra nam nhân dáng dấp, không phải là cắt. Tống hội trưởng, không cần kinh ngạc như vậy. Đúng, ta hiện tại đổi tên, không gọi Phạm Kiến Nghiệp, kêu Phạm Tiệm Tiệm. Phạm Kiến Nghiệp, không. Là Phạm Tiệm Tiệm bốn nắn một cái nói. Tống Huy yên lặng gật đầu, lại liếc một cái trước mặt Mộ Cạ cùng Phạm Tiệm Tiệm. Hai người này cử chỉ thân mật, nhìn hướng lẫn nhau ánh mắt đều nhanh muốn kéo. Rất hiển nhiên, hai người này đã thông đồng ở cùng nhau, hơn nữa còn chính là yêu gian tình nóng, nồng tình mật ý thời điểm. Phạm tổng, ngươi làm sao? Làm sao biến thành nữ nhân? Một bên Tống Dương Dương cũng đã gặp Phạm Kiến Nghiệp, nhưng phản ứng của nàng chậm đi như vậy nửa nhịp. Nghe đến vấn đề này, trên mặt Phạm Tiệm Tiệm lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ, ta cũng không gạt các ngươi. Phía trước ta không phải bị nàng vừa mới chuẩn bị nói ra cái kia trên người mặc đạo bảo, đầu đội mặt nạ ác quỷ kẻ đầu sỏ. Nhưng một bên Mồ Cạ lại lấy củi trỏ, nhẹ nhàng chọc vào nàng một cái. Phạm Tiệm Tiệm lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, vội vàng nhất chuyển nói, ta đoạn thời gian trước vừa vẫn mắc phải quái bệnh, nhìn rất nhiều bác sĩ đều không thể trị tốt. Cho nên, ta đành phải tiếp thu bệnh viện tỉnh Tư Mã giáo sư ý kiến, tại tuần trước làm biến chất phẫu thuật. Các ngươi nhìn, ta thủ thuật này coi như thành công a. Không chỉ là các ngươi, những người khác thấy ta cũng đều không có ngay lập tức nhận ra nàng nói xong, còn đối Tống gia thúc cháu bày mấy cái bó sơ, biểu hiện ra một cái chính mình trang bị mới chuẩn bị. Tống Huy cùng Tống Dương Dương là cái gì phản ứng đâu? Cứ việc Phạm Tiệm Tiệm giờ phút này đã không còn là đã từng chính mình, cùng Phạm Kiến Nghiệp triệt để nói tạm biệt. Nhưng chẳng biết tại sao, làm trong đầu hai loại hình tượng chồng vào nhau thời điểm, bọn họ liền có loại không nói được khó chịu. Tiệm Tiệm, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Một bên trong mắt Mồ Cạ đều là nhu tình mật ý, ta cũng yêu ngươi, Mồ Cạ. Phạm Tiệm Tiệm nghe đến cái này ngọt ngào tỏ tình, nhất thời khó kìm lòng nổi. Kết quả là hai người trước mặt mọi người gặp ở cùng nhau, để Tống gia thúc cháu có chút trong gió sốc xếp cảm giác. Khu khu gặp hai người này gặp đến không kết thúc, Tống Huy nhịn không được ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi, không biết Phạm tổng cùng Mồ Cạ, các ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao? Các ngươi tốt nhất là có chuyện, muốn chỉ là đơn thuần vì hiện ra miệng các ngươi nước, lão tử liền đem các ngươi vĩnh cửu kéo vào sổ đen. Cùng lúc đó, trong lòng Tống Huy âm thầm nói, nghe nói như thế, Phạm Tiệm Tiệm cùng Mồ Cạ hai người cái này mới lưu luyến không rời bông lòng ra lưới. Tống hội trưởng, chúng ta hôm nay tới đây chứ, nhưng thật ra là muốn hỏi thăm một chút Cựu Chân Đường tình huống. Mồ Cạ nhìn một chút xung quanh phía sau, đem âm thanh tận lực để thấp nói, Cựu Chân Đường. Tống hội trưởng nghe vậy, không khỏi chợp mắt một cái con mắt, kỳ quái trước mặt hai người này hỏi thăm Cựu Chân Đường làm cái gì. Ta cùng Cựu Chân Đường có chút ma sát, nhưng gần nhất lại nghe nói Cựu Chân Đường tựa hồ xảy ra chuyện gì. Cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không biết, cho nên liền nghĩ hướng Tống hội trưởng hỏi thăm một chút. Mồ Cạ tựa hồ sớm có ứng đối, bất đắc dĩ cười nói, từ khi Từ trưởng lão bị Quỷ Diện đạo sĩ đánh chết đêm đó phía sau, hắn liền thật sâu say mê Phạm Kiến Nghiệp, không là Phạm Tiệm Tiệm. Vì độc chiếm mỹ nhân, hắn thậm chí còn giết chết chính mình hai người đồng bạn. Mà đi qua trong một tuần, hắn đều tại bệnh viện tỉnh đi cùng Phạm Tiệm Tiệm làm phẫu thuật, cũng không có để ý tới chuyện trong giang hồ. Mãi đến làm xong phẫu thuật phía sau, hắn cùng Phạm Tiệm Tiệm cái này mới nhớ tới chuyện liên quan tới Cựu Chân Đường. Dựa theo Quỷ Diện đạo sĩ thuyết pháp, Cựu Chân Đường đã bị hủy diệt, nhưng bọn hắn lại có chút không tin. Dù sao Cựu Chân Đường lớn như vậy một phương thế lực, chỉ là tam cấp võ giả liền có mấy cái, đừng nói gì đến nhị cấp võ giả. Cường hành như vậy địa đầu xà, đoán chừng chỉ có cương khí tông sư mới có thể đem triệt để diệt trừ. Có thể từ trưởng lão tại khi còn sống lại nói, cái kia quỷ diện đạo sĩ căn vốn không có tu luyện tới tông sư cảnh giới. Dạng này liền khiến cho hai người bọn họ vô cùng nghi hoặc, vì vậy liền đến tìm Tống Huy, muốn thông qua linh thông thông tin con đường, đến hỏi thăm một chút cựu chân đường có phải hay không bị diệt. Nếu như cựu chân đường thật đã bị quỷ diện đạo sĩ hủy diệt lời nói, như vậy bọn họ liền chuẩn bị đi xa nước khác, không ở lại Thanh Nguyên thành phố nữa. Nhưng nếu như cựu chân đường còn ở đó, bọn họ liền phải mai danh nhận tích, đi xa nước khác. Ai bảo từ trưởng lão là chết tại mặt của bọn họ phía trước đâu? Vạn nhất bị cựu chân đường giận chó đánh mèo, vậy coi như xui đến đổ máu. Từ Huy hơi do dự một chút phía sau, gật đầu nói, hai vị đều xem như là ta bằng hữu của Tống Huy, ta cũng không gạt các người, cựu chân đường xác thực xảy ra sự tình. Cũng kém không nhiều chính là tuần trước, cựu chân đường nằm ở Thanh Vân tỉnh tổng bộ bị một vị cao thủ đâm vào. Lúc ấy đóng giữ ở bên kia người, vô cùng có khả năng đều đã chết, vô cùng có khả năng. Nghe đến bốn chữ này, Phạm Tiệm Tiệm không nhịn được phạm vào nghi hoặc. Ta nói như vậy, là vì ở đây đồng thời không có tìm được những người kia thi thể. Sống không thấy người, chết không thấy xác, cho nên ta mới không có khẳng định bọn họ đã triệt để chết. Tống Huy cười cười, sau đó lại nói, cũng là tại bên trên một tuần, nghe nói cựu chân đường phái một nhóm người đi tới Thanh Nguyên thành phố. Kết quả nhóm người này cũng đều đã chết cái sạch sẽ, trừ ngoài từ trưởng lão, đồng dạng là tìm không thấy thi thể. Lại thêm phía trước tại Cựu Nguyên thành phố cái đám kia người, toàn bộ cựu chân đường trừ người của cựu chân võ quán, không sai biệt lắm đã chết cái sạch sẽ tại xác nhận cựu chân đường xác thực đã hủy diệt phía sau, Phạm Tiệm Tiệm cùng Mộ Cả không nhịn được thở dài nhẹ nhõm. Em ở trong lòng bên trên khối đá lớn kia, lúc này cũng cuối cùng biến mất. Đương nhiên, tại núi lòng khẩu khí này đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy một loại khó nói lên lời cảm giác chấn động. Người nào sẽ nghĩ tới, cắm rễ Thanh Vân tỉnh, kinh doanh phát triển không biết bao nhiêu năm cựu chân đường, vậy mà liền như thế không có. Chương 172, thiệt thòi lớn. Chương 172, thiệt thòi lớn. Cuối cùng kết thúc. Thi xong bài học cuối cùng phía sau, cao thủ cùng trường thi các học sinh cùng đi ra khỏi phòng học. Bên ngoài cái kia có chút ánh mặt trời chói mắt, để hắn lại có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Vừa đi ra lầu dạy học, hắn liền gặp từ mặt khác trong trường thi đi ra Nhan Đại Hoa Khôi. Giáo Hoa không hổ là Giáo Hoa, một màn này chàng liền hấp dẫn lấy các thiếu nam lực chú ý mau nhìn, là Nhan Nghiên. Tại sao ta cảm giác Nhan Đại Hoa Khôi càng ngày càng xinh đẹp nha? Đúng vậy à, trước đây nàng có vẻ hơi lãnh đạm, là tránh xa người ngàn dặm cái chủng loại kia lãnh đạm, nhưng nàng bây giờ, trên mặt thường xuyên mang theo đủ cười. Đậu phộng, Nhan Đại Hoa Khôi không phải là yêu đương a? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Nếu ai dám tại trường cấp 3 thời kỳ ngâm đi Nhan Đại Hoa Khôi, ta mẹ nó nhất định phải hát hắn phân. Tính ta một người, ta muốn dùng người, chó, heo, ngưu, ngựa, con lửa, cừu, gà, vịt, ngỗng hỗn hợp phân đến hát huyết. Chỉ là nghe tới, liền đã rất buồn nôn. Ha ha. Nếu như Nhan Đại Hoa Khôi tiếp thu ta thổ lộ, liền xem như ngươi hát lại nhiều phần, ta cũng nguyện ý. Hát ta. Hát ta a. Vì trong lòng nữ thần, ta ca nguyện chịu đựng các ngươi vũ đủ. Một đám sẽ chỉ ý dâm thối điều đi, các ngươi căn bản không biết, ta cùng Nhan Đại Hoa Khôi ngồi tại trung phòng trong trường thi cảm giác, làm gió nhẹ thổi tới lúc, ta đều có thể ngửi được nàng mùi thơm cơ thể. Huynh đệ, xin lỗi. Ta cùng ngươi tại cùng một trường thi, ta liền ngồi tại bên cửa sổ, còn có hôi nách, ngươi ngửi được cái gọi là mùi thơm cơ thể, khả năng là ta hương vị. Ta mẹ nó giết ngươi. Cùng Nhan Đại Hoa Khôi tại trung phòng trường thi, cái này mẹ nó cũng quá hạnh phúc đi. Đừng nói nữa, ta chiếu cố nhìn Giáo Hoa, liền trước đều không có biết mấy cái sao động thanh xuân a. Cao thụ rất hưởng thụ đám này lẫn trong đám người, nghe đại gia ngồi tán gẫu nói bậy cảm giác. Nhan Đại Hoa Khôi không có gì bất ngờ xảy ra, lại hòa hảo muội muội tổ ba người ở cửa trường học tụ lại, sau đó cản lại một chiếc xe taxi, không biết lại đi nơi nào. Hắn một thân một mình đi đến trạm xe buýt, ngồi lên xe buýt về nhà. Tuy nói văn hóa khóa không trọng yếu, nhưng vẫn là liên tiếp thi hai ngày. Mà còn xế chiều ngày mai còn có hai chàng khảo thí, theo thứ tự là võ đạo thực chiến cho điểm, cùng với kiểm tra đo lường khí huyết số liệu. Văn hóa khóa khảo thí cuối cùng kết thúc. Ta cũng có thể đơn giản thư giãn một tí những ngày này bởi vì lâm thời ôm chân Phật nguyên nhân, phía trước từ cựu chân đường tổng bộ thu thập được tổ chữ bản, hắn đều không có thời gian đi giám thưởng. Tốt tại hôm nay, muội muội ngoan không ở nhà, phụ mẫu lại đi ra ngoài trang trí sách mới cửa hàng, cho nên hắn lại có chút không kịp chờ đợi. Sau khi xuống xe, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đến nhà. Đổi xong y phục, bật máy tính lên, cắm vào tổ chữ bản, một mạch mà thành. Chỉ là làm nhìn xong một phần nhỏ phía sau, cao thủ trên trán toát ra mấy cái dấu hỏi. Cái này mẹ nó là cái gì a? Những này tổ chữ bản nội dung bên trong đích thật là cựu chân đường thông qua bí ẩn camera chỗ quay chụp xuống video. Nhưng video nội dung lại là có chút khó coi. Mẹ nó, những này cái gọi là quan lớn yêu thích, thật đúng là độc đáo. Lộn xộn cái gì động vật, cái gì hình thù kỳ quái loại nhân. Có chủ động tiến công, còn mẹ nó có bị động phòng ngự. Nhìn xong vài đoạn video phía sau, cao thủ trực tiếp đem những này buồn nôn đồ chơi triệt để phong tồn, sau đó lại đi rửa một chút con mắt. Thiệt thòi lớn. Đáng tiếc cựu chân đường đã không có, nếu không, ta nhất định phải để bọn họ bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Hắn mới vừa oán trách mấy tiếng, để lên bàn điện thoại đột nhiên chấn động mấy lần. Cầm lên xem xét, là Kim Chân Châu thông qua gờ giúp chat phát tới mấy cái tin. Cao thụ, ngươi phát tới những cái kia công pháp, ta đều nhìn, rất không tệ. Ta đã đem những cái kia công pháp đã bên trên chuyển đến diễn đàn trong kho tài liệu. Vì khen thưởng ngươi vô tư cống hiến, ta đã đem quyền hạn của ngươi tăng lên tới phó hội trưởng. Cao thụ nhìn xong những tin tức này phía sau, hồi phục một cái so tâm biểu lộ. Hắn phía trước tổng cộng phát lục bộ công pháp cho Kim Chân Châu. Cái này lục bộ công pháp đều là tiểu ảnh tại Cựu Chân Võ Quán, thôn vệ vị kia phó đường chủ phía sau, phản hồi cho hắn. Vị kia phó đường chủ nên tính là võ sĩ, trong đầu nhất nhớ ký hồi tưởng, chính là luyện võ. Hắn từ một đống lộn xộn vô tự trong trí nhớ, miễn cưỡng rút ra lục bộ hoàn chỉnh công pháp, bao gồm một bộ quán tượng pháp, hai bộ quyền pháp, cùng với ba bộ thối pháp. Đương nhiên, giống hát Phật quán tượng pháp loại này tà giáo công pháp, hắn là tuyệt đối không thể gửi tới. Xem như làm được mang, làm chính, không thẹn với ngày, không ủy tại đã, không lo ngại nói, nhân phẩm trải qua được khảo nghiệm tuyệt thế thiên tài, hắn làm sao lại cùng tà giáo dính líu quan hệ? Hắn cùng tội ác không đội trời chung. Không nghĩ tới có một ngày, ta thế mà cũng có thể trở thành mộ đệ giả tỏ. Cao thủ đắc ý mà mở ra gờ giúp chat, phát hiện mình nguyên bản tên trống rông phía trước, lúc này đã tăng thêm phó hội trưởng Tiền Tố. Tiền Tấn, chúc mừng Cao đại ca trở thành phó hội trưởng. Bách Lý Thi Thiên, chúc mừng. Mặt khác trong hội thành viên cũng nhộn nhịp phát ra chúc mừng E1. Ngươi làm sao biến thành phó hội trưởng? Tại một đám chúc mừng tiếng chúc mừng bên trong, mà lại có người chạy tới chất vấn. Cao thủ nhìn lướt qua tên của đối phương, quả nhiên là muội muội ngoan. Hừ, hôm nay ta liền để ngươi biết mộ đệ dạ tỏ hiểm ác. Hắn không nói hai lời, trực tiếp cấm ngôn muội muội ngoan nửa giờ. Cao thủ, ngươi là thế nào được cất nhắc tới phó hội trưởng? Ta cái này đều lăn lộn nhỏ một năm, làm sao vẫn là một cái tiểu bạch đinh đâu? Có người tương đối yếu kỳ, không khỏi phát biểu hỏi. Còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là bán tên rạch. Đậu phộng, chúng ta hội trưởng còn có loại này yêu thích đâu? Hội trưởng, ngươi nhìn ta a, ta không có bệnh trí. Ngươi biết cái gì? Liền muốn có bệnh trí mới tốt, xong lại có thể gia tăng hạt tròn cảm giác. Các ngươi đây là tại thảo luận cái gì đâu? Không có khả năng, các ngươi đó là chưa từng thấy chúng ta hội trưởng. Hắn so ta đã thấy tuyệt đại bộ phận nữ hài đều phải đẹp. Ta lúc ấy nhìn hắn lần đầu tiên, chính là kinh diễm. Thật hay giả? Cầu hội trưởng tư mật chiếu. Thật không lừa các ngươi, ta cũng đã gặp chúng ta hội trưởng, lông mày mắt hạnh, màu vàng đến eo trường phát, so nữ hài còn tốt nhìn. Nói như vậy, cái này cao thụ chẳng phải là hội trưởng nhân tình? Nếu như là hội trưởng lời nói, ta nghĩ ta cũng có thể liền tại đại gia thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm. Phó hội trưởng Bách Lý Thí Thiên đột nhiên giết ra, đem những người này từng cái cấm luôn. Về sau cấm chỉ ở trong gờ giúp chặt bên trong thảo luận đồ bật loạn thất bát tao. Bách Lý Thí Thiên mới vừa phát xong nói, liền ở trong gờ giúp chặt bên trong phát một tấm hình. Cao thụ tập trung nhìn vào. Nha a, cái này không phải liền là chúng ta Kim hội trưởng sao? Trong tấm ảnh Kim Chân Châu tựa hồ là bị ép mặc vào một thân nữ trang, khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc cũng có chút thẹn thùng. Đậu phộng, đây là chúng ta hội trưởng. Tại sao ta cảm giác chính mình yêu đương đâu? Chúng ta hội trưởng như thế uy tín sao? Hội trưởng có bạn gái sao? Ngại hay không nhiều một người bạn trai sao? Kỳ thật đâu, ta cảm giác giới tính gì đó cũng không tính được là cái gì ngăn cách, đúng không? Cái này một tấm hình, lập tức nổ ra trong nhóm không ít thợ lặn. Chương 173, phiền phức lớn rồi. Chương 173, phiền phức lớn rồi. Chủ nhật, buổi sáng 8 giờ. Thanh Nguyên thành phố trong võ đạo hiệp hội tâm, hội trưởng văn phòng. Tứ thúc, đây là lưu đội trưởng bọn họ tại bạ cắt cùng nó mạn chỗ đặt khách sạn gian phòng bên trong, tìm tới một chút hồ sơ tư liệu, hiện tại chuyển giao cho chúng ta. Tống Dương Dương nói xong, đem hồ sơ trong tay túi thả ở trên bàn làm việc, ra hiệu để Tống Huy xem qua. Tống Huy nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tứ thúc, ngươi không nhìn sao? Tống Dương Dương hiếu kỳ hỏi. Không nhìn, cũng không muốn nhìn. Tống Huy lắc đầu, ngáp một cái hỏi, thành tựu trợ lý, ngươi có lẽ trực tiếp nói cho ta những này hồ sơ tư liệu nội dung. Tống Dương Dương lập tức lộ ra im lặng biểu lộ, bĩu môi nói, bà Cát cùng nó mạn tại trước khi mất tích, đang điều tra Ngân Tinh Quốc 4 tên trao đổi học sinh bị hại một án. Căn cứ cảnh sát đối hiện trường người chứng kiến hỏi thăm, hung thủ giết người là một tên đầu đội mặt nạ ác quỷ, trên người mặc đạo bào nam nhân. Nhưng đối phương cụ thể hình dạng thế nào, nhiều lớn niên kỷ các loại, liền hết thể đều không biết. Bà Cát cùng nó mạn hai người cũng chính là tại điều tra cái này quỷ diện đạo sĩ quá trình bên trong, ngoài ý muốn mất tích cái gì. Nghe tới quỷ diện đạo sĩ bốn chữ này phía sau, mới vừa rồi còn một bộ lười bại dáng dấp Tống Huy, nháy mắt thẳng người lưng, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, đồng thời còn đối Tống Dương Dương vẫy vẫy tay. Làm cái gì? Tống Dương Dương có chút ngượng bức. Đem hồ sơ tư liệu cho ta. Ta đại ca làm sao sinh ngươi như thế ngu ngốc một cái nhà đầu đâu? Tống Huy tức giận nói. Tống Dương Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp cho cái này lao đăng. Không, là bên trong đăng một quyền. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương chẳng những là trưởng bối của nàng, đồng thời còn là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Tính toán, vẫn là nhẫn nhịn a. Nàng cái này dưới cơn nóng giận, cũng chỉ là nổi giận một cái, tiện tay đem trên bàn công tác túi hồ sơ đẩy hướng Tống Huy. Tống Huy cầm lấy túi hồ sơ phía sau, đem tài liệu bên trong rút ra, nhìn kỹ một phen phía sau, tự nhủ, phiền phức lớn rồi. Cái gì phiền phức lớn rồi? Tống Dương Dương cau lại đôi mi thanh tú, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này quỷ diện đạo sĩ làm không tốt chính là hủy diệt cựu chân đường cái kia quỷ diện đạo sĩ a. Tống Huy hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác có chút đau răng. Đồng dạng đều là đạo bảo cùng quỷ diện mặt nạ trang phục, còn đồng dạng đều tại Thanh Nguyên thành phố hoạt động. Cái này đáp án không phải rõ ràng sao? Có thể mấu chốt là, cái kia quỷ diện đạo sĩ có thể là hung tàn vô cùng đại hung nhân a. Cựu chân đường bị hủy diệt phía sau, cái kia quỷ diện đạo sĩ gần như đều đã trở thành một cái cấm kỵ. Vô luận là quan phương, vẫn là thế lực ngầm, đều đã đem ngầm thừa nhận là tiếp cận tông sư cấp bậc cường giả. Trừ phi là thỉnh cầu tông sư, nếu không căn bản không làm gì được cái này quỷ diện đạo sĩ. Mà bây giờ, thế mà để hắn muốn đi điều tra cái này quỷ diện đạo sĩ. Đây không phải là ông cụ thắt cổ, ngại chính mình mạng dài sao? Không được không được, cái này quỷ diện đạo sĩ ta không thể chơi vào. Ta có lẽ có chút sinh bệnh. Tống Huy bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, cho một bên Tống Dương Dương giật nảy mình. Tứ thúc, ngươi làm cái gì a? Tống Dương Dương vỗ ngực, hơi có vẻ nổi nóng nói, ta có bệnh, cần phải đi bệnh viện nằm viện một đoạn thời gian. Nếu như Ngân Tinh Quốc vị kia đặc sứ đến, liền nói cho hắn đến bệnh viện gặp ta. Nói xong, Tống Huy liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuẩn đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người gõ vang cửa phòng làm việc. Tống Dương Dương giống như ngày trước như vậy, chủ động đi đến cửa phòng làm việc phía trước, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Tống Huy là tại chỗ này a? Một cái mang theo vài phần lười biếng cùng nũng nịu âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Tống Dương Dương hiếu kỳ đưa đầu xem xét, chỉ thấy một tên 30 tuổi, dung mạo nũng nịu, dáng người gợi cảm thức tha nữ tử chính mặt mỉm cười, đứng tại văn phòng bên ngoài. "Là, ngươi là?" Nàng nhẹ gật đầu phía sau, vô ý thức hỏi. "Ta là hắn người quen cũ." Gợi cảm nữ nhân cười cười phía sau, lắc eo nhỏ, bước vào đến văn phòng bên trong. "Tống Dương Dương, ta là thế nào cảnh cáo ngươi? Không muốn luôn là thả một chút loạn thất bát tao người đi vào." Tống Huy tức giận khiển trách vài câu, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy người tới lúc, lại lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Qua sau một lúc lâu, hắn cái này mới ấp há ấp úng nói, "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" "Ta là đến điều tra Đại Tuyết Sơn võ giả bạ cặt cùng nọ mạn mất tích một chuyện, các ngươi cấp tỉnh võ đạo hiệp hội không cùng ngươi nói sao?" Gợi cảm nữ nhân mặt mỉm cười, đi đến bàn làm việc trước sau, tùy ý ngồi trên ghế. "Bọn họ không có, không có nói cho ta, là ngươi, ngươi muốn tới a?" Sắc mặt của Tống Huy có chút đỏ lên, tiếng nói đều có chút run rẩy. Tống Dương Dương nhìn thấy tứ thúc bộ dáng này, liền biết hai người này quan hệ trong đó không bình thường, rất có thể tồn tại cái gì gian tình. "Không không không, từ tình huống hiện tại đến xem, nàng tứ thúc càng giống là thuần túy liếm chó. Chắc không được tứ thúc cho tới bây giờ cũng không có kết hôn, nguyên lai là cho người khác làm liếm chó a." "Tống trợ lý, ngươi có thể đi ra ngoài trước. Nếu như không có chuyện quan trọng gì, hôm nay liền không nên tới tìm ta nữa." Đối mặt gợi cảm nữ nhân thời điểm, Tống Huy vân vân dạ dạ. Nhưng mặt đối nhà mình chất nữ lúc, hắn nhưng là quan uy tràn đầy, trọ quyền xuất kích. "Tốt, Tống hội trưởng." Tống Dương Dương từng chữ nói ra, trong lòng quyết định sự tình hôm nay, nhất định phải báo cáo cho Gia Gia. Để Gia Gia biết biết, hắn cái này ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo tiểu nhi tử, vậy mà là một đầu liếm chó. Cùng lúc đó, Cao Thụ mới vừa đem Đằng Lão Gia Tử gửi tới bao khỏa chuyển về trong nhà. Lão Gia Tử phía trước hứa hẹn, sẽ hỗ trợ tìm kiếm một chút liên quan tới tông sư phương diện sách vở. Đối với chuyện này, Lão Gia Tử vô cùng để bụng. Rất nhanh, Lão Gia Tử liền tại chính mình phòng sách bên trong, tìm đủ chỗ có tồn tại tông sư ghi chép sách vở. Mà còn hắn còn từ một vị tổ tiên từng đi ra tông sư cấp cường giả lão bằng lưu trong tay, mượn đến lúc ấy vị kia tông sư lưu lại thân bút nhật ký. Mặc dù không phải nguyên bản, chỉ là ấn ảnh bản, nhưng cũng đầy đủ chân quý. Cũng không biết Lão Gia Tử là thế nào mà tới. Hy vọng Lão Gia Tử không có trả giá cái gì quá thê thảm đau đớn đại giới. Cao Thụ biết, giống như vậy tông sư nhật ký, khẳng định đều là giày không truyền ra ngoài. Lão Gia Tử có thể từ lão bằng hữu nơi đó mượn tới, tuyệt đối là phí đi sức chín châu hai hổ. Cùng những này ghi chép tông sư điện tịch, ghi chép tất cả cùng đồng thời gửi tới, còn có một bộ đặc thù bí thuật, tên là huyết khí phân tán thuật. Huyết khí phân tán thuật tác dụng lớn nhất, liền là dùng để tạm thời giảm xuống chính mình khí huyết nồng độ. Nghe nói bộ này bí thuật lúc mới bắt đầu nhất, là dùng để tránh né quỷ linh. Dù sao quỷ linh thích nhất đồ ăn, chính là khí huyết tràn đầy võ giả. Tu luyện bộ này bí thuật phía sau, có thể tại thời gian nhất định bên trong, đem tự thân khí huyết nồng độ giảm xuống, từ đó tránh né quỷ linh săn giết. Bất quá về sau theo quỷ linh chôn bụi, bộ này bí thuật cũng theo đó bị ném vào nơi hẻo lánh. Bộ này bí thuật là Cao Thụ tại khảo thí phía trước, xin nhờ Lão Gia Tử hỗ trợ tìm. Dù sao cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Hắn cái kia 100 nhiều khí huyết số liệu thật là có chút doa người. Hiện tại luyện một chút, nói không chừng buổi chiều trong võ đạo khảo thí có thể dùng đến. Nếu bị một số có ý khác người để mắt tới, mang đến cắt miếng làm sao bây giờ? Chương 174, ngươi cũng đừng làm cho hiệu trưởng khai trừ ta a. Chương 174, ngươi cũng đừng làm cho hiệu trưởng khai trừ ta a. Buổi chiều một điểm, Cao Thụ đến đúng giờ trường học. Hôm nay võ đạo khảo thí chia làm bên trên, buổi chiều hai chàng, buổi sáng khảo thí cái đám kia học sinh đã hoàn thành võ đạo khảo thí. Hiện tại liền chờ bọn hắn buổi chiều cái này một nhóm học sinh hoàn thành khảo thí. Căn cứ trí nhớ của đời trước, trường cấp 3 thi giữa kỳ sau khi hoàn thành sẽ có một tuần kỳ nghỉ. Dưới tình huống bình thường, trường học đều sẽ tổ chức các học sinh đi xung quanh một chút tiểu thành thị hoặc là thôn trấn dạo chơi một phen. Thời gian ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 6 ngày. Phía trước cao 1, cao nhị 2 năm cũng đều là như thế tới. So với đi địa phương cất chim cũng không có dạo chơi, còn không bằng để ta nằm tại trong nhà nhìn điện thoại đâu. Đúng vậy a, chúng ta lên học kỳ đi kia cái gì thôn, đến nơi đâu dạo chơi a? Thuần túy chính là giúp giống người đi. Cho tới bây giờ, ta cũng hoài nghi cái kia thôn trưởng của thôn là hiệu trưởng nhà thân thích. Đúng đúng đúng, chúng ta chính là không cần tiền nữa ở. Lần này không giống, ta nghe nói chúng ta thật giống như là muốn đi cái gì ôn tuyển độ giả thôn. Thật hay giả? Ngươi sẽ không phải là gạt chúng ta a? Nếu có thể đi tắm suối nước nóng liền tốt, ta thật muốn nhìn xem chúng ta Nhan Đại Hoa Khôi tắm suối nước nóng dáng dấp. Không biết Nhan Đại Hoa Khôi là xuyên bảo thủ một chút đồ tắm, vẫn là không bị cản trở gợi cả một chút đây này. Đừng nói nữa, ta trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng. Mẹ nó, ta chuẩn bị nhiều mang mấy cái trống không thùng đi qua, đem giáo hoa ngâm tắm nước cho toàn bộ trang đi. Bực này mỹ vị, ta há có thể bỏ lỡ. Ta cũng chuẩn bị mang mấy cái trống không thùng. Thảo, các ngươi còn là người sao? Quá bị ổi, bất quá ta thích. Nhan Đại Hoa Khôi tuy tốt, nhưng ta càng tốt Tạ Nhiễm. Đậu phộng, ta làm sao quên Tạ Nhiễm? Ta nhất định phải nhìn Tạ Nhiễm đồ tắm. Cao Thụ đứng tại võ đạo quán ngoài cửa lớn, xếp tại trước mặt hắn mấy cái đồng học chính khí thế ngất trời thảo luận, còn hấp dẫn đến càng nhiều người gia nhập thảo luận bên trong. lấy Nhan Nghiên cái kia thâm tàng bất lộ dáng người đến xem, một khi ăn mặc hơi gợi cảm một chút, sợ rằng sẽ là tuyệt sát. Có thể mặc đến bảo thủ một chút, cái kia đoán chừng sẽ càng có lực sát thương. Còn có Tạ Nhiễm, một khi nàng xuyên đồ tắm tắm suối nước nóng lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu ngây thơ nam sinh phun máu mũi tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, trong đầu của hắn cũng không nhịn được hiện ra một vài bức hình ảnh. Lúc đầu đâu, hắn còn muốn chuẩn bị lấy bệnh chi phạm vào làm lý do, hướng chủ nhiệm lớp Kỳ Văn xin phép nghỉ. Nhưng bây giờ nha, hắn thế mà còn có như vậy một chút xíu nhỏ chờ mong. Ân, không phải là vì nhìn cái gì lớn lôi, chỉ là đơn thuần tu luyện thời gian quá dài, có chút mệt mỏi, cần thư giãn một tí. Cao thủ tùy tiện tìm lý do, sửa đổi một cái chính mình kế hoạch. Võ đạo thực chiến khảo thí thông qua tốc độ rất nhanh, không đến 10 phút, liền đến phiên cao thủ. Phụ trách cho học sinh cho điểm, đơn giản chính là mấy vị kia thực chiến khóa lao sư. Khi nhìn thấy cao thủ đi vào trên luyện võ trang lúc, Dương Chính Quảng còn tận lực hướng hắn nháy máy mắt. May mắn không có những người khác chú ý, nếu không còn tưởng rằng hắn đi cửa sau nha. Trận này khảo thí nội dung rất đơn giản, chính là để học sinh diễn luyện thứ 9 bộ trưởng cấp 3 luyện thể quyền, sau đó các lao sư lại căn cứ học sinh tư thế, cường độ các loại trò cho điểm. Cái này đối với cao thủ mà nói, tự nhiên không có cái gì chỗ khó. Một bộ luyện thể quyền đánh xuống, hành vân nước chảy, cho dù là thực chiến khóa lao sư cũng chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Mát điểm. Dương Chính Quảng không nói hai lời, trực tiếp cho mát điểm, cũng chính là 10 phần. Mặt khác mấy tên thực chiến khóa lao sư cũng không có ý kiến gì, nhộn nhịp cho mát điểm. Kết thúc trận này võ đạo thực chiến khảo thí phía sau, cao thủ lại chạy tới trường học phòng thử nghiệm tiếp tục xếp hàng. Hy vọng huyết khí phân tán thuật có thể có chút tác dụng. Nếu là không được lời nói, vậy ta cũng chỉ phải đi hà chủ nhiệm cửa sau từ phòng thử nghiệm đi ra các học sinh, nửa vui nửa buồn. Cao thủ nhìn thấy phía sau, trong lòng yên lặng nói, lĩnh trước một bước là thiên tài, nhưng dẫn trước 10 bước, đó chính là người điên. Cái này khí huyết số liệu cũng không phải văn hóa khóa a. Văn hóa khóa cho dù là thi mát điểm, nhiều lắm là cũng chính là để người kính nể năng lực học tập của ngươi. Nhưng khí huyết số liệu nếu là vượt qua những thiên tài kia học sinh gấp 10 lời nói, sẽ chỉ bị người coi là quái vật. Càng quan trọng hơn là, đại gia sở dĩ hoài nghi Quỷ Diện đạo sĩ là hắn sư phụ, cũng là bởi vì hắn tại bên ngoài biểu hiện ra thực lực khá thấp, không đủ để hủy diệt Cửu Chân Đường mấy cái thế lực. Nhưng nếu như hắn bại lộ chính mình chân thật khí huyết số liệu phía sau, khó tránh khỏi sẽ có người đem hắn cùng Quỷ Diện đạo sĩ liên tưởng cùng một chỗ. Vì giảm bớt chính mình phiền phức, hắn quyết định vẫn là lợi dụng bí thuật đến ép một chút chính mình khí huyết số liệu. 100 nhiều khí huyết số liệu quá không hợp thói thường, 50 nhiều cũng rất tốt. Thiên tài trong thiên tài, nhưng cũng không phải là như vậy người tiên. Tốc độ của khí huyết kiểm chắc không phải nhanh như vậy, cho nên cao thủ xếp hàng gần tới 20 phút mới đến phiên hắn vị trí cái này một nhóm người. "Lão sư, đây là ta thẻ dự thi." Hắn móc ra bản thân thẻ dự thi, giao cho phòng thử nghiệm bên trong một tên tuổi trẻ nữ lão sư. "Tốt, ngươi có thể đi kiểm tra đo lường khí huyết số liệu." Tên kia tuổi trẻ nữ lão sư thẩm tra đối chiếu một cái tin tức phía sau, đưa tay ra hiệu hắn có thể đi tiến hành kiểm tra. Cao thủ cùng mặt khác mấy tên học sinh cùng đi đến thiết bị đo lường phía trước đem chính mình học hào đưa vào máy móc, sau đó chiếu theo trình tự bắt đầu kiểm tra đo lường chính mình khí huyết số liệu. "Đồng học, ngươi là cái nào bạn a?" Đứng tại bên cạnh cao thủ một tên đầu đinh học sinh, một bên chờ lấy kết quả, một bên theo miệng hỏi. "Nhất ban." Cao thủ thuận miệng trả lời. "Đậu phộng, Như A huynh đệ." Bên cạnh mấy cái học sinh sau khi nghe được, từng cái mở to hai mắt nhìn, nhộn nhịp giơ ngón tay cái lên. "Huynh đệ, ngươi có thể cùng Nhan Đại Hoa khơi một ban, thật sự là quá làm cho ta ghen tị." Đầu đinh học sinh lại lần nữa nhìn hướng cao thủ lúc, trong mắt ghen tị cùng ghen ghét căn bản là không có cách che giấu. "Đúng ca môn, ngươi biết nhất ban cái kia hiệu trưởng con tư sinh sao? Tên kia quá đáng ghét, thế mà buộc Nhan Đại Hoa khôi coi hắn bạn ngồi cùng bàn." "Đúng vậy à, ta nghe nói người này còn lợi dụng hiệu trưởng thân phận, bức bách Nhan Đại Hoa khôi cùng nhị ban Tam Đoá Kim Hoa cùng nhau bồi hắn bên trên tan học. Mẹ nó, chân đạp 4 chiếc thuyền, hắn cũng không sợ đem chính mình chết đuối." Bên cạnh cái kia mấy cái học sinh cũng cùng nhau gia nhập đến thảo luận bên trong, mọi người cùng nhau cùng chung mối thù, trách cứ cái kia cái gọi là hiệu trưởng con tư sinh. Cao thụ nghe xong lời này, người đều đã tê dần. Cái này lời đồn làm sao còn càng truyền càng xa nha. "A, người cũng kêu cao thụ, cùng cái kia con tư sinh trùng tên trùng họ." Lúc này, đầu đinh học sinh nhìn thấy dụng cụ đo lường góc trái trên cùng học sinh tính danh phía sau, không khỏi hơi kinh ngạc nói. "Không đối. Cao thụ. Nhất ban. Vậy hắn chẳng phải là..." Một cái mắt, đại gia tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nhìn hướng ánh mắt của cao thụ lập tức liền thay đổi đến lung túng rất nhiều. "Huynh đệ, ta sai rồi. Ta thật sai. Ngươi cũng đừng làm cho hiệu trưởng khai trừ ta à, nhà ta còn trông cậy vào ta có thể thi lên đại học đâu." Đầu đinh học sinh sững sờ một hồi phía sau, phàn nàn khuôn mặt, lên tiếng cầu khẩn. Mặt khác mấy tên học sinh cũng là trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì mới tốt. Tích tích tích. Tích tích tích, đúng lúc này, thiết bị đo lường cuối cùng hiện ra kiểm tra đo lường kết quả. Chương 175, đây nhất định là gian lận. Chương 175, đây nhất định là gian lận. Nghe đến thiết bị đo lường tiếng nhắc nhở âm phía sau, đầu đinh học sinh đám người không tự chủ được quay đầu nhìn sang. Sau đó, đại gia liền nhìn thấy màn hình bên trên, cái kia khiến người khiếp sợ một chuỗi chữ số chữ số. Một cái mắt, toàn bộ phòng thử nghiệm liền yên tĩnh. Đại gia đều đem con mắt trừng đến lao đại, gần như không thể tin được chính mình chỗ nhìn thấy một màn này. Không thể nào. Cái này cũng quá khoa trương. Có chút giả a huynh đệ, ngươi đây là lâm thời uống thuốc gì sao? Ngay sau đó, mấy tiếng kinh hô trực tiếp phá vỡ loại này an tĩnh quỷ dị, hút đưa tới càng nhiều người chú ý đậu phộng, 513517. Không thể nào. Làm sao đo ra 50 nhiều một chút khí huyết chỉ đâu? Huynh đệ, ngươi là an gan rồng phượng thủy a? Lão sư, lão sư. đài này dụng cụ đo lường xảy ra vấn đề. Huynh đệ ta giúp ngươi báo cáo lão sư, không cần cảm ơn ta. Xem ra xác thực hẳn là thiết bị đo lường có vấn đề, nếu không, làm sao có thể kiểm tra đo lường ra 50 nhiều một chút khí huyết số liệu đâu. Bằng hữu, ngươi cái này là dùng thủ đoạn gì à, làm sao đem thiết bị đo lường đều dạy dỗ thành dạng này? Cái đồ chơi này còn có thể điều sao? Đại ca, thân đại ca, có thể giúp ta đem khí huyết số liệu điều đến 100 điểm sao? Để ta cũng qua thỏa nguyện. Điều cái này có tác dụng quái gì a? Cũng không phải là ngươi bình thường thành tích. Lão tử nhìn xem thoải mái, không được sao? Tốt, chớ ồn nào, lão sư tới liền tại đại gia ngươi một câu ta một câu thảo luận lúc, phía trước vị kia kiểm tra cao thủ đám người thẻ dự thi tuổi trẻ nữ lão sư, lúc này vội vã đi tới. Nàng vừa rồi chạy đi cùng các lão sư khác tán gẫu, nghe tới có học sinh nói thiết bị đo lường xảy ra vấn đề phía sau, doa đến nàng lúc này sắc mặt trắng nhợt. Đại gia không nên chen lấn tại chỗ này, tiếp tục đo các ngươi khí huyết số liệu. Làm sao vậy? Cái kia đại thiết bị đo lường xảy ra vấn đề. Tuổi trẻ nữ lão sư sơ tán đám người phía sau, lên tiếng dò hỏi. Lão sư, là đài này dụng cụ đo lường xảy ra vấn đề. Đầu đinh học sinh lập tức giơ tay lên, sau đó lại chỉ trước mặt cao thủ thiết bị đo lường. Ân. Tuổi trẻ nữ lão sư nghe vậy, bước nhanh đi tới bên người cao thủ, nhìn lướt qua thiết bị đo lường bên trên kết quả. 513517. Nàng nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái này 50 nhiều khí huyết số liệu là cái gì trình độ? Sợ rằng toàn bộ trong đệ nhất trung học cũng không tìm tới cái thứ hai. Đồng học, đây là ngươi kiểm tra đo lường kết quả. Tuổi trẻ nữ lão sư không nhịn được nghiêng đầu đến, nhìn một chút một bên cao thủ phía sau, nhẹ giọng hỏi. Là. Cao thủ nhẹ gật đầu, đây là hắn vận chuyển huyết khí phân tán thuật phía sau, đem khí huyết nồng độ đè thấp phía sau kết quả. Cái này muốn là vô dụng huyết khí phân tán thuật lời nói, đoán chừng có thể đem trước mắt vị này nữ lão sư cho dọa chết. Ha ha ha. Đùa chết ta rồi, đây là ngươi có thể đo đi ra kết quả. Huynh đệ, nói thật ta, cái này trang đến không có ý gì. Đúng thế, ngươi khí huyết số liệu nếu là đo ra 10 nhiều một chút, đại gia hỏa khẳng định thay ngươi cao hứng. Có thể ngươi cái này 50 nhiều một chút cũng quá giả a. Cái này đều đã vượt xa nhị cấp võ giả, giả dối không thể lại giả. Ca môn, gặp chúng ta có thể a, đừng đem chính mình cũng lừa a. Các ngươi đều nói nhỏ chút a, hắn chính là hiệu trưởng con tư sinh. Đậu phộng, thật hay giả? Chính là chân đạp bốn chiếc thuyền tên kia. Đồng học, xin hỏi ngươi thật sự là hiệu trưởng con tư sinh sao? Hiệu trưởng con tư sinh làm sao vậy? Liền xem như cùng hiệu trưởng có quan hệ, cũng không thể đem khí huyết kết quả khảo nghiệm làm như thế không hợp tói thường a. Chính là, cái này đệ nhất trung học cũng không phải là hiệu trưởng độc đoán. Hắn dựa vào cái gì để con tư sinh của hắn gian lận? Đây nhất định là gian lận. Ta muốn tố cáo. Mọi người thấp giọng nghị luận ở mỹ, nhìn hướng ánh mắt của cao thủ bên trong, đã mang theo mấy phần địch ý lúc đầu. Đại gia liền đối cái này ép buộc Nhan Đại Hoa Khôi đám người làm bạn hiệu trưởng con tư sinh rất là khó chịu. Bây giờ gặp đối phương gian lận, sửa đổi kết quả khảo nghiệm, đây chính là hướng hầm cầu bên trong ném tảng đá, kích thích dân phân. Ngậm miệng. Cao thủ thực sự là nhịn không được, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hai chữ này giống như kinh lôi nổ tung, vang lên bên tai mọi người. Chấn động đến mọi người sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt liền không có âm thanh. Hắn nhìn xung quanh mọi người, mặt không chút thay đổi nói, "Đầu tiên, ta không phải cái gì hiệu trưởng con tư sinh, mời các ngươi không muốn lại cùng cái ngốc đồng dạng khắp nơi loạn truyền lời đồn. Thứ nhì, ta cũng không có ép buộc Nhan Nghiên đám người bồi ta bên trên tan học, các ngươi phạm là có chút não, cũng không đến mức một điểm não đều không có. Cuối cùng, ta mẹ nó không có gian lận." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mặt ngậm bức tuổi trẻ nữ lão sư, "Lão sư, đây chính là ta kết quả khảo nghiệm. Nếu như không có vấn đề lời nói, vậy ta liền đi trước." "A." Các loại tuổi trẻ nữ lao sư vừa bật lấy lại tinh thần đến, vội vàng ngăn lại cao thủ nói, đồng học, cái này kiểm tra đo lường kết quả có chút kỳ quái, có thể hay không mời ngươi một lần nữa kiểm tra đo lường một cái? Có thể. Cao thủ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại quét mắt một vòng. Thời khắc này mọi người, tựa như là chuột gặp mèo đồng dạng, liên thanh cũng không dám ra ngoài, lại không dám đi đối mặt ánh mắt của cao thủ. Tại đạt tới tam cấp võ giả tiêu chuẩn phía sau, cao thủ làn da so với thường nhân cứng cáp hơn, cho nên tại lấy máu thời điểm, cũng muốn càng thêm khó khăn một chút. Hắn dùng phế đi mấy cái kim tiêm phía sau, cái này mới lấy ra ba giọt máu tươi, nhỏ ở khác biệt lấy màu manh bên trong. Lão sư, vì không chậm trễ những bạn học khác kiểm tra, ta nghĩ một lần dùng ba đài thiết bị đo lường kiểm tra. Cao thủ mở miệng hướng tuổi trẻ nữ lão sư trưng cầu ý kiến nói. Có thể. Tuổi trẻ nữ lão sư nghe vậy, không khỏi sửng sở. Nhìn thấy cao thủ bộ này ung dung tự tin dáng dấp, trong lòng nàng khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ cái này học sinh khí huyết số liệu thật gần đẳng 51 điểm? Sao lại có thể như thế đây? Một cái 18 tuổi cao trung học sinh, khí huyết số liệu làm sao có thể so một tên nhị cấp võ giả còn muốn cao? Sau đó, nàng đội vàng nhẹ gật đầu, nghĩ thầm dạng này cũng tốt, tránh khỏi những người khác còn có ý kiến. Tiếp xuống, cao thủ đem ba cái lấy mẫu manh phân biệt bỏ vào xung quanh ba đài thiết bị đo lường bên trong. Giờ khắc này, không quản là tuổi trẻ nữ lao sư, hoặc là ở đây những người khác, toàn bộ đều nín thở, muốn nhìn một chút kết quả đến cùng làm sao. Tích tích tích, tích tích tích, tại mọi người im lặng chờ đợi bên trong, thiết bị đo lường rất nhanh liền phát ra tiếng nhắc nhở âm. Làm kiểm tra đo lường kết quả hiện ra ở trước mắt lúc, một máy mắt, tất cả mọi người như bị sét đánh đồng dạng, động tác chỉ trệ, ngu ngơ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, phòng thử nghiệm bên trong yên tĩnh có chút đáng sợ, liền không khí tựa hồ cũng đọc lại, đại gia hai mặt nhìn nhau, biểu lộ khác nhau. Đậu phộng, thật đúng là 51 điểm A. Có người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Ba đài thiết bị đo lường, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều biểu hiện ra 513.517 kiểm tra đo lường kết quả. Một đài thiết bị đo lường có thể xảy ra vấn đề, nhưng ba đài thiết bị đo lường luôn không khả năng cùng lúc xuất hiện vấn đề à? Cho nên kết quả làm sao, đã là rõ ràng. Lão sư, ta có thể đi được chưa? Ánh mắt cao thụ chuyển hướng vị kia tuổi trẻ nữ lão sư, nhẹ giọng hỏi.
Tốt, tốt, ngươi đi đi.
Tuổi trẻ nữ lão sư hung hăng nuốt nước miếng một cái phía sau, mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đến. Nhất trung, sắp biến thiên. Chương 176, người hiểu ta, chỉ có nghĩa phụ ngài a. Chương 176, người hiểu ta, chỉ có nghĩa phụ ngài a. Tại thông hướng ôn tuyển độ giả thôn trên xe buýt, cao thụ chính không ngại cực khổ, hồi phục tốt đồng bạn Triệu Dương gửi tới thông tin. Nói thật, hắn còn không nghĩ tới, đám kia học sinh thông tin thế mà như thế linh thông. Thi giữa kỳ phía sau cái này kỳ nghỉ nhỏ, thật là tiến về ôn tuyển độ giả thôn. Chỉ bất quá đâu, cũng còn có như vậy một chút xíu tiểu xoa đường. Đó chính là đi hướng ôn tuyển độ giả thôn, chỉ có nhất ban, nhị ban cùng tam ban. Các lớp khác thì vẫn là như ngày trước như vậy, hoặc là đi trên núi, hoặc là đi bờ sông. Ví dụ như hắn phía trước vị trí cử ban, chính là muốn đi trên núi cho muối đốt. Mà giờ khắc này Triệu Dương đang cùng hắn phát ra bực tức. Ô ô ô, ta võ đạo thiên phú làm sao lại thấp như vậy đâu? Ta nếu có thể cùng Nhan Đại Hoa Khôi, Cao Diệp, Tạ Nhiễm, Tống Lê Lê các nàng cùng nhau tắm suối nước nóng, ta cũng không dám tưởng tượng ta sẽ có cỡ nào vui vẻ. Triệu Dương tràn đầy không cam lòng phát thông tin nói. Yên tâm đi huynh đệ, ta mang theo máy ảnh. Ngươi hiểu được. Liếc mắt cười cao thụ đánh chữ trả lời. Hảo huynh đệ. Không, là nghĩa phụ. Ngươi hiểu ta, chỉ có nghĩa phụ ngài a. Ta muốn Nhan Đại Hoa Khôi, Cao Diệp, Tạ Nhiễm, Tống Lê Lê các nàng đổ tắm suối nước nóng bức ảnh, phiền phức nghĩa phụ ngài. Nếu như có thể có các nàng thay quần áo bức ảnh, vậy thì càng tốt hơn. Triệu Dương trong câu chữ đều để lộ ra khó mà ức chế kích động. Không đợi cao thủ đánh chữ hồi phục, đối diện liền lại phát tới tin tức mới. Nghĩa phụ, phiền phức ngài dự bị mấy cái trống không bình nước khoáng, giúp ta trang trí Nhan Đại Hoa Khôi các nàng nước tắm, cảm ơn. Quả nhiên là hắn quen thuộc chó chết, thích được đả lần tới. Trang nước tắm loại này sự tình, là hắn loại này nho nhã hiền hòa, quang minh lỗi lạc, lòng dạ ngay thẳng, ngọc khiết băng thanh tuyệt thế thiên tài, có khả năng làm được. Cao thủ bên này mới vừa để điện thoại xuống, lực chú ý liền bị hàng phía trước mấy tên học sinh thảo luận để hấp dẫn. Lần này lại có thể cùng Nhan Đại Hoa Khôi các nàng tắm suối nước nóng, thật sự là quá hạnh phúc. Trái tim của ta đến bây giờ còn thình thịch làm nhảy, cũng không biết Nhan Đại Hoa Khôi các nàng sẽ lựa chọn cái dạng gì áo tắm. Giống nàng dạng này núi cao tuyết liên, có lẽ ăn mặc bảo thủ một chút ta. Vạn nhất nàng là bên ngoài băng lãnh, nội tâm lửa nóng đâu? Cái này không phải liền là mượn tao sao? Ta không cho phép ngươi nói như vậy trong lòng ta nữ thần. Nhan Đại Hoa Khôi có gì đáng xem? Chân chính hấp dẫn ta, nhưng thật ra là lớp chúng ta tạm nhiễm. Không được, ta người này mất bóng a, quá lớn lời nói, không chịu được. Tống Lê Lê cũng rất tốt, từ khi thay đổi tạo hình phía sau, rất có thanh thuần hương vị. Các ngươi vì cái gì không thảo luận Cao Diệp đâu? Ta cảm thấy nàng rất xinh đẹp đáng yêu nha. Huynh đệ, ánh mắt ngươi là lúc nào mù? Cao Diệp dài đến là xinh đẹp, nhưng dáng người phương diện thực sự là kém những người khác quá nhiều. Nghe đến mấy người thảo luận, trong lòng cao thụ rất có phê bình tín đáo. Còn Nhan Đại Hoa Khôi có gì đáng xem? Nha đầu này thuộc về thâm tàng bất lộ cái kia chủng loại hình, một khi mặc vào áo tắm, cam đoan chấn kinh các ngươi cái cảm. Phía trước về nhà lúc, ý ở ngoài trông thấy mát mẻ trang nhan nghiên, để hắn vẫn luôn không có quên. Trí nhớ quá tốt, có đôi khi cũng là một loại bị tội a. Đến mức muội muội ngon nha, hắn không thể không thừa nhận, còn chúng con mắt vẫn là sáng như tuyết. Các ngươi nghe nói, cái kia đồng dạng hiệu trưởng con tư sinh lại bắt đầu gây sự, làm chuyện gì a? Không phải là để Nhan Đại Hoa Khôi các nàng bốn cái bồi hắn cùng nhau tắm suối nước nóng? Ta hận cái này tên hỗn đản, ta cũng muốn để các nàng bồi ta tắm suối nước nóng nói nhảm, ai không muốn a? Ta cũng không dám nghĩ, làm Nhan Đại Hoa Khôi cùng Tạ Nhiễm vẩn quanh ở bên cạnh ta lúc, suối nước nóng kia nước sẽ có cỡ nào uống ngon. Đại ca, ngươi là khác thường ăn đam mê sao? Suối nước nóng nước có thể uống, nhưng bị Nhan Đại Hoa Khôi các nàng ngâm qua, càng có hương vị. Huynh đệ, ngươi là hiệu sinh hoạt. Đừng lạc đề a, cái kia hiệu trưởng con tư sinh đang làm gì đó? Ngày hôm qua không phải kiểm tra đo lường khí huyết số liệu sao? Vị lao huynh kia trực tiếp để phòng thử nghiệm lao sư cho hắn sửa đổi kiểm tra đo lường kết quả, đem hắn khí huyết số liệu điều đến 50 nhiều một chút. Đậu phộng, người anh em này điên rồi sao? Hắn làm sao dám như thế pha a, làm tất cả mọi người là đồ đần sao? Đúng thế, lúc ấy kiểm tra đo lường khí huyết số liệu, lại không chỉ một mình hắn. Ha ha, các ngươi đây cũng không biết a. Tên kia lợi dụng chính mình thân phận, uy hiếp hiện trường các bạn học, nói nếu ai dám để lộ ra đi, liền trực tiếp khai trừ nhất trung. Mẹ nó, hắn còn biết xấu hổ hay không a? Liên phòng thử nghiệm lão sư đều muốn khuất phục tại hắn dưới dâm uy, ta cũng không dám nghĩ hắn sẽ đối Nhan Đại Hoa Khôi các nàng làm cái gì. Đừng nói nữa, trong đầu ta đã có tương quan hình ảnh. Ô ô ô, Nghiên Nghiên các ngươi quá thảm rồi, nghe đến đó, cao thủ khỏe miệng nhịn không được có quắp mấy lần. Đạp mã, hắn phía trước rõ ràng đã tại phòng thử nghiệm bác bỏ tin đồn. Kết quả làm sao càng truyền càng không hợp thói thường. Lời đồn dừng ở trí giả. Có thể cái này mẹ nó là một đám lợn ngu si, không có trí giả à? Cao thụ một mặt phiền muộn, thậm chí đều không tâm tình đi trả lời Triệu Dương. Tính toán, cùng hắn nghe những này nói chuyện không đâu bắt quái, còn không bằng đàng hoàng luyện công. Hắn mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện chính mình quán tưởng pháp. Thời gian vội vàng mà qua, chờ hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, xe buýt đã đến ôn tuyển độ giả thôn cửa chính. Cao thụ chậm rãi ung dung đi tại phía sau cùng xuống xe. Mặt khác mấy chiếc xe buýt xe cũng lần lượt chạy tới, tại hạ xe trong đám người, hắn liếc mắt liền nhìn thấy muội muội ngoan đám người. Muội muội ngoan cũng tự nhiên nhìn thấy hắn. Từng cái che miệng cười trộm, cũng không biết tại cười cái gì. Đại ca, đại ca. Đúng lúc này, xoáy khí bức người Dương Siêu, cùng với phảng phất giống như gấu đen thành tinh Tào Bân hứng thú bừng bừng chen chúc tới. Các ngươi khỏe a, đã lâu không gặp. Cao Thụ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng hai người chào hỏi. Đại ca, ta hướng lão sư hỏi thăm một chút, cái này ôn tuyển độ giả thôn phần lớn là bốn người gian nhỏ, không bằng chúng ta ở mở gian. Dương Siêu mặt mỉm cười, lên tiếng đề nghị. Có thể. Cao Thụ không có nửa điểm do dự, cùng ai ở không phải ở đâu. Cùng hắn cùng những cái kia không quen thuộc học sinh ở cùng một chỗ, còn không bằng tìm hai cái quen thuộc. Nghe đến Cao Thụ đồng ý, Dương Siêu cùng Tào Bân cười đến khỏe miệng đều nhanh muốn nết đến lỗ tai. Cao Thụ, ngươi theo ta đến một cái. Ba người đang chuẩn bị cùng nhau hành động thời điểm, Hà chủ nhiệm lại mặt mỉm cười vẫy vẫy tay. Các ngươi hai cái trước đi chọn lựa gian phòng a, ta đi một lát sẽ trở lại. Cao Thụ đành phải bất đắc dĩ đối hai người khác nhún vai, đem dương hành lý giao cho đối phương phía sau, một mình đi tới trước mặt Hà chủ nhiệm. Chúc mừng ngươi a Cao Thụ đồng học, khí huyết số liệu đều đã tăng tới 51 điểm. Nói thật, nghe tới ngươi khí huyết số liệu đột phá 50 điểm phía sau, ta đều sửng sốt một hồi lâu. Khí huyết số liệu càng cao, tăng trưởng tốc độ cũng liền càng chậm, ngươi có thể từ phía trước 47 giờ tăng lên cho tới bây giờ 51 điểm, đích thật là hạ khổ công a. Hà chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười, cười đến cái kia kêu một cái vui vẻ, tựa như cúc hoa đua nở đồng dạng. Chương 177, ta mẹ nó mới là chó a. Chương 177, ta mẹ nó mới là chó a. Dưới sự dẫn dắt của Hà chủ nhiệm, Cao Thụ đi tới trong ôn tuyển độ giả thôn một tòa xa hoa nghỉ phép biệt thự bên trong. Ánh mặt trời thấu cửa sổ mà qua, đại sảnh sáng tỏ rộng rãi, trung ương còn có một cái cỡ nhỏ tư nhân suối nước nóng, ao nước trong suốt, hơi nước nhẹ nhàng bốc lên. Chó hiệu trưởng a, để bọn họ ở bốn người tiêu chuẩn ở giữa, sau đó đi chen đại chúng suối nước nóng. Kết quả con chó này hiệu trưởng chính mình lại ở biệt thự, ngâm tư nhân suối nước nóng. Cao Thụ đơn giản đảo mắt một vòng phía sau, không khỏi đoán thầm nói. Đệ nhất trung học hiệu trưởng, ước chừng 50 tuổi, dáng người hơi mập, gương mặt đầy đặn, hơi có vẻ mượt mà, tóc có chút thưa thớt. Ngươi tốt, Cao Thụ đồng học. Nhìn thấy Cao Thụ cùng Hà chủ nhiệm đi vào biệt thự phía sau, hiệu trưởng ngay lập tức đứng dậy, mặt mỉm cười, chủ động đưa tay. Cầu hiệu trưởng, ngài tốt. Cao Thụ hơi có vẻ câu nệ, dù sao mới vừa rồi còn ở trong lòng mắng đối phương tới. Hắn phía trước cũng đã gặp vị này cầu hiệu trưởng mấy lần, bất quá vậy cũng là tại cái gì lễ khai giảng a loại hình trọng yếu trường hợp, cùng những học sinh khác cùng nhau nhìn thấy. Cái này lén lút gặp mặt, còn là lần đầu tiên. Kỳ thật ta rất sớm liền muốn gặp Cao Thụ đồng học, chỉ bất quá đi qua một đoạn thời gian đến nay, công tác tương đối bận rộn. Cái này khẽ kéo, chính là kéo cho tới bây giờ. Cầu hiệu trưởng đánh giá Cao Thụ, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trong mắt hắn, Cao Thụ mặc dù dài đến thường thường không có gì lạ, nhưng là thiên tài trong thiên tài. Từ lúc Thiên Võ Quốc dựng nước phía sau, đệ nhất trung học thành lập tới nay, trong trường mặc dù không thiếu thiên tài, nhưng như Cao Thụ như vậy, có thể nói kỳ tích thiên tài, nhưng là gần như không tồn tại. Ngày trước những thiên tài kia, có thể tại tốt nghiệp trung học lúc, khí huyết số liệu đạt tới 10 giờ, liền đã khiến người lau mắt mà nhìn. Mà Cao Thụ đâu? Cái này còn có nửa năm tốt nghiệp, liền đã để khí huyết số liệu đột phá 50 điểm. Cái này đều đã vượt xa nhị cấp võ giả tiêu chuẩn. Cầu hiệu trưởng gần như có thể khẳng định, làm nửa năm sau thi đại học kết thúc lúc, toàn bộ Trung Nam tỉnh, thậm chí cùng toàn bộ Thiên Võ Quốc, đều sẽ là trước mắt tên này đại nam hải thành tựu mà cảm thấy rung động. Vì khen thưởng Cao Thụ đồng học tại thi giữa kỳ bên trong, lấy được ưu dị thành tích. Trường học quyết định khen thưởng thêm ngươi một bút học đồng. Cầu hiệu trưởng nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Thụ. Vậy thì cảm ơn hiệu trưởng. Cao Thụ không khỏi nết miệng cười một tiếng. Tuy nói hắn đồng thời không coi trọng trường học cho học đồng, nhưng cảm giác xác thực không giống. Dù sao lấy hướng đều là muội muội ngoan linh học đồng, còn hắn thì dùng để xung làm so sánh nhân vật. Đây đều là khen thưởng cố gắng của ngươi. Khi thấy trong mắt đối phương chợt lóe lên kinh hỉ lúc, cậu hiệu trưởng cái này mới thở dài nhẹ nhõm. Xem ra còn không có mặt khác trường cấp 3 tới tiếp xúc Cao Thụ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cho một bên Hà chủ nhiệm một cái ánh mắt tán thưởng. May mắn mà có Hà chủ nhiệm trước thời hạn che giấu thực lực của Cao Thụ, nếu không, những cái kia loạn thất bát tao cao bên trong khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó đến đào người. Dù sao có thể tại trường cấp 3 thời kỳ, liền để khí huyết số liệu đột phá 50 điểm, tương lai tất nhiên sẽ có đột phá tông sư có thể. Tốt tại trường cấp 3 sau cùng nửa cái học kỳ, quốc gia cấm chỉ trường cấp 3 lẫn nhau đào người, cho nên xem như là kỳ an toàn. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ dựa theo kế hoạch, toàn lực cho Cao Thụ tạm thế. Hiệu trưởng, thời gian không sai biệt lắm. Lúc này, Hà chủ nhiệm ở một bên nhắc nhở. Cầu hiệu trưởng nghe vậy, nhìn thoáng qua thời gian phía sau, trên mặt xin lỗi nói, Cao Thụ đồng học, ta còn có sự tình khác muốn làm, chúng ta hôm nay đành phải dừng ở đây rồi. Hiệu trưởng ngài bận rộn ngài, không cần phải để ý đến ta. Cao Thụ không hiểu cảm giác vị này cầu hiệu trưởng thái độ, có chút quá mức thân mật. Cũng không nghe nói vị này cầu hiệu trưởng có cái gì mặt khác đặc thù yêu thích ta. Vậy chúng ta trở về trường gặp lại. Cầu hiệu trưởng cười cười phía sau, dẫn đầu quay người liền muốn rời khỏi. Một màn này, để vừa muốn xoay người Cao Thụ vì đó sững sờ. Hà chủ nhiệm thấy thế, cười nói, Cao Thụ, biệt thự này đâu, là nhân viên nhà trường khen thưởng ngươi. Thật tốt vui đùa một chút, vung lòng một chút nói xong, hắn còn vỗ bả vai Cao Thụ một cái, sau đó cùng cầu hiệu trưởng cùng nhau rời đi biệt thự. Cao Thụ có chút trợn mắt há hốc mồm. Đậu phộng. Go go go. Ta mẹ nó mới là chó a. 10 phút phía sau, Cao Thụ xách theo dương hành lý của mình, Dương Dương cùng Dương Siêu, Tào Bân tạm biệt. Hắn cũng muốn cùng hai người này ở tại một gian phòng, nhưng cũng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ở tại cái kia tòa nhà biệt thự bên trong, khẳng định sẽ rời xa đồng học, rời xa náo nhiệt. Phần này cô độc dày vò, liền để hắn một thân một mình tiếp nhận a. Trở về biệt thự phía sau, Cao Thụ thay đổi quần bơi, một bên ngâm suối nước nóng, một bên tu luyện quán tưởng pháp. Cái kia kêu một cái thoải mái, cái kia kêu một cái hài lòng. Thậm chí liền cơm trưa cùng cơm tối đều có chuyên môn nhân viên phục vụ đưa tới cửa. Cuộc sống của người có tiền chính là tốt. Đây là hắn hai đời chung vào một chỗ, lần thứ nhất thể nghiệm đến loại này cao quy cách đãi ngộ. Hắn cảm động tràn đầy, dưng dưng ăn ngũ đại bát phía sau, liền hoàn toàn như trước đây tiến vào trạng thái tu luyện. Hải Bình thành phố, Vạn Tùng Sơn, nào đó sơn động chỗ sâu. Chết tiệt đặc ứng cụm. Chết tiệt đặc ứng cụm. Chết tiệt đặc ứng cụm. Ta nhất định phải tìm tới đầy đủ đồ ăn, tốt nhất là nhân loại võ giả hắc ám bên trong, truyền đến một trận khản giọng lại mơ hồ không rõ âm thanh. Vừa dứt lời, trong sơn động lại truyền ra đào móc đất đá âm thanh, nhưng chỉ vẹn vẹn kéo dài không đến một phút, liền hoàn toàn biến mất. Mười nhiều phút phía sau, một chi trang bị hoàn mỹ tiểu đội đặc chủng bước vào đến trong Vạn Tùng Sơn. Đi ở trước nhất là một cái 30 tuổi da mặt nam tử trẻ tuổi, làn da tương đối đen, trong tay chính dắt một đầu đồng dạng là một thân lông đen mảnh chó. Theo ở phía sau trong mấy người, còn có một tên đeo kính râm, mặc phong y tóc tím nữ nhân. Chính là cùng cao thủ từng có hai mặt duyên phận Mục Linh. Thế nào, có thể tìm tới cái kia tâm tích của địa quận trùng nhân sao? Mục Linh mở miệng, hướng dắt cho Hắc Phu thanh niên hỏi. Có lẽ có thể, bất quá Vạn Tùng Sơn có chút lớn, cần một chút thời gian. Hắc Phu thanh niên nghe vậy, trầm giọng trả lời. Nắm chặt thời gian. Mục Linh thần sắc nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ta tận lực. Hắc Phu thanh niên gật đầu phía sau, túi người xuống, tại cái kia thuần trắng mảnh chó bên thai nói thứ gì. Lông đen mảnh chó tựa hồ có thể nghe hiểu hắn lời nói, bắt đầu tăng nhanh tìm kiếm tốc độ. Không có qua 5 phút, lông đen mảnh chó tựa hồ là phát hiện mục tiêu, trong miệng phát ra trận trận gào thét. Tìm tới. Hắc Phu thanh niên một mặt hưng phấn, lập tức khom lưng giải ra buộc tại lông đen mảnh chó trên cổ vòng cổ, đem thả ra. Lông đen mảnh chó không có vòng cổ hạn chế phía sau, cấp tốc chạy hướng về phía chân núi, mà Hắc Phu thanh niên cùng Mục Linh mấy người cũng theo thật sát ở phía sau. Khi đi tới chân núi lúc, một cái đen nhánh sơn động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lông đen mảnh chó càng là nhanh như chớp, trực tiếp chui vào đến núi trong động. Hắc Phu thanh niên dùng sức rung động mấy cái mũi, gật đầu nói, chính là này chủng loại giống như thịt nhão mùi hôi thối, xem ra cái kia địa quật chủng nhân có lẽ tiến vào cái sơn động này. Bất quá nó hiện tại tựa hồ là rời đi, không phải vậy tiểu Hắc là sẽ không đi vào chúng ta cũng vào xem. Mục Linh mở ra trên thân thiết bị chiếu sáng, một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất. Làm mọi người đi tới sơn động chỗ sâu phía sau, nhìn thấy ngay tại đối diện phía trước động sâu sủa loạn lông đen mảnh chó. Hắc Phu thanh niên quan sát một lát sau, trầm giọng nói, đầu này địa động thông hướng phương hướng, tựa hồ là Thanh Nguyên thành phố. Chương 178, nhân loại quả nhiên đều rất ồn ào. Chương 178, nhân loại quả nhiên đều rất ồn ào. Thân yêu, mau lại đây a. Nhịn không được cũng phải nhịn. Cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi đem lão nương gọi tới phía sau núi làm cái gì? Còn có thể làm gì, đương nhiên là làm chút ngươi thích. Chán ghét, đừng để người phát hiện. Đám kia học sinh đều tại trong làng du lịch làm đống lửa tiệc tối đâu, người nào không có việc gì nhàn sẽ chạy đến cái này phía sau núi đến. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, lén lút chạy ra khỏi ôn tuyển độ giả thôn cửa sau, đi vòng qua phía sau núi một chỗ không người trong rừng cây. Đang lúc hai người ôn cùng một chỗ, ngươi gầm gầm ta gầm gầm ngươi, lẫn nhau chiến miên, sắp hợp hai làm một thời điểm, chợt nghe răng rắc một trận tiếng vang. Phía sau núi trừ hai người bọn họ bên ngoài, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Cho nên trận này thình lình âm thanh, để hai người không hẹn mà cùng nhíu mày. Răng rắc cái kia kỳ quái âm thanh, lại một lần vang lên. Động tĩnh gì? Nữ nhân bị giật nảy mình, nháy mắt liền không có hào hứng. Bất kể nó là cái gì âm thanh đâu, có lẽ là cái gì côn trùng cũng có nói. Nam nhân mới vừa đem áo lót tẩy xuống, đang chuẩn bị xách thương lên ngựa đâu. Nữ nhân lại dùng sức đem hắn đẩy tới một bên, lông mày dựng thẳng nói, "Ma quỷ, ngươi tranh thủ thời gian đi nhìn xem là tình huống như thế nào. Hẳn là có những người khác tới, lại đem hai người chúng ta cho chụp lén." Được, liền ngươi sự tình nhiều. Chờ ta trở lại, nhìn ta không giết chết ngươi." Nam nhân cười hắc hắc mấy tiếng phía sau, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới thì qua. Liền làm nam nhân đi ra không bao xa, bên hai lại một lần nữa vang lên răng rắc âm thanh. Nguyên lai là tại chỗ này a. Lần này, hắn trực tiếp khóa chặt lại phương hướng, rón rén chui vào đến rừng cây bên trong. Ma quỷ, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Qua mấy phút, vẫn không thấy nam nhân thân ảnh từ trong rừng cây đi ra, cái này để nữ nhân không khỏi có chút nổi nóng. Nàng nếm thử la lên mấy tiếng phía sau, vẫn không thấy nam nhân đáp lại. Cái này ma quỷ, khẳng định là trốn đi chuẩn bị làm ta sợ đâu. Thử, để lao nương trước dọa một cái ngươi. Nữ nhân chỉnh sửa lại một chút y phục phía sau, đổi phương hướng, chui vào đến rừng cây bên trong mặt khác một bên. Răng rắc làm càng đi rừng cây chỗ sâu đi thời điểm, cái kia kỳ quái âm thanh liền càng rõ lộ ra. Nữ nhân đi, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Đang lúc nàng lòng sinh thoải ý thời điểm, dưới chân nhưng là đột nhiên trượt đi, trực tiếp té theo thế chó đất tức. Ái chà chà, đau chết lao nương. Nữ nhân cái này một phát té, trực tiếp đem mắt cá chân vặn thành 90 độ, đau đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng mượn nhờ cái kia chiếu vào rừng cây loang lổ ánh trăng, túi đầu xem xét, trên mặt đất lại là một vũng lớn máu tươi. Vừa rồi nàng chính là vô ý dẫm lên biên giới chỗ, cho nên mới sẽ dẫn đến lòng bàn chân trượt. Kỳ quái, cái này từ đâu tới nhiều như thế máu a? Đang lúc nàng lòng sinh nghi hoặc thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một cái âm u khàn giọng, còn có chút mơ hồ không rõ âm thanh. Lại là một nhân loại, đáng tiếc không phải võ giả a. Nữ nhân nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, nháy mắt như chúng hóa đá ma pháp đồng dạng, ngu ngơ ngay tại chỗ. Đứng ở trước mặt nàng, là một cái chừng cao hơn 2 mét hắc ảnh. Cứ việc ánh trăng không cách nào chiếu sáng rừng cây nội bộ, nhưng nữ nhân như cũ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện hắc ảnh, là một cái cự hình trùng nhân. Cái này trùng nhân ngoại hình, cực giống châu chấu, màu nâu đen cứng rắn vỏ ngoài che kín đỏ tươi đường vân, giống như vết máu không ngưng kết bên trên, vỏ ngoài mặt ngoài ổ gà lởm chởm, hiện ra quỷ dị bóng loáng. Hình tam giác trên phần đầu, hiện đầy nô ra nhỏ hình dáng vật, hai cây xúc giác thì là cong như liêm đao, phía trên còn mọc đầy gai ngược. Cái kia một đôi mắt ép, chiếm cứ đầu hơn phân nửa diện tích, lóe ra u lục và mang, băng lãnh mà vô tình. Giác hút của nó, giống như nhiều tầng răng cưa hình dáng chắc đao, tầng ngoài cùng còn mang theo đỏ sẫm thịt vụn, lúc khép mở phát ra rợn người răng rắc cấm thanh. Hiển nhiên, phía trước cái kia từng đợt răng rắc quái thành, chính là cái này cự hình trùng nhân ăn lúc tiếng vang. Trùng nhân thân thể càng thêm trắng kiện, mà còn phân khúc rõ ràng, mỗi tiết chỗ nối tiếp bao trùm lấy tinh mịn lông tơ màu đỏ sẫm, tại loang lổ ánh trăng chiếu rọi xuống, có chút tỏa sáng. Nó chân trước cùng bên trong đủ đều là vừa to vừa dài, mà còn sắc bén vô cùng. Bên trái chân trước bên trên cắm vào một cái da đầu heo, bị gặm đến còn lại một nửa, mà phía bên phải chân trước bên trên thì là cắm vào một nhân loại đầu. Không là người khác, chính là nữ nhân tình nhân cũ. A. Khi thấy nam nhân cái kia chết không nhắm mắt hai mắt, nữ nhân hoảng sợ phía dưới, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Nhân loại quả nhiên đều rất ồn ào. Cự hình trùng nhân vùng bỗng nhúc nhích bên trong đủ, để thế giới lại quay về yên tĩnh đồng thời, lại thu hoạch một cái đầu. Hai cái này đều là người bình thường, khí huyết cấp độ quá kém. Ta vẫn là cần nhân loại võ giả đến bổ sung năng lượng nói xong, cự hình trùng nhân bỗng nhiên nâng lên phần bụng, đâm vào đến thi thể không đầu bên trong, song song ra từng mai màu đen trứng trùng. Hảo hài tử bọn họ, nhanh lên ấp ra đi. Thay các ngươi chủ nhân đi tìm nhân loại võ giả. Ta cần nhân loại võ giả huyết đục tại cho trứng trùng truyền đạt xong chỉ lệnh phía sau, cự hình trùng nhân ngay tại chỗ đào cái hố to, tiếp tục gặm ăn chân trước bên trên đầu. Ước chừng mười mấy phút phía sau, những cái kia bị sinh tại trong thi thể trứng trùng bắt đầu cấp tốc gấp, thi thể cũng theo đó bị hút khô huyết đục, khô quắt giống như xác khô. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trong thi thể chui ra từng đạo mơ hồ hắc ảnh. Tốc độ của hắc ảnh cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở cây trong rừng. Trong ôn tuyển độ giả thôn lương trên đất trống, chính thiêu đốt hừng hực đống lửa, xung quanh tràn đầy các thiếu nam thiếu nữ tiếng cười cười nói nói. Tiểu Diệp, làm sao không nhìn thấy ngươi hảo ca ca a? Tạ Nhiễm nhìn xung quanh một vòng đám người, cũng không thấy được nghĩ muốn tìm người. Không biết. Nghe Dương Siêu cùng Tào Bân nói, hắn lôi kéo Dương hành lý của mình, không biết đi nơi nào. Cao Diệp đang bận cho lò nướng quạt gió đâu, thuận miệng trả lời một câu. Tốt tốt, đừng quạt. Nhan Nghiên thì là cầm lấy phía trước gớp tốt thịt, bày ở xi trên mạng bắt đầu thịt nướng. Ta nghe nói ngươi hảo ca ca có thể là kiểm tra đo lường ra 51 chút khí huyết số liệu, ngươi liền không có chuyện gì để nói sao? Một bên Tống Lê Lê tại cho Nhan Nghiên hỗ trợ đồng thời, cười hì hì hỏi, ta có thể có cái gì tốt nói? Cao Diệp trợn trắng mắt, im lặng nói, hắn phía trước liền đã thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận, hiện tại đem khí huyết số liệu nâng lên 50 nhiều một chút, không phải cũng rất bình thường sao? Ngươi nhanh lên cho hảo ca ca phát thông tin, để hắn tới cùng nhau ăn thịt nướng. Tạ Nhiễm lấy tuổi trò thọc Cao Diệp, chu môi thúc giục nói, làm sao? Ngươi không kịp chờ đợi muốn làm tiểu Diệp tẩu tử. Tống Lên Lê thấy thế, không khỏi nhếch miệng. Chỉ có giống hảo ca ca dạng này thiên tài mới có thể phối hợp ta. Nói xong, Tạ Nhiễm cố ý hướng về phía trước ưỡn ngực, thể hiện ra siêu phàm thực lực. Lao nương đâm bạo ngươi khí cầu. Tống Lên Lê tiện tay nắm lên một cái khoan, nghiến răng nghiến lợi, ưa cao ghen tị nói. A. Liên tại hai nữ hồ đồ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một người tiếng kêu thảm thiết. Chương 179, có quái vật a. Chương 179, có quái vật a. Xảy ra chuyện rồi. Nhan Nghiên quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm âm thanh phương hướng, đôi mi thanh tú cao lại, mặt lộ nghi hoặc. Không thể nào. Cao Diệp ba nữ cũng theo đó nhìn qua. A có quái vật. Có quái vật ta lúc này lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, cùng với người khác tiếng kinh hô. Ngay tại đống lửa bên cạnh vui lùa ầm ĩ các bạn học, đang nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô phía sau, từng cái trong mày, kinh nghi bất định. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Cao Diệp lập tức thả ra trong tay cây quạt, đứng dậy chạy hướng về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Nhan Nghiên cùng mặt khác hai nữ liếc nhau một cái. Đối với tốt quê mật lòng hiếu kỳ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành cùng nhau đuổi theo. Coi các nàng bốn người lúc chạy đến, xung quanh đã vây một vòng học sinh. Là Cao Diệp, còn có Nhan Nghiên. Nhan Đại Hoa Khôi thật xinh đẹp nha, nếu có thể để nàng cho ta làm bạn gái, liền xem như mỗi ngày ăn sơn chân hải vị, lái xe thể thao ở biệt thự, vậy ta cũng nguyện ý à. Ta vẫn là thích Tạ Nhiễm, ngày này nhóc nhót. Tống Lê Lê cũng không tệ, gia cảnh ưu việt, đây là thật có thể ở biệt thự lái xe thể thao. Tốt nhất vẫn là Cao Diệp, thanh xuân hoạt bát, vẫn là một cái nhiệt tình, thích trợ giúp người khác. Lao Thiên gia a, cái này bốn nữ hải để ta làm sao tuyển chọn a? Đồng học, ngươi cái này cũng không uống rượu a, làm sao lại say đâu? Tránh ra, ta đi tiểu vàng, để ta kết tình hắn. Ta coi như xong, ta có bệnh tiểu đường, không thể để hắn ăn đến mà ngọt. Tiểu hài tử mới sẽ làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là toàn bộ đều muốn đối với những này loạn thất bát tao thảo luận. Cao Diệp đám người đã sớm đã thành thói quen. Các nàng xuyên qua đám người, đi tới hiện trường phát hiện án. Một tên tam ban đồng học chính ngồi dưới đất, cánh tay phải cùng chân trái máu thịt bé bét, tựa hồ là bị cái gì dã thú cho cắn. Một bên khác thì là đứng trường học thực chiến khóa lão sư Dương Chính Quảng. Thời khắc này Dương Chính Quảng cao mày không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới chân đồ vật. Cao Diệp thuận thế nhìn lại, nhìn thấy Dương Chính Quảng dưới chân là hai cỗ quái dị thi thể. Cái này hai bộ thi thể thoạt nhìn có điểm giống là châu chấu, sáu đầu chân, toàn thân màu vàng nâu, phía sau còn có cánh. Có thể là châu chấu có thể dài đến 3-4-10 cm sao? Hiển nhiên không thể a. Không chỉ là Cao Diệp đám người cảm thấy bất khả tư nghị, liền Dương Chính Quảng cũng là vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Hạ Băng, mới vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra? Dương Chính Quảng mở miệng hướng tên kia thụ thương đồng học hỏi. Đối phương sau khi nghe, lập tức trở về nói, Dương lão sư, ta mắt hiểu, chuẩn bị tìm một cái không có người địa phương phóng thích một cái. Kết quả mới vừa cởi quần xuống, liền cảm giác có đồ vật gì nhào tới trên đùi của ta. Ta cái này túi đầu xem xét, liền thấy cái kia nhỏ một chút côn trùng chính ghé vào trên đùi của ta. Ngay sau đó, ta liền cảm giác được trên chân đau nhói, phát hiện côn trùng cắn nát quần của ta, từ trên chân ta cắn xuống một miếng thịt. Sau đó ta liền đau đến kêu một tiếng, mới vừa đem trên chân côn trùng đạp đi xuống, lại không nghĩ lại có một cái lớn hơn một chút nhào tới cánh tay của ta bên trên. Tốt tại Dương Siêu cùng Tào Bân kịp thời chạy tới, giúp ta giết chết cái này hai con côn trùng. Đứng ở trong đám người, Dương Siêu cũng mở miệng nói, ta cùng Tào Bân liền tại phụ cận, cho nên đang nghe được Hạ Băng kêu thảm phía sau, hai ta liền lập tức chạy tới. Đây rốt cuộc là cái gì côn trùng a? Như thế to con. Thoạt nhìn rất giống như là châu chấu, nhưng châu chấu chỗ nào lớn như vậy? Cái này côn trùng là từ trên núi bay tới sao? Cái này Ôn Tuyển Độ giả thôn không phải là làm cái gì sinh hóa nghiên cứu a? Nếu không, làm sao có thể để côn trùng dài đến như thế lớn? Ta đi, ngươi tiểu nói này, ta đều muốn về nhà. Không đúng sao, các lớp khác đi trên núi, đi bờ sông gì đó, đều rất bình thường, làm sao chúng ta đến Ôn Tuyển Độ giả thôn, ngược lại gặp quái vật đâu? Như thế to con châu chấu, nếu có thể bắt lấy mấy cái hoàn chỉnh, sau đó làm thành tiêu bản lời nói, chẳng phải là rất tuyệt? Ta có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua loại này châu chấu đâu. Ha ha ha, hẳn là trong mộng a. Vây xem các học sinh nghị luận ở Mỹ, lẫn nhau thảo luận. Đúng lúc này, mọi người bên thai đột nhiên vang lên một trận ong 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 âm thanh, tựa như là hàng ngàn hàng vạn con muỗi tập hợp một chỗ phát ra âm thanh. Đậu phộng, các ngươi mau nhìn, bên kia là cái gì? Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, đồng thời duỗi ngón tay hướng về phía chân trời. Tối nay bầu trời trong vắt, ánh trăng trong sáng sáng tỏ, cho nên làm đại gia quay đầu nhìn lại thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy làng du lịch vòng ngoài trên bầu trời đang có một mảnh mây đen hướng bọn họ vị trí bay tới. Theo mây đen càng ngày càng gần, cái kia ong 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 âm thanh thì là càng ngày càng vang. Đậu phộng, tựa như là một đám côn trùng. Có nhãn lực tương đối tốt đồng học tại thấy rõ ràng mây đen hình thành phía sau, nhịn không được thét to. Đại gia đi mau, không muốn lưu ở bên ngoài, trở lại công trình kiến trúc bên trong. Dương Chính Quảng cũng thấy rõ ràng tình huống. Này chỗ nào là cái gì mây đen a? Rõ ràng chính là đến không hết côn trùng. Cùng trên mặt đất cái kia hai cái đã ự xê rơi, giống nhau như lúc côn trùng. Mọi người nghe vậy, đội vàng xoay người bắt đầu chạy trốn, một bên chạy còn ở một bên hô to, nhắc nhở những bạn học khác. Dương Siêu cùng Tào Bân hai người cũng tương đối giảng nghĩa khí, trực tiếp ôm lấy trên đất Hạ Băng, điên cuồng hướng có nhà phương hướng chạy trốn. Hạ Băng mặc dù đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng hắn cũng biết, chính mình một khi rơi vào đến bầy trùng bên trong, tất nhiên sẽ bị gặm phải sạch sẽ. Cho nên cho dù đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cũng cắn răng nhịn xuống. Mọi người hoảng hốt trốn về đến công trình kiến trúc bên trong phía sau, lại vội vàng ngay lập tức đem cửa sổ trở khóa kín. Đám côn trùng này đến cùng là từ đâu tới? Cao Diệp xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua bên ngoài cái kia đen xì một mảnh bầy trùng, lông mày đều nhanh vặn thành bánh qua trèo. Không biết. Tống Lê Lê khẽ lắc đầu phía sau, lại nói, nhưng ta biết, bọn họ khẳng định là muốn ăn chúng ta. Không thể nào. Tạ Nhiễm dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thần sắc ở giữa tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Cái kia đen nghịt bầy trùng bay vào Ôn Tuyển Độ giả thôn phía sau, giống như là như bị điên, không ngừng đụng chạm lấy cửa sổ, phát ra phanh 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 âm thanh. Có tiểu côn trùng đụng xong không có mấy lần, liền đụng nát đầu của mình, màu vàng xanh lá dịch thể nồng dịch thể đậm đặc phun ra ngoài, để người nhìn thẳng phạm buồn nôn. Mặt khác côn trùng thì là cùng nhau tiến lên, nháy mắt liền đem tiểu côn trùng thi thể gặm đến không còn một mảnh. Tại cái này duy trì liên tục không ngừng đánh chúng, cửa sổ trung quy là đạt tới cực hạn chịu đựng, vỡ nát tan cảnh. Một cái 30 nhiều cm dài côn trùng từ khe hở cửa sổ chui vào, trực tiếp bay nào hướng về phía Cao Diệp. Cao Diệp chẳng biết lúc nào, trong tay nhiều một cái gậy bóng chảy. Làm côn trùng bay đến phụ cận lúc, nàng đột nhiên bung lên gậy bóng chảy, hung hăng đập chúng bay tới côn trùng. Phốc phốc, côn trùng đầu nhất thời liền bị nện đến vỡ nát, cái kia màu vàng xanh lá dịch thể nồng dịch thể đậm đặc phun đến khắp nơi đều là, thậm chí đều phun đến Cao Diệp đám người trên mặt. Huyết. Làm Tạ Nhiễm cùng Tống lên nghe được cỗ này mùi hôi thối phía sau, trong dạ dày lập tức rời sông lớp biển, suýt nữa trực tiếp nôn ra. Có thể Cao Diệp nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hưng phấn. Chương 180, thật xin lỗi. Chương 180, thật xin lỗi. Phanh, phanh, phanh. Ngay tại biệt thự bên trong tu luyện cao thủ, đột nhiên nghe đến từng đợt đánh ra cửa sổ âm thanh. Hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía đại sảnh cửa sổ. Chỉ thấy từng cái cùng loại châu chấu côn trùng đang không ngừng đụng chạm lấy cửa sổ, đem nguyên bản sạch sẽ sáng tỏ trên cửa sổ, thoa lên một tầng buồn nôn màu vàng xanh lá dịch nhợn. Trên núi có nhiều như vậy côn trùng sao? Cao thủ nghi hoặc đứng dậy, không đợi đi tới trước cửa sổ, liền thấy một con côn trùng cuối cùng phá vỡ thủy tinh, trực tiếp hướng hắn bay tới. Ta đi, như thế to con. Cái kia côn trùng dương nhanh múa vuốt dáng dấp, xem xét liền không phải là ăn chay. Hắn tiện tay đánh ra một trường, trực tiếp đập nát côn trùng đầu. Cái kia màu vàng xanh lá dịch thể lập tức bắn tung tóe khắp nơi. Tốt mẹ nó buồn nôn a. Cao thụ nhìn xem trên tay mình nhiễm đậm đặc chất lỏng, nghe được phát ra nồng đậm mùi hôi thối. Ngày trước tại tiếp xúc đến những này buồn nôn chất lỏng thời điểm, vậy cũng là tại mộng cảnh thế giới bên trong. Chờ trở lại trong thế giới hiện thực phía sau, hắn đều là sạch sẽ, thơm nào ngạt. Ai biết bây giờ ngày thế mà lật tuyển trong mương. Có cái thứ nhất côn trùng có thể tiến vào biệt thự, vậy khẳng định cũng có cái thứ hai, con thứ ba. Cao thụ không đợi lau đi trên tay cái kia buồn nôn dịch nhợn, liền thấy hơn 10 con côn trùng từ cửa sổ chỗ tổn hại chui đi vào. Tiểu Ảnh, mau đem ta đoạn thời gian trước mua thép xếp đinh phun ra. Hắn lập tức đem Tiểu Ảnh từ trong thức hải không gian thả ra, sau đó mệnh lệnh phun ra phía trước hắn tại cửa hàng giờ y bên trong mua sắm thép xếp đinh. Lần này, vì để tránh cho chính mình thép xếp đinh dùng hết, hắn trực tiếp bán 1000 hộ, tồn đến trong cơ thể của Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức đem tay vươn vào trong miệng của mình, từ trong móc ra mấy hộp thép xếp đinh. Cao Thụ không chút hoang mang mở ra đóng gói, hơi dùng sức bóp, liền đem thép xếp đinh hoàn toàn bóc tan. Chờ côn trùng bay nào đến trước mắt lúc, hắn trực tiếp tới một chiêu thiên nữ tán hoa đem đám côn trùng này toàn bộ bắn giết. Ta nhà này vị trí của biệt thự, nằm ở Ôn Tuyển Độ giả thôn xó xỉnh bên trong. Liền ta chỗ này đều toát ra nhiều như thế côn trùng, cái kia địa phương khác khẳng định sẽ có càng nhiều côn trùng. Đậu Phộng, Hạ Dìm ngươi có thể phải kiên trì lên a. Cao Thụ cấp tốc để Tiểu Ảnh phun ra trang phục của hắn đạo cụ, thay đổi xong xuôi phía sau, vọt thẳng ra biệt thự. Quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, toàn bộ Ôn Tuyển Độ giả thôn trên không, như mây đen một mảnh đen kịt, tất cả đều là từng cái giống không có đầu con rồi đồng dạng bay loạn đi loạn côn trùng. Đám côn trùng này nhìn thấy người phía sau, liền lập tức từ không trung đáp xuống, mở rộng công kích. Tốt tại đám côn trùng này số lượng tuy nhiều, nhưng sức chiến đấu yếu kém, đối mặt cầm trong tay vũ khí nhân loại, gần như không tạo được bao lớn tổn thương. Đương nhiên, đây chỉ là trong thời gian ngắn tình huống. Một khi kéo đến thời gian dài, người có thể là sẽ mệt. Đến lúc kia, côn trùng khẳng định sẽ chiếm thượng phong. Cái này côn trùng quá nhiều, hình như làm sao cũng giết không hết. Tào Bân vung vẩy trong tay ghế tựa, không ngừng đem nhào tới côn trùng để bạo. Xem như bị trường học tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài, hắn thể lực cùng sức chịu đựng đều vô cùng xuất sắc. Cái này mới không đến 10 phút thời gian, liền đã có gần 100 con côn trùng chết trên tay hắn. Nếu mà so sánh, một bên cầm trong tay bình chữa cháy Dương Siêu, liền hơi có vẻ kém một chút. Nên bạo mấy chục con phía sau, liền đã có chút thở hổn hển. Chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy. Đám côn trùng này căn bản không biết có bao nhiêu, bị động phòng ngự lời nói, chỉ có thể để chúng ta chính mình đem chính mình tươi sống mà chết. Dương Siêu cũng đi theo mở miệng nói ra. Cùng nhau lao ra a. Ta nhớ kỹ đưa chúng ta khách du lịch thôn xe buýt, liền dừng ở làng du lịch ngoài cửa lớn. Chúng ta chỉ cần lên xe, liền có thể lao ra tống lên lê mệt mỏi đổ mồ hôi đầm địa, chủ động nâng cái chủ ý ta đồng ý. Ta đều nhanh mà chết. Tạ Nhiễm liên tục gật đầu. Ngày trước vẫn lấy làm tiêu ngạo linh kiện, lúc này đã trở thành gánh nặng của nàng. Cao Diệp cùng Nhan Nghiên liếc nhau một cái phía sau, không hẹn mà cùng gật đầu nói, "Tốt, mọi người cùng nhau lao ra." Đang lúc đại gia ý kiến thống nhất, chuẩn bị cùng nhau lao ra thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. "Oeng!" Hắc ảnh rơi xuống đất một khắc này, trực tiếp đập xuyên công trình kiến trúc nóc phòng, thậm chí trên mặt đất còn nện ra một cái hố to, kích thích đẩy trời bụi mù. Mọi người tại không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống, bị bất thình lình xung kích, chấn động đến hai chân mềm nhũn, kém chút mới ngã xuống đất. Thứ quỷ gì? Tào Bân giữ vững thân thể phía sau, không khỏi kinh hô một tiếng. Chờ bụi mù chậm rãi tản đi phía sau, cái này đập phá nóc phòng, đột nhiên rơi xuống đất hắc ảnh, cuối cùng hiện ra diện mạo thật sự. Thế mà cũng là một con côn trùng. Cái này con côn trùng dáng dấp, phía trước bị đại gia đánh chết những cái kia tiểu côn trùng giống nhau như lúc, đều là châu chấu đồng dạng bề ngoài. Bất quá nó lại có thể đứng thẳng hành động, mà còn thân cao cùng một tên nam nhân trưởng thành tương đối, chừng 1m7-8-10. Trên người của nó, hất lên màu xanh sẫm cứng rắn vỏ ngoài, hiện ra nhàn nhạt bóng loáng. Chân trước, bên trong đủ vừa to vừa dài, tựa như liêm đao sắc bén, tại ánh trăng chiếu xuống, phản xạ ra nhàn nhạt hàn quang. Các ngươi đi trước, ta tới đối phó nó. Chỉ xem cái này con côn trùng bẻ ngoài, liền biết muốn so trước đó những cái kia tiểu cả rẻ mì mạnh hơn vô số lần. Vì có thể để cho các học sinh an toàn thoát khốn, Dương Chính Quảng dứt khoát kiên quyết lựa chọn đứng dậy. Chỉ bất quá tiếng nói của hắn vừa ra, liền thấy cái kia con côn trùng bỗng nhiên đạp một cái chân sau, giống như là ra khỏi nòng như đạn tháo, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Dương Chính Quảng còn chưa làm ra phản ứng, liền cảm giác chỗ ngực chuyển đến đau đớn một hồi, cả người không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Phanh! Hắn nặng nề mà té ngã trên đất, ngực đã lõm luôn xuống dưới, nát không biết bao nhiêu xương ngực cùng xương sườn. Dương lão sư nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu biết rõ, Dương Chính Quảng có thể là thông qua nhị cấp võ giả chứng nhận a, mà ở cái này đứng thẳng côn trùng trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Đây chẳng phải là nói, cái này đứng thẳng côn trùng nắm giữ tam cấp võ giả, thậm chí cấp bậc cao hơn lực lượng. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người run lên. Các ngươi đều muốn trở thành phụ thân huyết thực đứng thẳng côn trùng ngắm nhìn bốn phía phía sau, dùng cái kia âm u khàn giọng, còn có chút mơ hồ không rõ âm thanh nói. Mọi người nghe vậy, sắc mặt lại là biến đổi. Khá lắm, cái này chẳng những có thể đứng thẳng hành đầu, thế mà còn có thể nói chuyện. Đối mặt như thế một chỉ có tam cấp võ giả thực lực côn trùng, tối nay chỉ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Ta đến. Cao Diệp hít sâu một hơi, như vừa rồi Dương Chính Quảng đồng đạo, chủ động đứng dậy. Nàng cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng vào lúc này, nhất định phải có người đứng ra, ngăn chặn cái này đứng thẳng côn trùng, cho những người khác tranh thủ ra sống sót cơ hội. Ta cũng tới. Nhan Nghiên cũng đồng dạng một mặt kiên nghị đứng ra, cùng Cao Diệp sóng vai mà chiến. Những người khác thấy thế, cảm xúc bành trướng, muốn cùng nhau đứng ra. Nhưng cái kia đứng thẳng côn trùng chỗ ra tăng đi ra chân ép, nhưng lại làm cho bọn họ hai chân như nhũn ra run rẩy, lại có chút không nghe sai khiến. Ba ba, mụ mụ. Còn có Cao Thụ thật xin lỗi Cao Diệp ở trong lòng mặc niệm một câu, ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lại trước mặt đứng thẳng côn trùng. Đứng thẳng côn trùng cũng tương tự tại nhìn thẳng trước mặt hai cái này không biết tự lượng sức mình nhân loại. Chương 181, là ai đang nói chuyện? Chương 181, là ai đang nói chuyện? Một màn này, để Dương Siêu không khỏi cảm giác có chút bi quan. Hắn không cho rằng Cao Diệp cùng Nhan Nghiên có thể kéo được cái này đứng thẳng côn trùng, đại gia rất có thể đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà, hai phe địch ta bắt đầu như thế đó đối mặt. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Cao Diệp cùng Nhan Nghiên bên này đều đã chuẩn bị thôi động trong cơ thể quỷ linh, nhưng đối diện đứng thẳng côn trùng lại vẫn là không nhúc nhích. Cái kia bay múa đầy trời côn trùng, cũng tựa hồ tiếp thu lấy cái gì chỉ lệnh, chiếm cứ ở xung quanh, cũng không tới gần nơi này một bên. Đây là tình huống như thế nào? Dạng này rằng co, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng đứng thẳng côn trùng là chiếm cứ ưu thế một phương, vì cái gì vẫn luôn không có xuất thủ đâu. Tào Bân thừa dịp lúc này, đem Dương Chính Quảng từ trên mặt đất dịu dắt đứng lên. Dương Chính Quảng cũng rất là kỳ quái, chuyện này chỉ có thể giống nhân loại đồng dạng nói chuyện đứng thẳng côn trùng, vì sao lại ngây người tại nguyên chỗ, chậm chạp không có hướng Cao Diệp hai người xuất thủ. Liên tại đại gia nghi hoặc lúc, một cái hùng hậu âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Người tại do dự, là bởi vì sợ sao? Người nào? Là ai đang nói chuyện? Một cái mắt, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện ra như thế một vấn đề. Theo phương hướng âm thanh truyền tới, đại gia quay đầu nhìn lại, cái kia nguyên bản chỉ có côn trùng thi thể chồng chất cửa ra vào, chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều ra tới một người. Người này vô cùng kỳ quái, rõ ràng là mùa hè, lại trên người mặc một bộ cổ trang trường sam, một đầu trường phát càng là qua bả bay. Nhưng thân hình của hắn lại thật là khôi vĩ, ước chừng ngoài 30 niên kỷ, mày rậm mắt to, mũi cao rộng, cửa ra vào, ánh mắt sáng ngời, khí thế phi phàm. Lại là hắn nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc phía sau, Cao Diệp cùng Nhan Nghiên lập tức liền nhận ra đối phương. Cái này không phải liền là cựu chân đường phái người đến bắt các nàng đêm đó bên trong, vừa ra tay liền trực tiếp miểu sát cựu chân đường hai tên thành viên cái kia vị cao thủ sao? Hắn giống như là cao thủ bằng hữu tới, nhưng làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây đâu? Các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta. Cổ trang đại hán nhìn lướt qua mọi người tại đây phía sau, từ tốn nói. Dương Chính Quảng đám người cũng không biết vị quái nhân này là lai lịch gì, nhưng đối phương xuất hiện một khắc này, chẳng biết tại sao, lại cho đại gia mang đến một loại an lòng cảm giác. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó một bên nhìn chằm chằm cái kia đứng thẳng côn trùng, một bên chậm rãi hướng cửa ra vào phương hướng di động. Tiểu đại ca. Cao Diệp còn nhớ rõ đêm đó đối phương từng báo ra qua chính mình danh tự, sau đó đếm thử la lên một tiếng. Ân. Cổ trang đại hán quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Trong chớp nhoáng này, đứng thẳng côn trùng tựa hồ là bén nhạy phát giác cơ hội. Thừa dịp đối phương quay đầu lúc, nó lấy phía trước đánh bại Dương Chính Quảng phương thức giống nhau, hóa thành một cái bóng mờ, nổ bắn ra mà ra, chạy thẳng tới cổ trang nam tử. Nhưng so với lần trước, lần này tốc độ của nó càng nhanh, lực trùng kích càng mạnh. Cái kia cực giống liêm đao sắc bén chân trước cùng bên trong đủ, đã mở rộng, chỉ cần bị hơi xúc động chạm một cái kia tất nhiên sẽ là tại chỗ phân thây kết quả. Tiểu đại ca cẩn thận. Cao Diệp thấy thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt đứng thẳng côn trùng phát động tập kích, cổ trang đại hán chân trái có chút cong, cánh tay phải hướng bên trong uốn cong. Kháng Long hưu hối chỉ nghe hắn một tiếng hét to, tay phải trong hư không vẽ cái vòng tròn, đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Trừ Cao Diệp cùng ngoài Nhan Nghiên, không rõ nội tình mọi người thấy cảnh này, trên đầu đều đã nổi lên dấu chấm hỏi. Cái này tính là cái gì? Bày tạo hình sao? Nhưng mà một giây sau, theo hối hận chữ sau khi ra, hiện trường mọi người liền như là nhìn thấy thần tiên đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm, trên mặt đều là kinh ngạc, hô hấp thậm chí đều tùy theo dừng lại. Chỉ thấy một đầu chiều cao 20 mấy mét, có ánh chói mắt, rõ ràng rành mạch kim sắc trường long, đông dương tử hư không bên trong hiện ra. Trường long vờn quanh tại cổ trang đại hán quanh thân, vừa đi vừa về bước lên du tẩu. Trên thân lấp lánh kim quang, gần như chiếu sáng nửa bầu trời. Làm một trường kia đẩy về phía trước ra lúc, một trận đinh thai nhức óc tiếng long ngâm tại mọi người bên tai vang lên. Kim sắc trường long nháy mắt hóa thành một đạo hư quang, cùng tập kích mà tới đứng thẳng côn trùng, vừa vặn đối diện đụng vào nhau. Vâng. Song phương va chạm, bộc phát ra như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, chấn động đến đại gia màng nhĩ đau nhức. Tại đại gia ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia đứng thẳng côn trùng thân thể bắt đầu vặn mèo biến hình, sau đó phá vỡ vụn ra, màu vàng xanh lá đậm đặc dịch thể phun tung tóe mà ra. Làm kim sắc trường long biến mất một khắc này, đứng thẳng côn trùng cũng như bị chen bể dưa hấu đồng dạng, trùng thân mảnh vỡ hỗn hợp có đậm đặc dịch thể, giống như thiên nữ tán hoa, tóe bắn tung tóe khắp nơi. Cổ trang đại hán nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, trước thời hạn quét đi tung tóe đến trước mặt dịch thể mảnh vỡ. Có thể những người khác liền không có may mắn như thế. Cho tới bây giờ, bọn họ còn đắm chìm đang khiếp sợ bên trong. Cái kia dễ như trở bàn tay liền đánh bại Dương Chính Quảng đứng thẳng côn trùng, ở trước mắt cái này cổ trang đại hán trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chẳng qua là một chiêu mà thôi, liền đem triệt để đánh nổ. Vừa rồi trong nháy mắt đó rung động, vĩnh cửu khắc khắc ở đại gia ký ức bên trong. Mà khi trùng thân mảnh vỡ cùng đậm đặc dịch thể văng đến trên mặt phía sau, đại gia cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đến. Huyết. Cái kia buồn nôn mùi hôi thối, lúc này liền để đại gia nôn đầy đất. Tin tức tốt là, đại gia muộn bên trên tổ chức đống lửa thì tối, đều chờ đợi ăn thịt nướng đâu. Kết quả bị thình lình bảy trùng tập kích cắt đứt, dẫn đến một điểm đồ ăn cũng chưa ăn. Cho nên phun ra đồ vật tương đối sạch sẽ, đồng thời không có cái gì quá mức buồn nôn mùi. Nhưng tin tức xấu là, phun ra đều là nước chua, để đại gia dạ dày có chút co rút run rẩy, nôn ra liền càng khó chịu hơn. Đứng thẳng côn trùng nên tính là bảy trùng bên trong tiểu đầu mục. Có nó tại, xung quanh chiếm cứ ở giữa không trung những cái kia tiểu côn trùng, một mực không có đối mọi người phát động tập kích. Nhưng làm đứng thẳng côn trùng bị đập nát thành sâu tương phía sau, những cái kia tiểu côn trùng lúc này gào thét mà đến, nào về phía mọi người. Phi, long, tại. Ngay cổ trang đại hán lại là một tiếng hét to. Sau đó, mọi người liền thấy cả người hắn nhảy vọt đến giữa không trung, hai bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Đầu kia kim sắc trường long lại lần nữa hiện ra hư không, phát ra một tiếng rung khắp ngàn dặm tiếng long ngâm. Trường long ở giữa không trung du tẩu mấy vòng, tới ba trạm ma sát côn trùng, nháy mắt liền bị che bể, hóa thành trùng mưa hạ xuống. Cao Diệp cùng Nhan Nghiên đám người thấy thế, vội vàng tìm đồ ngăn tại đỉnh đầu. Những cái kia phản ứng chậm một chút người, lại lần nữa bị xối một đầu đậm đặc trùng nước. Huyết. Cái kia thê thảm nôn mửa âm thanh, liên tục không ngừng, vang lên lần nữa. Chờ nôn ra trong dạ dày còn sót lại nước chua phía sau, sắc mặt của mọi người một cái so một cái trắng. Mặc dù bọn họ rất cảm kích cổ trang đại hán hỗ trợ, nhưng cũng rất muốn nói: "Đại ca, ngươi có thể hay không trước thời hạn thông báo một tiếng?" Lại nôn lời nói, liền thật muốn đem dạ dày cho phun ra ngoài a. "Nơi đây không thích hợp ở lâu, theo ta đi." Cổ trang đại hán thanh lý xong xung quanh côn trùng phía sau, phất tay ra hiệu đại gia đi mau. Mọi người nghe tiếng, một bên che lấy chính mình thảm tao trà đạp dạ dày, một bên thì là bước nhanh đi theo phía sau của đối phương. Đi ra cửa lớn, phía ngoài côn trùng ý nguyên rất nhiều. Nhưng theo cổ trang đại hán liên tiếp đánh ra mấy trường phía sau, lập tức liền trống rỗng một đầu thông lộ. Chương 182, hán tựa như là hải đăng. Chương 182, hán tựa như là hải đăng. Các ngươi xe trường học liền tại làng du lịch ngoài cửa lớn, bên kia tạm thời rất an toàn, các ngươi tốt nhất lái xe rời khỏi nơi này trước. Cổ trang đại hán tại thanh lý xong cản đường côn trùng phía sau, hộ tống mọi người đến làng du lịch cửa lớn phía sau, trầm giọng nói: "Vị này, vị tiên sinh này, ngươi không cùng ta bọn họ cùng rời đi sao?" Dương Chính Quảng che lại ngực của mình, khó khăn lên tiếng hỏi: "Không được, trong làng du lịch còn có những người khác lâm nguy, chờ lấy ta đi giải cứu đâu." Cổ trang đại hán cười nhạt một tiếng phía sau, quay người lại đi trở về. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người theo sát cao ngất kia kiên định bóng lưng, im lặng không nói. Đại gia cứ việc thể xác tinh thần bề ngoài, cũng không nhận ra cổ trang đại hán, thậm chí còn cảm giác đối phương ăn mặc có chút quái dị. Nhưng tại giờ khắc này, trong lòng bọn họ dâng lên, không chỉ là cảm kích, càng là một loại không cách nào nói rõ sùng kính. Tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên dưới, đối phương nhưng là không chút do dự lựa chọn lại lần nữa trở về, đi cứu càng nhiều người. Hán tựa như là hải đăng, chiếu sáng hắc ám, cũng cho chúng ta mang đến hy vọng cùng dũng khí. Dương Siêu nhìn qua cái kia càng lúc càng xa bóng lưng, thâm thụ cảm động nói: "Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý dạng này người, đáng giá bọn họ sùng kính cùng khắc ghi." "Ai nha, ta quên hỏi hắn cao thủ thế nào." Cao Diệp đột nhiên vỗ trán một cái, quên hỏi tình huống của cao thủ, vì vậy vội vàng lại truy hướng về phía cái kia cổ trang đại hán. Nàng không thể tưởng tượng chính mình một thân một mình về nhà, hai người đi ra, tự nhiên là muốn hai người cùng nhau trở về. "Tiểu Diệp, chờ ta một chút." Nhan Nghiên do dự một lát sau, cũng lựa chọn đi theo. "Một cái người xa lạ còn vẫn có thể đi cứu chúng ta đồng học, chúng ta vì cái gì không thể lấy? Thụ thương đồng học đều trước rời đi a. Không bị tổn thương, cùng đi với ta cứu người." Dương Siêu vung cánh tay hô lên, được đến rất nhiều đồng học hưởng ứng. Đại gia ngay tại chỗ lấy tài liệu, tìm cái tiện tay vũ khí phía sau, lại như ong vỡ tổ sông về làng du lịch. Một màn này, để Dương Chính Quảng đã cảm động, lại lo lắng. Cảm động là, đám học sinh này tại giờ khắc này đều đã lớn. Lo lắng chính là, mẹ nó côn trùng như vậy nhiều, các người đám này tiểu tổ tông nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta cái này lão sư nhưng là phải xong đời a. Cao thủ còn chưa đi ra bao xa, liền chợt nghe sau lưng tiếng hô hoán. Hắn cái này quay đầu nhìn lại, phát hiện muội muội ngoan cùng Nhan Đại Hoa Khôi cùng nhau đuổi đi theo. "Không phải để các ngươi rời đi a? Tại sao lại trở về?" Hắn hơi nhíu mày, hơi có vẻ không vui nói. "Nói thật, muội muội ngoan cùng Nhan Đại Hoa Khôi liền là thuần túy bướm bỉu, tác dụng duy nhất đâu, đoán chừng chính là ở một bên xung làm đội cổ động viên." "Cái kia tiểu đại ca, ta muốn hỏi một chút ngươi, Cao Không, là ca ca của ta, hắn ở đâu?" Cao Diệp tựa hồ là nhìn ra đối phương không vui, có chút hơi khẩn trương hỏi. Cao Thụ nghe vậy, không khỏi sửng sở. Không nghĩ tới muội muội ngoan thế mà còn băn khoăn hắn đâu. Mặc dù ngày bình thường quan hệ lẫn nhau không coi là nhiều tốt, nhưng thời khắc mấu chốt, muội muội ngoan vẫn là có thể đáng tin. Trong lòng hắn cái này ấm áp, ngựa khí cũng theo đó thay đổi đến ôn hòa một chút. Cao Thụ hiện tại rất an toàn, cùng hắn sư phụ cùng một chỗ, không cần các ngươi lo lắng. Các ngươi hiện tại tốt nhất lập tức lợi dụng ngồi xe bus rời đi cái này làng du lịch. Đám này côn trùng khẳng định là có một thủ lĩnh, mà còn thực lực tuyệt đối vượt qua phía trước cái kia có thể đứng thẳng hành tẩu côn trùng. Các ngươi cùng ở bên cạnh ta, ta còn muốn phân lòng chiếu cố các ngươi an toàn. Cái này lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy lấy Dương Siêu, Tào Bân cầm đầu 20 hơn người, đội vã cũng đuổi tới phụ cận. "Vị này đại ca, chúng ta đến giúp đỡ." Ánh mắt Dương Siêu kiên nghị, trên mặt cũng theo đó lộ ra ánh mặt trời nụ cười sảng lạ. "Tiểu Diệp, Nghiên Nghiên, các ngươi làm sao không chờ chúng ta một chút a?" Tống Lê Lê cùng Tạ Nhiễm thế mà cũng tới. Hai nữ một mặt không vui, mang theo trách cứ mở miệng nói. Cao Diệp thấy thế, gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói: "Ta là tới hỏi một chút cao thủ tình huống tốt." Cao thủ vỗ tay một cái, trầm giọng nói: "Các ngươi muốn cứu người, ta có thể lý giải, nhưng ta hy vọng các ngươi không phải trở thành gánh nặng của ta." "Đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." Tào Bân vô vô bộ ngực của mình, nhìn hướng ánh mắt của cao thủ, đều là sùng bái. May mắn cao thủ không có cái gì đặc thù yêu thích, nếu không Tào Bân đoán chừng cũng là ấm ở được đến mọi người hứa hẹn phía sau. Cao thủ khẽ gật đầu, mang theo này một đám bướm víu lên đường. Tại Đại Uy Thiên Long tàn phá bừa bãi bên dưới, nhưng phàm là tới gần một chút côn trùng, đều bị nghiền nát thành trùng nước. Trong nháy mắt công phu, nguyên bản đen nghịt bầu trời liền khôi phục lúc đầu dáng dấp. Một chút may mắn cá lọt lưới, cũng bị Cao Diệp đám người vây mà công. "Đáng thương đám côn trùng này a. Lúc mới bắt đầu nhất, là bọn họ trùng nhiều thế chúng, vây công nhân loại. Kết quả hiện tại, đảo ngược thiên cương, đến phiên đám côn trùng này bị vây công." "Phanh." Cao Thụ nâng lên một chân, liền đạp ra một cái bị đâm đến thất linh bắt lạc cửa phòng. Cứu mạng, cứu mạng a! Làng du lịch trong phòng bếp đang có hơn 10 tên học sinh vùng vẫy trong tay dao phay, chảo giang nhóm vũ khí, cùng giữa không trùng côn trùng tiến hành vật lộn. Trên người bọn họ, trên lưng, trên chân cùng trên cánh tay, toàn bộ đều bị thương phụ tổn thương, có chút nghiêm trọng, càng là máu thịt bé bét. Có thể dù cho dạng này, cũng không người thả vứt bỏ hy vọng sinh tồn, cắn chặt răng tiếp tục chống cự côn trùng tiến công. Mà trên mặt đất thì là nằm mấy cố đã không có hô hấp thi thể đã bị đám trùng gặm đến loạn thất bát ao, có chút bộ vị đều lộ ra bạch cốt. Nhưng căn cứ những cái kia tổn hại y phục, có thể nhìn ra đây đều là làng du lịch nhân viên công tác. Các học sinh niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng dù sao đều là nhất trung tinh anh, chân chính võ giả. Cho dù ban đầu có chút bối rối, chỉ khi nào ổn định lại, cũng là một cố kẻ khó chơi. Chấn, kinh hãi, cham. Bên trong cao thủ hét lớn một tiếng, hai bàn tay hướng về phía trước đẩy ngang. Đại uy thiên long vào hư không bên trong hiện ra, cái kia bóng ánh chói mắt long thân tại trên không nhẹ nhàng một quyển, tất cả côn trùng nháy mắt bạo liệt thành tạt bã. Những cái kia lốp bốp rơi xuống trùng nước, trực tiếp đem mới vừa rồi còn tại kiên trì cùng côn trùng vật lộn các học sinh nhìn đến sợ ngây người. Đậu phộng, Ngưu A, một cái vóc người hơi mập, bị côn trùng gặm hai cái tiểu mập mạp, lập tức kinh hô một tiếng. Xe buýt tại làng du lịch cửa ra vào, qua bên kia a. Cao thủ quẳng xuống một câu phía sau, xoay người rời đi, vung một phất ống tay áo, đem trang đến cực hạn. Khổng Thần, Vương Tung, các ngươi không có sao chứ? Dương Siêu cùng Tào Bân đám người cùng nhau trên bảo, tràn đầy quan tâm hỏi. Có thể không có sao chứ? Đều mẹ nó nhanh đau chết mất. Nhìn thấy chính mình quen thuộc đồng học phía sau, nhóm này học sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể cuối cùng một cỗ khí lực tựa hồ bị rút đi đồng dạng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Nhanh nhanh nhanh, đem người đều đưa đến xe buýt bên kia. Dương Siêu đám người lúc này cũng coi là phát huy được tác dụng, vội vàng tiến lên nâng lên thụ thương đồng học, bắt đầu ra bên ngoài vận chuyển người bị thương. Một chút thông minh, càng là tìm tới mấy chiếc bình thường dùng để vận chuyển rau dưa xe đẩy nhỏ, một lần có thể đẩy 2-3 cái người bị thương. Tại đại gia tể tâm hợp lực phía dưới, cuối cùng đem người bị thương toàn bộ đều đưa đến trên xe buýt. Cùng lúc đó, cao thủ cùng Cao Diệp đám người thì là lại tới mặt khác một dãy kiến trúc phía trước. Chương 183, nếu như ngươi đổi tới ta, ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Chương 183, nếu như ngươi đổi tới ta, ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Ta dòng dõi, làm sao toàn bộ đều đã chết? Chết tiệt, đều là một đám phế vật, một đám rác rưởi. Dừng cây chỗ sâu, cái kia địa quật trùng nhân đang chờ dòng dõi bọn họ trở về, vì nó tìm tới mới mẹ huyết đủ. Có thể chờ lấy, nó lại phát hiện mình cùng những cái kia dòng dõi ở giữa liên hệ, toàn bộ đều là tuyệt. Chẳng lẽ bọn họ là gặp càng cường đại hơn nhân loại võ giả? Rất tốt rất tốt, vậy liền để ta xem một chút, huyết nục của ngươi đến cùng có cỡ nào mỹ vị ngon miệng. Nó đã không có ý định che giấu mình, dù sao đổi bắt nó đặc ứng cục lâu như vậy đều không có hiện thân, khẳng định là đã mất dấu. Mà còn thời khắc này nó, cần săn giết đầy đủ nhân loại võ giả đến ăn, khôi phục tự thân thương thế. Cho nên, địa quật trùng nhân đã là không kịp chờ đợi, muốn săn giết tên kia tàn sát nó dòng dõi nhân loại cường giả. Chỉ thấy nó vỗ cánh vừa bay, hóa thành một đạo hắc ảnh xông thẳng tới chân trời, bay về phía đám kia dòng dõi biến mất phương hướng. Tại bay hướng dưới chân núi trên đường, một chút tại địa phương khác xoay quanh săn giết côn trùng cũng nộn nhịp tụ họp tới. Làm bay đến làng du lịch thời điểm, bên người địa quật trùng nhân lại tụ tập hàng ngàn con côn trùng. Một mảnh đen kịt, giống như mây đen, bao phủ tại làng du lịch trên không. Mà lúc này cao thủ thì là thanh lý xong cuối cùng một cái kiến trúc vật bên trong côn trùng. Đang lúc Dương Siêu cùng Tào Bân đám người chuẩn bị đem nhân viên bị thương cùng nhau đưa đi xe buýt bên kia thời điểm, cao thủ lại đột nhiên khẽ quát một tiếng nói, "Chậm đã." Mọi người nghe vậy, dưới chân không khỏi dừng lại, nộn nhịp bay đầu nhìn về hắn, khắp khuôn mặt là không hiểu. Ong ong ong. Ông ngong ngong âm thanh quen thuộc kia lại lần nữa trở về, để sắc mặt của mọi người không nhịn được hơi đổi. Cái này tình huống như thế nào? Không là vừa bạn mới thanh lý xong trong làng du lịch côn trùng sao? Tại sao lại có? Cái này côn trùng giết không hết sao? Liên tại đại gia lòng sinh nghi hoặc thời điểm, một đạo cự đại hắc ảnh trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Vâng! Làm hắc ảnh hàng rơi trên mặt đất, tựa như động đất đồng dạng, kích thích vô số bụi mù. Thậm chí chấn động đến mọi người tại đây đều có chút đứng không yên, dựa vào lẫn nhau dìu đỡ, cái này mới không có té ngã trên đất. Chờ bụi mù chậm rãi tản đi phía sau, hắc ảnh cuối cùng hiện lộ ra chân thân. Đậu phộng, như thế to con. Tào Bân thấy thế, vô ý thức sổ một câu nói tục. Những người khác cũng đều là há to miệng, có chút hoài nghi mình hiện tại có phải là đang nằm mơ, phản phất toàn bộ thế giới cũng sẽ không tiếp tục là chân thật như vậy. Cái kia chừng cao hơn 2 mét, khôi ngô tráng kiện thân thể. Cái kia che kín đỏ tươi đường vân, phản xạ kim loại sáng bóng màu nâu đen vào ngoài. Cái kia cong sắc bén như liêm đao, lại mọc đầy gai ngược xúc giác. Cái kia như nhiều tầng răng cưa hình dáng, giống như chát đao đồng dạng rất hút. Cái kia lập loè u lục mang, băng lãnh mà vô tình mắt ép. Còn có cái kia vừa to vừa dài, sắc bén vô cùng, có vết máu khô khốc chân trước cùng bên trong đủ. Cái này tất cả mọi thứ đều cho thấy trước mặt cái này cự hình côn trùng không phải bình thường. Lại là địa quật trùng nhân. Tống Lê Lê cái kia một đôi mắt đẹp đống nhiên trợ to, phản phất nhìn thấy chuyện của không thể tin được. Địa quật trùng nhân không phải tại địa hạ thế giới sinh tồn sao? Chạy thế nào tới trên mặt đất? Tạ Nhiễm con ngươi cũng theo đó thật sâu phóng to, tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trải qua hai người một nhắc nhở như vậy phía sau, Dương Siêu đám người cái này mới nhớ tới, trước mắt cái này cự hình trùng nhân không phải là sinh vật trên lớp từng nói qua loại nhân loại một trong địa quật trùng nhân sao? Căn cứ sinh vật lão sư giảng giải, địa quật trùng nhân thói quen sinh hoạt tại rời xa ánh mặt trời sâu dưới lòng đất, lâu dài nghỉ lại tại ở bức, u ám hang động bên trong. Vì thích ứng lòng đất cực đoan hoàn cảnh, thân thể của bọn chúng mặt ngoài bao trùm lấy nặng nề cứng rắn vỏ ngoài, hiện ra màu xám đen hoặc màu nâu đen, có thể cùng cảnh vật xung quanh hoàn mỹ dung hợp. Địa vật trùng nhân nắm giữ cực kỳ cường đại giác quan, nhất là thính giác cùng xúc giác bén nhạy dị thường, có khả năng cảm giác được động tĩnh nơi xa cùng tiềm ẩn thú săn. Càng mấu chốt chính là, bọn họ thích ăn thịt, nhất là ôn huyết sinh vật, đối địa vật trùng nhân có sức hấp dẫn mãnh liệt. Có thể địa vật trùng nhân cho tới nay đều là sinh hoạt tại địa hạ thế giới, gần như sẽ không xuất hiện tại địa biểu thế giới. Toàn thế giới từng xuất hiện địa vật trùng nhân, chung vào một chỗ cũng chẳng qua là vị trí mà thôi. Đậu phộng, chúng ta thế mà xui xẻo như vậy, gặp một cái thành trùng cấp bậc địa vật trùng nhân. Tào Bân nhịn không được nổ nước bọt một tiếng. Ta nhớ kỹ sinh vật lão sư nói qua, địa vật trùng nhân xem như lớn nhất đại biểu tính địa hạ thế giới loại nhân loại một trong, nắm giữ phi thường cường đại cá thể lực lượng. Thành trùng giai đoạn địa vật trùng nhân, gần như nắm giữ tam cấp võ giả, thậm chí so sánh thực lực của tông sư cường giả. Dương Siêu hít một hơi thật sâu, cảm giác con đường của mình làm sao tựa hồ đi đến cuối con đường đâu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếc qua bên cạnh Cao Diệp. Muốn hay không tỏ tình đâu. Trước khi chết, tối thiểu cũng phải để Cao Diệp biết tâm ý của mình a. Làm Dương Siêu suy nghĩ lung tung thời điểm, địa vật trùng nhân mở miệng nói, thật nhiều nhân loại võ giả a. Hơn nữa còn đều là tiểu thanh niên, chất thịt khẳng định tươi non nhiều chất lỏng. Thanh âm của nó âm u khàn giọng, còn có chút mơ hồ không rõ. Nghe vào trong thai mọi người, có một loại khó nói lên lời không thoải mái. Ánh mắt của địa vật trùng nhân, theo nhiều người người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng lưu lại trên thân Cao Thụ, sau đó hỏi, hẳn là ngươi giết ta dòng dõi à? Ân. Cao Thụ khẽ gật đầu, trầm giọng trả lời, ngươi dòng dõi mặc dù không ít, nhưng thực lực có chút kém, giết cũng là không uổng phí cái gì công phu. Nghe nói như thế, địa vật trùng nhân lúc này sững sờ. May mắn nó cũng không phải là người, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Nếu không để người nhìn thấy sự kinh ngạc của nó phía sau, ít nhiều có chút hạ giá. Rất tốt, vậy ta liền trước ăn ngươi. Địa vật trùng nhân cười lạnh một tiếng phía sau, liền chuẩn bị động thủ trước đánh giết trước mặt cái này nhân loại cường giả. Chấm đã. Cao Thụ đột nhiên lên tiếng, để vừa mới chuẩn bị động thủ địa vật trùng nhân lại lần nữa sử sốt. Ngươi muốn làm gì? Địa vật trùng nhân nghi hoặc hỏi. Cao Thụ không có đi để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía Cao Diệp đám người, thần sắc ngưng trọng nói, cái này địa vật trùng nhân rất khó đối phó. Các ngươi cùng ở bên cạnh ta thời điểm, chỉ làm liên lụy ta. Cho nên, đợi lát nữa ta dẫn đi địa vật trùng nhân phía sau, các ngươi liền lập tức lợi dụng ngồi xe bus rời đi nơi này. Hiểu chưa? Nghe nói như thế, trong lòng mọi người có chút cảm giác khó chịu. Nhưng bọn hắn kiểu đại ca cũng không có nói sai. Dù sao lấy bọn họ thực lực, liền phía trước cái kia đứng thẳng côn trùng đều không đối phó được, càng đừng đề cập trước mặt cái này thành trùng giai đoạn địa vật trùng nhân. Ta Cao Diệp còn chờ mở miệng nói cái gì, lại bị Cao Thụ trực tiếp phất tay đánh gãy. Không có ngươi a ta a, nhất định phải muốn nghe ta. Cao Thụ bàn giao xong phía sau, quay đầu nhìn về phía địa vật trùng nhân, cười nói, côn trùng, ngươi truy ta, nếu như ngươi đuổi tới ta, ta liền để ngươi hát hát hát. Nói xong, hắn liền xoay người trực tiếp xông về phía làng du lịch phía sau núi phương hướng. Thú vị nhân loại, huyết nhục của ngươi khẳng định vô cùng mỹ vị. Địa vật trùng nhân thấy thế, lập tức hóa thành một cái bóng mờ đuổi theo. Cương giả huyết nhục mới sẽ để nó cảm thấy thỏa mãn. Đến mức những nhân loại khác tiểu cạ rẻ mì, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 184, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Chương 184, ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Kỳ quái, chạy đi đâu? Địa vật trùng nhân xít sao truy ở phía sau, nhưng làm đuổi theo ra ôn tuyển độ giả thôn, đi tới phía sau núi lúc, trước mắt nhưng không có cái kia thân ảnh của nhân loại cường giả. Không cần tìm, ta tại chỗ này. Lúc này, Cao Thụ từ một cây đại thụ phía sau quấn ra, mặt mỉm cười, nhìn qua xoay quanh ở giữa không trung địa vật trùng nhân. Ngươi rất tự tin, lá gan cũng rất lớn. Ta thích nhất giống ngươi nhân loại võ giả như vậy, hương vị khẳng định rất tốt. Địa vật trùng nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Một cái mù quáng tự tin nhân loại cường giả, sẽ là một đạo mỹ vị tiệc. Cao Thụ nghe vậy, lắc đầu nói, vô cùng xin lỗi. Mặc dù ngươi rất thích ta, nhưng ta không hề thích nhất giống như ngươi côn trùng. Nhất là làm ngươi bị nghiền nát lúc, bắn tung tóe đi ra những cái kia thịt nát trùng nước, sền sệt lại hôi thối. Ta muốn đánh gãy tứ chi của ngươi, sau đó để ngươi nhìn xem chính mình từng chút bị ta ăn hết. Địa vật trùng nhân rất là nổi nóng. Nó quyết định lấy phương thức tàn nhẫn nhất, từng bước xâm chiếm rơi trước mắt cái này nhân loại cường giả, làm cho đối phương biết dám can đảm khiêu khích kết quả của nó. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Cao Thụ khẽ mỉm cười. Chỉ thấy hắn trần trụi tại bên ngoài làn da, đột nhiên biến thành màu vàng, xung quanh cơ thể cũng hiện ra như lai kim Phật cùng A Di Đà Phật hư ảnh. Cứ việc đi qua trong một khoảng thời gian, hắn một mực đang bận biểu thi giữa kỳ, nhưng tại phương diện tu luyện, hắn lại cũng chưa từng lười biến qua. Bát bộ Tiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công hoàn thành Long Chúng tu luyện, đi tới A Tu La cái này một bộ phận. Tại Long Chúng cùng A Tu La gia trì phía dưới, tông sư phía dưới đoán chừng đã rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà Hắc Phật Quán Tượng Pháp thì là đã bị hắn tu luyện đến đệ tam trọng. Làm A Di Đà Phật hư ảnh hướng trên thân một bộ, hắn nháy mắt liền cảm thấy chính mình lực lượng, tốc độ các phương diện đều được đến trước nay chưa từng có gia trì. Không hổ là trong Tam Phật Hội, thực lực tối cường, thế lực phổ biến nhất, tiếng xấu nhất lấy Hắc Phật phái. Cái này Quán Tượng Pháp điểm kỹ năng, toàn bộ đều điểm vào giết chóc cùng chiến đấu phương diện. Ngươi địa vật trùng nhân chính cảm thấy nghi hoặc, trước mắt cái này nhân loại làn da vì sao lại đột nhiên biến thành màu vàng lúc, Kim Phật hư ảnh cùng Hắc Phật hư ảnh cũng đồng thời hiện ra. Cái này hai tôn Phật Đà hư ảnh mới vừa xuất hiện, địa vật trùng nhân tựa như là bị tạm dừng thời gian đồng dạng, sững sờ tại trong giữa không trung. Thứ bi thiện hai. Thiện hai Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật từng trận phản âm, tại nó bên tai vang lên. Ngay sau đó, từng đóa tường vân từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, vô số đạo bóng ánh chói mắt Phật quang lại từ tường vân trung chút xuống. Một tôn Phật Đà, phu ngồi trên thập nhị phẩm kim liên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, tách ra vạn trượng Phật quang. Một vị khác Phật Đà, hai mắt buông xuống, đứng ở nhiều tầng trên kim liên, dưới tay phải buông xuống, lòng bàn tay hướng về phía trước làm cùng nguyện ấn, tay trái cầm hoa sen. Cái này hai tôn Phật Đà xuất hiện một sát na, địa quật chúng nhân lại có loại cúi đầu bái lễ xúc động. Không, đây là nhân loại võ giả quán tưởng pháp, ta không thể bị hắn ảnh hưởng. Địa quật chúng nhân không hổ là nắm giữ tiếp cận tông sư thực lực cường giả. Ngao giống, trong miệng nó phát ra gầm lên giận dữ, kết lực từ Phật quang hoàn cảnh bên trong rẽ rùa đi ra. Có thể chờ địa quật chúng nhân trở về thế giới hiện thực lúc, một cái nhân loại bàn tay đã sắp đập tới trên đầu của nó. Đáng chết nhân loại, chết tiệt quán tưởng pháp. Địa quật chúng nhân vội vàng chấn động phía sau hai cánh, muốn kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Nhưng mà đáng tiếc là nó lui mặc dù nhanh, nhưng đối phương một trường này lại so với nó càng nhanh. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một trường này mạnh mẽ đập vào địa quật trùng nhân bên trái mắt kép bên trên. Địa quật trùng nhân phát ra một tiếng thống khổ hí, toàn bộ trùng trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đập vào một khỏa trăm năm đại thụ trên cành cây. Cái kia đường kính chừng một thước rơi trăm năm đại thụ, căn bản không chịu nổi trên người địa quật trùng nhân chỗ kèm theo lực lượng. Thân cây bỗng nhiên run rẩy run một cái phía sau, thân cây răng rắc một tiếng, vậy mà trực tiếp đứt gãy ra. Đáng chết nhân loại, ta muốn từng ngụm đem xương cốt của ngươi đều ăn hết. Địa quật trùng nhân sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù là bị đòn nghiêm trọng này, U Y Nguyên có thể một lần nữa đứng lên. Chỉ bất quá nó cái kia bị một trưởng bố bên trong mắt ép, đã triệt để nổ tung. Xên xẹp như cháo, lại tản ra mùi hôi thối màu vàng xanh lá trùng nước, chính theo miệng vết thương không ngừng chảy xuống trôi nhỏ xuống. Chết! Địa quật trùng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo màu đen hư ảnh, trực tiếp vọt tới trước mặt cao thủ. Nó chân trước cùng bên trong đủ, liền như là bốn chuôi khoái đao, từ phương hướng khác nhau, khác biệt góc độ chém về phía cao thủ. Mà cao thủ thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tùy ý địa quật trùng nhân vung vẩy bốn đầu bắp chân điên cuồng chém bảo, vô luận là càng thêm sắc bén chân trước, vẫn là càng cường tráng hơn có lực bên trong đủ, chém ở trên người của cao thủ lúc, liền tầng ngoài cùng hai tôn Phật Đà hư ảnh đều không thể chà phá. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tại trán của ngươi bên trên dán lên ngu xuẩn hai chữ này. Cao thủ cười nhạt một tiếng, trao phúng ý vị mười phần. Đáng tiếc hắn không hút thuốc lá, nếu không lúc này đốt một điếu thuốc thơm, vậy sẽ là tuyệt sát. Đáng chết nhân loại. A a a, hắn trào phúng, hiển nhiên là sâu sắc kích thích địa quật trùng nhân. Địa quật trùng nhân nguyên bản cái kia màu xanh nâu trùng thân, cùng với màu nâu đen vỏ ngoài, vậy mà dần dần thay đổi đến đỏ thắm, phản phất là bên trên nổi bị trừng chín tôn cua đồng dạng. Cùng lúc đó, tốc độ của nó cùng lực lượng cũng đã nhận được chỉ số cấp bậc tăng lên. Giang giác. Giang giác tại liên tiếp không ngừng chém vào trạm kích bên dưới, trên người cao thủ Phật Đà hư ảnh, cuối cùng xuất hiện sụp đổ vết tích. Ha ha ha. Nhân loại, ta muốn chém nát ngươi xác rùa đen, nhìn ngươi còn có thể cứng rắn chống đỡ tới khi nào. Cái này một tín hiệu, để địa quật trùng nhân càng thêm hưng phấn. Nó phách chạm tốc độ cùng cường độ lại lần nữa tăng cường. Sau đó, chỉ nghe ba một tiếng, hai đạo Phật Đà hư ảnh lần lượt vỡ vụn, hiện lộ ra cơ thể cao thủ. Nhìn ta đem ngươi chém thành năm khúc. Địa quật trùng nhân thấy thế, cười lớn huy động chân trước cùng bên trong đủ, từ khác nhau góc độ bổ về phía cao thủ, thế muốn đem phân thây năm khúc. Đáng tiếc một giây sau, nó liền thất vọng. Cái kia sắc bén vô cùng chân trước cùng bên trong đủ, làm phách chạm tại cao thủ trên da lúc, vậy mà phát ra ken một thanh âm vang lên. Cái này loại cảm giác, tựa như là tay nắm một thanh dao thay, dùng hết lực lượng toàn thân chém vào một chiếc xe tăng bên trên. Là kết quả gì, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Phốc theo liên tiếp 4 tiếng vang lên, địa quật trùng nhân bốn đầu phía trước bên trong đủ, trực tiếp vô căn cứ vỡ ra. Cái kia đậm đặc buồn nôn trùng nước, nháy mắt bắn tung tóe đến chỗ cao đều là. Cao thủ cũng cuối cùng động. Hắn tranh trái tránh phải, nhảy nhót tương mừng, trên thân cuối cùng là không có bị buồn nôn trùng nước tung tóe đến. Kỳ thật chính hắn cũng không nghĩ tới, bát bộ thiên long kim thân bất hoại thần công cung cấp phản chấn lực lượng, lại có uy lực lớn như vậy, trực tiếp đánh nổ địa quật trùng nhân chân trước cùng bên trong đủ. Ngươi địa quật trùng nhân trực tiếp trợn tròn mắt. Người trước mắt này rõ ràng không phải tông sư a, làm sao đều nhanh giống như tông sư cứng rắn. Cùng cái này cái thế giới nói tạm biệt ta. Cao thủ đánh ra một trường, chuẩn bị triệt để kết thúc cái này náo kịch. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến một câu ồn ào, dừng tay. Chương 185, dừng tay. Đừng giết nó. Chương 185, dừng tay. Đừng giết nó. Cao thủ nghe đến tiếng hô hoán phía sau, xoay người lại xem xét, phát hiện sau lưng không biết lúc nào, đột nhiên nhiều ra một chi trang bị hoàn mỹ tiểu đội đặc trùng. Vừa rồi cùng địa quật trùng nhân đánh quá mức đầu nhập, đều quên cảnh giới xung quanh, cái này nhất định phải nghiêm trọng kiểm điểm một phen. Dừng tay. Đừng giết nó. Cái kia mở miệng nói chuyện người, ước chừng ngoài 30 niên kỷ, mang theo một bộ kính mắt, trên thân thì là xuyên vào một bộ nặng nghề trang phục phòng hộ. Thời tiết này, xuyên quần sóc áo ngắn đều cảm thấy nóng, càng đừng đề cập là xuyên như thế một thân thật dày trang phục phòng hộ. Cho nên kính mắt nam mệt mỏi là mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Ánh mắt cao thủ ở trên người hắn khẽ quét mà qua, sau đó vừa nhìn về phía những người khác. Cái này chi tiểu đội đặc chủng bên trong, tuyệt đại bộ phận người trang phục đều cùng kính mắt nam cùng loại. Chỉ có hai người tương đối đặc thù. Một cái là đen như than đá, trong tay dắt một đầu mảnh chó thanh niên. Một cái khác thì là đeo kính râm, mặc phong y đi, mái tóc màu tím tung bay theo gió nữ nhân trẻ tuổi. A, đây không phải là người quen biết cũ Mục Linh sao? Chẳng lẽ nói nhóm người này là đặc ứng cụ? Lúc này, kính mắt nam chủ động đi lên phía trước, kiểm tra một hồi địa quật trùng nhân tình huống. Khi thấy địa quật trùng nhân bị đánh nổ mắt ép, còn có bạo liệt chân trước cùng bên trong đủ phía sau, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn quả thực không thể tin được, cái này chỉ có gần như tông sư thực lực địa quật chủ nhân, thế mà bị đánh gần chết. Bị ngơ, người không sao chứ? Kính mắt nam nuốt ngụm nước miếng phía sau, vội vàng lên tiếng hỏi. Địa quật trùng nhân Mị Ngật rất muốn nói cho đối phương biết, ngươi bị đánh thành dạng này, còn có thể không có chuyện gì sao? Bất quá nó lại không để ý đến kính mắt nam, mà là nhìn về phía cao thủ, dùng cái kia khàn giọng thanh âm trầm thấp nói, ngươi thắng, nhân loại cường giả. Giết ta đi, cho ta một thông khoái. Tốt, ta nguyện ý thỏa mãn ngươi cuối cùng tâm nguyện. Cao thủ đưa tay một trường, trực tiếp đập nát đầu của địa quật trùng nhân. Không có đầu thân thể, lung lay hai lần phía sau, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Mà chúng ngóc người, càng là bắn tung tóe khắp nơi. May mắn cao thủ phản ứng cấp tốc, một cái lắc mình trốn đến sau lưng kính mắt nam, nếu không rất có thể bị tung tóe đến. Chúng nước liền đã rất buồn nôn, càng đừng đề cập chúng ngóc người. Càng thêm sền sệt, hương vị càng thêm buồn nôn. Kính mắt nam bỗng nhiên không ngờ đến, cổ trang đại hán vậy mà lại trực tiếp xuất thủ đập bạo địa quật trùng nhân đầu của Mingus. Rõ ràng hắn đã kêu dừng tay a. Cái này một do dự, để hắn căn bản không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng, trực tiếp liền bị cái kia buồn nôn óc phun ra một thân. Trong lúc nhất thời, cái kia hư thối mùi tanh hôi theo cái mũi bay thẳng trán. Huyết kính mắt nam một cái nhịn không được, há mồm liền bắt đầu hướng bên ngoài nôn đồ vật. Tốt tại quá khứ mấy ngày, hắn vẫn luôn đang truy tung địa quật chủ nhân Mingus, trên đường đi ăn đều là thực phẩm ăn liền cùng khẩn cấp thực phẩm, cho nên phun ra đồ vật cũng không có quá nhiều. Các ngươi không có chuyện gì a? Vậy ta liền đi trước. Cao thụ nhìn thoáng qua mục linh phía sau, đối với mọi người phất phất tay, quay người liền muốn rời khỏi hiện trường. Chấm đã. Kính mắt nam lau sạch trên mặt buồn nôn óc dịch nhợn, vội vàng lên tiếng gọi lại cao thụ. Vị bằng hữu này, ngươi còn có chuyện gì sao? Chớ không phải là muốn cảm tạ ta đánh chết cái này ăn người côn trùng? Cái này ta không có hứng thú, vì dân trừ hại chính là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, không cần cảm tạ. Cao thụ cười ha ha một tiếng nói, người nào mẹ nó muốn cảm tạ ngươi? Kính mắt nam hai mắt đỏ bừng, không biết là bị cao thụ tức giận, vẫn là bị cái kia sền sệt kích thích. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khàn cả giọng nói, ngươi làm sao dám? Dám giết Mị Ngật? Ta vì cái gì không dám? Nó giết người, ta giết hắn, không phải rất bình thường sao? Cao thụ nghe vậy, nhíu lông mày, trêu tức trả lời, đây chính là mã duệ mã công tử yêu mến nhất sủng vật, ngươi lại dám giết nó, ngươi đây là tại cùng mã công tử đối nghịch. Kính mắt nam hai mắt trừng đến lao đại, lửa giận tại trong con mắt của quận phản phất có thể đem hết thể trước mắt đốt hết. Hắn giờ phút này hận không thể trực tiếp nhào tới trước, dùng răng tươi sống cắn chết trước mặt tên đáng chết này. Nếu biết rõ mã công tử giao cho hắn mệnh lệnh chính là đem địa quật trùng nhân Mị Ngật hoàn hảo không chút tổn hại mang về đi, có thể kết quả đây, Mị Ngật chẳng những bị trực tiếp đánh chết, thậm chí liền một bộ toàn thây đều không có lưu lại. Ngươi cái này để hắn làm sao hướng mã công tử bàn giao? Hắn tân tân khổ khổ ngao 7-8 năm mới nấu cho tới bây giờ vị trí, hắn dễ dàng sao? Gì đó a, ngươi không phải nói với chúng ta cái này địa quật chủng nhân là từ trong phòng thí nghiệm chạy ra sao? Không đợi cao thủ nói chuyện, một bên mục linh liền không nhịn được lên tiếng chất vấn. Mặt khác đặc ứng cục thành viên mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng đều là cho mày một mặt khó chịu. Hiển nhiên thời khắc này tình huống cùng bọn hắn biết cũng không giống nhau. Phía trước đâu, kính mắt nam gì đó a thuyết pháp là địa quật chủng nhân là mỹ tiến sĩ vất vả nghiên cứu 30 năm kết quả, đeo trên người trọng yếu thí nghiệm số liệu. Trên đặc ứng cục tầng cân nhắc đến mỹ tiến sĩ uy danh hiển hách, cùng với thí nghiệm trình độ trọng yếu, cho nên mới sẽ điều động mục linh đám người cùng nhau hỗ trợ truy tung địa quật chủng nhân. Mà bây giờ đâu? Kính mắt nam di hoa thế mà nói cho bọn họ, cái kia bị đánh chết địa quật chủng nhân, vậy mà là cái gì sủng vật của mã công tử? Ôi mẹ nó! Cái này cùng báo cáo sai cảnh tình cảm, nói nhìn thấy tội phạm giết người, kỳ thực là để cảnh sát hỗ trợ tìm người khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ những ngày này màn trời chiếu đất, chẳng qua là giúp một vị nào đó quý công tử tìm sủng vật. Mẹ nó, giết đến tốt! Mọi người tại trong lòng nhộn nhịp bắt đầu là cổ trang đại hán giết chết cái kia chết tiệt địa quật trùng nhân mà vỗ tay bảo hay. Những này không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại Mị Ngật đã chết. Mã công tử khẳng định lại bởi vậy tức giận, các ngươi người nào có thể gánh vác được mã công tử lửa giận? Bị mục linh chất vấn một phen phía sau, kính mắt nam di ho a có chút xấu hổ, cưỡng ép nói tránh đi. Mục linh hơi khẽ to mày, nàng cũng đã nghe nói qua vị kia mã duệ danh đầu của mã công tử là trước trung nam tỉnh mặc cho chủ tịch tỉnh tốt tử, vị trí gia tộc tại trong tỉnh nắm giữ phi phạm lực ảnh hưởng. Đặc ứng cục mặc dù là quốc gia lệ thuộc trực tiếp đơn vị, cùng phe thế lực không có quá lớn quan hệ, nhưng cuối cùng cũng là muốn nhìn địa phương mặt mũi. Nếu là vô duyên vô cớ đắc tội nhân vật như vậy lời nói, quả thật có chút được không bù mất. Hừ, đơn giản cân nhắc một cái lợi hại quan hệ phía sau, mục linh chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, không có lại dây dưa sủng vật vấn đề. Kính mắt nam di hó a thấy thế, trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, hắn xoay người lại, cam tức nhìn cao thủ, lạnh giọng quát, ta không cần biết ngươi là người nào, lại có bối cảnh gì, ngươi như hiện tại chịu thúc thủ chịu trói, cùng ta cùng nhau trở về gặp mã công tử lời nói, ta ngược lại cũng không làm khó ngươi. Nhưng nếu như ngươi can đảm dám phản kháng, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn giờ phút này có thể nói là lực lượng mười phần. Dù sao hắn đã tranh thủ đến mục linh đám người ngắn ngủi thỏa hiệp, cho nên tiếp xuống chỉ cần đem trước mắt cái này cổ trang đại hán bắt lấy đồng thời mang về, liền có thể cho mã công tử một cái công đạo. Ngốc! Cao thụ mặt không hề cảm xúc, đưa tay chính là một trường. Chỉ nghe phanh một tiếng, nào đó đầu người trực tiếp bị đập về tới lồng ngực bên trong, mới tinh hổ bịt lại sinh ra. Chương 186, ta hận người có tiền. Chương 186, ta hận người có tiền. Phù phù. Theo hồ bị thi thể ngã xuống đất, mục linh đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, trước mắt cái này cổ trang đại hán thế mà như thế. như thế lỗ mãng. Cái kia kính mắt nam Di Hoa mặc dù trong miệng không có một câu lời nói thật, nhưng dù gì cũng là có chút điểm bối cảnh. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân. Ngươi này làm sao nói giết liền giết đi đâu? Một bên khác, tại giải quyết lại nhải, phiền lòng con rồi phía sau, cao thủ kéo lên cái kia địa quật chủng nhân thi thể, nên ngang xoay người rời đi. Lão đại, chúng ta muốn hay không ngăn lại hắn? Tên kia hắc phu thanh niên gặp như thế tiêu sái rời đi, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Người đi ngăn sao? Hắn có thể nhẹ nhàng như vậy đánh chết cái kia địa quật chủng nhân, thực lực liền tính không phải tông sư, cũng sắp tiếp cận. Chỉ bằng chúng ta mấy người, làm sao ngăn được? Mục Linh nghe vậy, tức giận trả lời một câu. Cũng không phải nàng không muốn đi ngăn người, nhưng nàng sợ nhóm người mình ngăn không được. Vạn nhất đối phương phát điên, giống như là giết chết Di Hoa như vậy, đem mấy người các nàng người cũng đều giải quyết, cái kia thật đúng là khóc đều không có chỗ để khóc. Đại gia cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, nhưng tốt xấu thời điểm chết cũng phải có điểm giá trị à? Vì quốc gia hy sinh thân mình, tối thiểu có thể thu được sau lưng anh danh. Có thể mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này, tính là cái gì à? Vì tìm kiếm nào đó vị công tử sủng vật, cho tới một vị gần như tông sư cường giả, sau đó bị đánh chết. Cái này nếu là chuyến đi, cũng có thể làm cho người khác cười đến rụng răng. Vậy chúng ta trở về viết như thế nào báo cáo? Hắc phu thanh niên gãi đầu một cái nói, làm như thế nào viết liền viết như thế nào, đem cái kia địa quật chủng nhân ăn người tình huống cũng chi tiết viết lên. Mục Linh ngáp một cái, thuận miệng trả lời. Gần nhất những ngày này, vẫn luôn tại một ngày một đêm truy tung cái kia chết tiệt địa quật chủ nhân, dẫn đến nàng làn da cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Cho nên nàng hiện tại hận không thể chắp cánh, bay trở về trung tâm thành phố, ăn uống thả cửa dừng lại, sau đó lại đi làm một cái kinh điện chăm sóc da. Tốt a. Hắc phu thanh niên đám người liếc nhau một cái phía sau, bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Mọi người mang lên bộ kia hồ bị thi thể, cùng theo lúc đến đường xuống núi. Cao thủ kéo lấy địa quật trùng nhân thi thể, đi tới một chỗ yên tĩnh hồ nhỏ bên cạnh. Tiểu Ảnh, đi ra ăn cái gì? Hắn đem Tiểu Ảnh từ bên trong thức hải thả ra ngoài, sau đó chỉ trên đất trùng thi, lên tiếng phân phó nói. Tiểu Ảnh đích thật là một cái hảo hải tử, căn bản không kén ăn. Cho dù là đối mặt một bộ buồn nôn trùng người thi thể, nó cũng không có nửa điểm do dự, ngược lại còn có chút hưng phấn, trực tiếp mở ra miệng rộng, một cái cho nuốt xuống. Sau khi ăn xong, Tiểu Ảnh còn người đặc biệt tính hóa đưa tay vuốt vuốt bụng của mình, tựa hồ rất hài lòng hôm nay đồ ăn. Không lâu lắm, nó liền đem từ địa quật trùng nhân nơi đó thu hoạch đến ký ức phản hồi trở về. Cao thụ đơn giản mở ra những ký ức này, phát hiện có thể nhìn không có mấy cái, mà mấy cái này số lượng không nhiều trong trí nhớ, chủ yếu đều là địa quật trùng nhân bị cầm tù tại cái nào đó công trình kiến trúc bên trong, giống như trong vườn thú động vật đồng dạng, mỗi ngày bị người ném uy, mỗi ngày bị người làm khỉ nhìn. Đến mức chăn nuôi địa quật trùng nhân chủ nhân, đó còn cần phải nói sao? Trừ hồ bịt trong miệng vị kia mã công tử, còn sẽ là ai? Ta hận người có tiền. Cao thụ bi phẫn lên tiếng nói. Địa quật trùng nhân trong trí nhớ, vật hữu dụng không phải rất nhiều, nhưng duy nhất một điểm, nhưng là để hắn có chút hâm mộ đấu kỵ hận. Đó chính là của địa quật trùng nhân đồ ăn. Các loại chân quý hiếm thấy thịt thú vật, ước hiếp, thịt chim các loại, trên bầu trời bay, dưới mặt đất chạy, mỗi ngày thực đơn cũng đều không giống nhau. Thậm chí địa quật trùng nhân nước uống, đều là dùng máy bay riêng từ Đại Tuyết Sơn bên kia chống không trở tới đây thiên nhiên nước suối. Bởi vậy có thể thấy được, vị yêu mã công tử là coi trọng cỡ nào cái này địa quật trùng nhân. Nếu không phải người bên cạnh đều tại khuyên mã công tử, nói không thể bắt người tới nuôi dưỡng địa quật trùng nhân lời nói, đoán chừng mã công tử cao thấp cũng phải làm ra mấy tên võ giả tới nuôi dưỡng hắn chủ nhân. Chờ địa quật trùng nhân ký ức sau khi xem xong, lưu lại cho cao thụ nhất trực quan ấn tượng là Thiên Võ Quốc viên thuốc. Bây giờ Thiên Võ Quốc lập quốc mới hơn 100 năm, cũng đã bắt đầu dần dần hủy hóa sa đoạn. Trong Trung Nam tỉnh những này có quyền có tiền lại có thế lực đám công tử ca, hiện tại cũng bắt đầu tự mình nuôi dưỡng loại nhân nhất tộc. Bọn họ dùng những này loại nhân tộc lẫn nhau ganh đua so sánh, thậm chí còn thành lập một cái cùng loại dưới mặt đất quyền tái hoạt động. Ngày trước đánh quyền đều là nhân loại võ giả, nhưng bây giờ đổi thành loại nhân tộc. Bị hắn giết chết cái này địa quật trùng nhân, chính là mã công tử dùng để tham gia trận đấu. Đáng tiếc là địa quật trùng nhân vừa mới thắng một tràng, liền phát hiện trông coi lỗ thủng, sau đó tìm cơ hội chạy. Vị kia mã công tử hoa như thế lớn tinh lực, lại lãng phí nhiều như vậy tiền bạc, kết quả địa quật trùng nhân lại chết tại trên tay của hắn. Không biết tin tức này nếu là truyền trở về phía sau, mã công tử có thể hay không tức giận đến náo tụ biết đâu. Hắc hắc, cao thụ nhịn không được cười cười. Tiếp xuống, hắn lại để cho Tiểu Ảnh phun ra dương hành lý, thay đổi thành bình thường trang phục. Không đợi Tiểu Ảnh đem dương hành lý một lần nữa nuốt trở về, điện thoại của hắn lại đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại lên xem xét, lại là muội muội ngoan gửi tới tin tức. Cao thụ, ngươi ở đâu đâu? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta về một cái tin tức. Cao thụ xem xong tin tức phía sau, đang chuẩn bị hồi phục đâu, chợt nhìn thấy chính mình cái kia trải qua điện hóa trang. Có vẻ như phía trước cùng muội muội ngoan nói qua, chính mình là tại cùng vị diện đạo sĩ cùng một chỗ a. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra cái kia trải qua điện hóa trang, cho Tiểu Ảnh thay đổi phía sau, lại tìm một chút đạo cụ, miễn cưỡng xây dựng tốt tình cảnh. Câu cá đâu? Đáng tiếc không quân cao thủ giơ lên dùng cây gậy trúc chế tạo giản dị cần câu, cho chính mình cùng một bên Tiểu Ảnh chụp tấm ảnh, sau đó phát cho muội muội ngoan. Không có việc gì liền tốt. Muội muội ngoan trả lời rất đơn giản, bất quá xem ra cũng có thể là yên tâm. Cần phải trở về. Chết tiệt địa quật trùng nhân a, ta suối nước nóng biệt thự cứ như vậy không có. Cao thủ im lặng thở dài, chỉnh lý tốt hiện trường tất cả phía sau, cái này mới xuống núi đi trở về Ôn Tuyển Độ giả thôn. Coi hắn một lần nữa trở về thời điểm, toàn bộ trong làng du lịch đều là xe cảnh sát cùng xe cấp cứu. Cao thụ, cao thụ. Hà chủ nhiệm chính mồ hôi nhễ nhại, kiểm điểm học sinh số lượng. Nhưng nhìn thấy cao thụ phía sau, hắn vội vàng lên tiếng la lên. Hà chủ nhiệm. Cao thụ nghe tiếng, bước nhanh đi tới Hà chủ nhiệm đám người bên cạnh. Cao thụ, ngươi không sao chứ? Hà chủ nhiệm quan sát tỉ mỉ Cao thụ một phen, sau đó kinh ngạc phát hiện, cùng những cái kia bị thương các học sinh đem khác biệt, tiểu tử này thế mà liền một điểm chảy ra đều không có, thậm chí liền góc áo đều không có nhăn. Ta đi câu cá, có chuyện gì? Nơi này phát sinh cái gì? Cao thụ nghe vậy, nhíu mày, mặt lộ mờ mịt, biểu diễn đến 10 phần đúng chỗ. Ngươi đi, câu cá. Hà chủ nhiệm nghe vậy, mới chợt hiểu ra, vì cái gì Cao thụ biết một chút tổn thương đều không có. Hắn mặc dù rất kỳ quái, người này buổi tối đi câu cái gì cá, nhưng không nhịn được âm thầm cảm khái Cao thụ may mắn, thế mà liền nhẹ nhàng như vậy trốn khỏi một kiếp. Đương nhiên, hắn cũng may mắn trốn khỏi một kiếp này. Nếu không phải lúc ấy hắn đi cùng hiệu trưởng đi ra xã giao, sợ rằng hiện tại chưa hẳn có thể còn sống đứng ở chỗ này. Chương 187, rất tối sao? Chương 187, rất tối sao? Lần này suối nước nóng nghỉ phép lữ hành vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Cao thụ cùng muội muội ngoan đám người ngồi tại cùng một chiếc trở về trên xe buýt. Bất quá hắn cũng không có cùng muội muội ngoan, Nhan Đại Hoa Khôi đám người ngồi cùng một chỗ, mà là ngồi một mình ở xe buýt cuối cùng. Cứ việc cho tới nay, mỹ thiếu nữ đều là thơm ngào ngạt, có thể mỹ thiếu nữ trên thân chủ nước, liền không phải là dễ ngửi như vậy. Cho dù đã tắm, nhưng vẫn có hương vị lưu lại, đoán chừng cần đợi thêm mấy ngày mới có thể chậm rãi tiêu tán. Lại có một cái, liền là trừ hắn bên ngoài, trên xe buýt còn lại học sinh đều mang theo một chút vết thương nhỏ. Cho dù là muội muội ngoan cùng Nhan Đại Hoa Khôi đám người, cũng không chút nào ngoại lệ. Mà duy chỉ có một mình hắn, đừng nói cái gì vết thương nhỏ, liền xem như góc áo đều không có nhũ một cái. Vì không cùng những học sinh khác tạo thành so sánh rõ ràng, hắn cũng chỉ đành rời xa của chúng. Lao Cao, ngươi không sao chứ? Trong Ngư Long nhóm trò chuyện, hội trưởng Kim Chân Châu đột nhiên phát tới một cái tin tức. Không có việc gì. Có chuyện gì sao? Cao thụ nhìn lướt qua phía sau, hỏi lại. Ta nghe nói Cửu Nguyên thành phố có một cái dưới đất loại nhân giác đấu hội, chủ yếu chính là làm ra một chút loại nhân tiến hành giác đấu. Kết quả không biết là người làm nguyên nhân, vẫn là cái gì khác duyên cớ, lưu tại giác đấu trong hội loại nhân, toàn bộ đều chạy ra ngoài. Trong đó có một cái sơn nhân, bởi vì hành động chậm chạp, chưa thể rời đi Cửu Nguyên thành phố. Bất quá sơn nhân dựa vào cái kia có thể so với nham thạch làn da, tại trong Cửu Nguyên thành phố tạo thành phá hoại cực lớn. Chỉ riêng là tử vong nhân số, liền đã hơn trăm, thụ thương càng là vô số kể, liền Tiền Tấn Tra đều bị thương tin tức về Kim Chân Châu vô cùng linh thông, cũng không biết là ở nơi nào nghe được. Cao thụ nhìn xong sau, không khỏi nhíu mày. Hắn tự nhiên là biết cái kia dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội, dù sao địa quật trùng nhân chính là Mã công tử dùng tới tham gia giác đấu công cụ trùng. Nguyên bản đâu, hắn cho rằng chỉ có địa quật trùng nhân tương đối thông minh, thừa dịp thủ vệ bung lòng thành công thoát đi, sau đó tại đặc ứng cục truy đuổi bên dưới, ngoài ý muốn chạy trốn tới Ôn Tuyển Độ giả thôn bên này. Mà bây giờ xem ra, từ cái kia dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội trốn ra được, cũng không chỉ địa quật trùng nhân, còn có mặt khác loại nhân. Những này loại nhân có thể tới tham gia giác đấu, thực lực đoán chừng cùng địa quật trùng nhân ngang nhau. Bọn họ một mực bị Mã công tử đám người giam giữ chăn nuôi, sau đó lại bị lấy ra làm giải trí công cụ. Nói trong lòng không có oán hận, vậy khẳng định là giả dối. Một khi lấy được tự do phía sau, lấy bọn họ đối với nhân loại cửu hận, tuyệt đối sẽ tạo thành tương đối lớn phá hư. Đối với người bình thường tới nói, mà đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện loại nhân, chính là tai họa ngập đầu. Mẹ nó, đang hoàng tán gái đi dạo quán ăn đêm không tốt. Nuôi mẹ nó loại nhân a. Hắn nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng. Tiếp lấy, hắn lại đánh chữ trả lời, ta bên này chính cùng theo trường học tại trong Ôn Tuyển Độ giả thôn nghỉ phép, cũng gặp phải một cái địa quật trùng nhân tập kích. Tốt tại lúc đó ta chính ở bên ngoài câu đêm, không có gặp phải cái kia địa quật trùng nhân. Không quá độ giả thôn những người khác liền xui xẻo, không chết cũng bị thương qua sau một lúc lâu, Kim Chân Châu cái này mới trả lời, ngươi thật sự là gặp vận may. Bất quá tiếp xuống, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, những cái kia loại nhân cũng không có tất cả đều bị bắt lấy, còn có cá lọt lưới đâu. Hy vọng ngươi có thể một mực giẫm nhầm cất chó. Cảm ơn. Cao thụ cười trở về hai chữ. Kết thúc cùng Kim Chân Châu tán gẫu phía sau, xe buýt cũng thuận lợi lái vào đến nội thành. Tại Hà chủ nhiệm yêu cầu bên dưới, xe buýt trực tiếp đem các học sinh đưa đến riêng phần mình cửa nhà. Làm đến nhà mình cửa tiểu khu phía sau, Cao thụ vừa mới chuẩn bị đi vào, lại bị muội muội ngoan đưa tay kéo lại. Làm sao vậy? Cao thụ lại quay đầu, lập tức liền ngửi thấy muội muội ngoan trên thân cô này trùng nước mùi hôi thối. Hắn không để lại dấu vết hơi lui hai bước phía sau, lên tiếng hỏi. Ta muốn hỏi một chút ngươi tiểu đại ca hắn. Hắn thế nào? Muội muội ngoan do dự một chút phía sau, thấp giọng hỏi. Nàng cùng Nhan Nghiên, Dương Siêu đám người vẫn luôn rất lo lắng vị kia tiểu đại ca, dù sao đã thành trùng giai đoạn địa quật trùng nhân, kém cỏi nhất cũng nắm giữ có thể so với thực lực của tông sư. Đại gia ai cũng không biết, tiểu đại ca tại đem cái kia địa quật trùng nhân dẫn đi rồi, kết quả đến tuột cùng làm sao? Tiểu đại ca. Cao thụ sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức tới, muội muội ngoan trong miệng nói người là chính mình áo lót. Hắn a, không có chuyện gì, đã đem cái kia địa quật trùng nhân đánh chết. Hắn cười cười trả lời. Thật. Muội muội ngoan cau lại đôi mi thanh tú, mang trên mặt mấy phần không tin. Ta lừa ngươi làm cái gì? Cao thụ suy cười một tiếng nói. Vậy liên tốt. Muội muội ngoan khẽ gật đầu, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, đôi mắt đẹp nén giận nói, ngươi vừa rồi vì cái gì lui hai bước? Đừng cho là ta không nhìn thấy, chẳng lẽ trên người ta rất tối sao? Nghe nói như thế, trên mặt Cao thụ biểu tình nghiêm trọng. Hắn rất muốn gật đầu, nhưng cảm giác lại có chút tổn thương muội muội ngoan tự tôn. Có thể đang lúc hắn thời điểm do dự, muội muội ngoan nhưng là chủ động tiến tới góc mặt, đem tay phải chống đỡ tại Cao thụ trên mũi, giận dữ hỏi nói, rất tối sao? Huyết. Trung nước cái chủng loại kia đặc biệt mùi hôi thối, quả thật có chút để người khó mà chịu đựng. Tốt tại tẩy mấy lần tắm phía sau, mùi vị này cũng không có rõ ràng như vậy. Nhưng mấu chốt là, cao thủ giác quan so người bình thường muốn nhạy cảm rất nhiều, cho dù bị làm giảm bất không ít, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng nghe được. Người muội muội ngoan nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, cuối cùng biết cao thủ vì cái gì không cùng nàng bọn họ ngồi cùng nhau. Nàng muốn cho rằng là Kiều đại ca xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để cao thủ có chút thương tâm, cho nên mới sẽ ngồi một mình ở xe buýt hàng sau. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là nàng suy nghĩ nhiều. Nào có cái gì thương tâm a? Thuần túy cũng là bởi vì trên người các nàng bị văng đến trùng nước, đối phương chịu không được trùng nước mùi tối, cái này mới một người nút ở phía sau. Cái kia, ta mắc tiểu, liền về nhà trước. Cao thụ tùy tiện tìm cái cớ, xoay người chạy. Cao thụ, ngươi đứng lại đó cho ta. Dừng lại. Muội muội ngoan thấy thế, cũng cấp tốc mở rộng bước chân, hướng cao thụ đuổi theo. Hai người tại gần tới rạng sáng thời điểm, vừa chạy một truy, thoạt nhìn quả thật có chút tinh thần không bình thường dáng dấp. Cao thụ nhanh như chớp trực tiếp chạy về tới trong nhà. Nhưng khi hắn mở ra một lúc, đối mặt, nhưng là cầm trong tay chảy cán bột cùng dao phay dáng dấp. Phụ mẫu ba người, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từ phía sau đuổi theo muội muội ngoan, thấy cảnh này, phốc phốc một tiếng cười nói, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Ta và mụ mụ ngươi nghe đến động tĩnh phía sau, còn tưởng rằng là có kẻ trộm đâu. Cao phụ buông xuống trong tay dao phay phía sau, lộ ra mấy phần lúng túng nói, các ngươi không phải đi cái gì ôn tuyển độ giả thôn sao? Làm sao cái này nửa đêm còn trở về? Cao mẫu đem chảy cán bột thả lại phòng bếp phía sau, nhìn qua đi vào trong phòng nhi tử cùng nữ nhi, mở miệng hỏi, ân, mùi vị gì như thế tối a? Chẳng lẽ là cống thoát nước lại hướng bên trên trở lại vị? Cao phụ đột nhiên rung động mấy cái mũi, trong mày đầy mặt nghi hoặc. Ha ha ha, cao thụ nhịn không được, trực tiếp cười ra âm thanh. Cao thụ, ta muốn đánh vỡ đầu chó của ngươi. Muội muội ngoan khuôn mặt nhỏ đỏ lên, dương anh múa vuốt nào về phía cao thụ. Chương 188, ta muốn đánh 10 cái. Chương 188, ta muốn đánh 10 cái. Ban đêm mộng cảnh thế giới vẫn là như vậy thê lương. Ta hiện tại đã ngưng tụ ra A Di Đà Phật. Không biết Thích Ca Mâu Ni Phật tăng thêm A Di Đà Phật có hay không làm đầu a. Tại phong tích Phật quang phổ chiếu thời điểm, lại có thể không đưa đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Cao thụ giấu trong lòng hy vọng, ngay lập tức lựa chọn nhảy ra cửa sổ. Đi tới trên thao trường phía sau, vì để tránh cho trở thành đấu kia cự xa điểm kinh nghiệm, hắn trực tiếp vận chuyển Bát Bộ Thiên Long Kim Thân Bất Hoại Thần Công đem Long chúng cùng A Tu La cả hai cùng nhau ra chỉ ở bản thân. Đương nhiên, Kim Phật hư ảnh cùng Hắc Phật hư ảnh cũng tự nhiên là không thể thiếu. Võ trang đầy đủ phía sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm đầu kia cự xa vết tích. Có thể tại vây quanh thao trường đi vòng non nửa vòng, cũng không có phát hiện đầu kia thân ảnh của cự xa, ngược lại là gặp một đám ảnh quỷ cùng tam đầu quái. Những này tiểu quái không có ý gì, trực tiếp một phát Phật quang phổ chiếu liền đem toàn bộ đều biến thành điểm kinh nghiệm. Cũng không biết lúc nào mới có thể để cho đầu kia cự xà quy y ngã Phật. Nói thật ra, cái này quy y tỷ lệ thành công tựa hồ có chút thấp a. Nếu là bình thường trị số lời nói, ta hiện tại tối thiểu cũng phải có hơn 10 cái tiểu đệ a. Cao thụ một bên bất đắc dĩ nhổ nước bọn, một bên tiếp tục tìm kiếm lấy cự xà vết tích. Đáng tiếc hắn đi khắp toàn bộ thao trường, đem tiểu quái đều trong một lần, cũng không có thể tìm tới đầu kia cự xà. Tính toán, không biết đầu kia cự xà đi làm cái gì. Tất nhiên tìm không được, vậy liền đi nam sinh túc xá, trước tiên đem trên mái nhà cái kia quái vật quét rơi. Cao thụ lập tức bay trở về an toàn ốc. Sau đó trở về hành lang phía trước cửa sổ, nhảy xuống. Dọc theo lần trước đi qua đường đi, hắn lại một lần nữa đi tới nam sinh túc xá trước cửa chính. Trải qua phía trước hai lần tiêu diệt toàn bộ, lầu dạy học phía sau mảnh này đã gần như không có cái gì quái vật có thể quét. Mà khi lại một lần nữa đẩy ra nam sinh túc xá cửa lớn lúc, phía trước cố kia khiến người buồn nôn mùi hôi thối, vẫn là trước sau như một nồng đậm. Cố nén buồn nôn, hắn một hơi vọt thẳng đến tầng 2. Cùng lúc trước đồng dạng, tầng 2 lều trên đỉnh như cũ treo từng cô thân mặc đồng phục học sinh thi thể. Nhưng cũng có không đồng dạng địa phương, đó chính là thi thể số lượng rõ ràng thiếu một nửa. Người tại sao lại tới? Làm cao thụ chuẩn bị cất bước tiếp tục xông đi lên thời điểm, những học sinh này thi thể lại cùng nhau mở hai mắt ra, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, nhưng cũng đành chịu. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh, không đánh ta liền đi. Phía trước thông qua địa vật chủ nhân, hắn đo thử một chút phòng ngự của mình năng lực. Ngụy biện cổ đức. Lúc đầu đâu, hắn chuẩn bị tìm tới đầu kia cự xà, thử lại một chút công kích của mình năng lực. Đáng tiếc đầu kia cự xà không biết là ngủ đông, vẫn là đi riêng tư gặp tình nhân cũ, thế mà không có thể tìm tới. Cho nên dưới mắt, khảo nghiệm này năng lực công kích đánh nặng, liền phải rơi vào vị này nam sinh túc xá lầu thần bí trên người bột. Đáng chết nhân loại. Tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy liền để ta thành toàn ngươi. Thần bí bột chú sau khi mắng một tiếng, cũng cấp tốc mở ra hành động. Tại cuốn rốn điều khiển bên dưới, nó một hơi ngưng tụ ra ba bộ cốt nhân. Có kinh nghiệm của lần trước dạy dỗ phía sau, nó cũng biết, đơn độc một bộ cốt nhân là không có cách nào đối phó cao thủ, cho nên lần này trực tiếp tới ba cái. 3-1, ưu thế tại ta. Tốt tốt tốt. Chính hợp ý ta. Cao thủ đầy mặt hưng phấn, nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, xông về cái kia ba bộ cốt nhân. Cái này ba bộ cốt nhân cùng lúc trước cốt nhân đồng dạng, đều là gần tới cao 2 mét, đồng thời còn chiều dài tam đầu lục tí. Thân thể bên ngoài còn hất lên một tầng màu ngà sữa, tản ra nồng đậm mùi hôi thối khô giáp. Chờ tới gần trước người cốt nhân, hắn vận chuyển toàn thân khí huyết chi lực, đưa tay một trường, đập trên ngực cốt nhân. Một trường này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, vậy mà trực tiếp đem cốt nhân đánh bay đi ra. Mà cốt nhân bị đập trúng trên lồng ngực thì là thật sâu lõm luôn xuống dưới. Từng đầu nhỏ như sợi tóc khe hở, ngay tại từ chỗ lõm xuống bắt đầu, không ngừng hướng xung quanh quét tán. Làm cốt nhân trùng điệp đập xuống đất đồng thời, những cái kia khe hở cũng đã lan tràn tới toàn thân. Giang giác. Giang giác từng đợt giòn vang âm thanh vang lên theo. Thời khắc này cốt nhân tựa như là lập nên rời rạc xếp gỗ, vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy cả người xương cốt vỡ vụn thành tạt bã, sau đó lốt bốt rớt xuống đất. Bất quá là trong nháy mắt công phu, như thế một bộ có thể so với tam cấp võ giả cường hoành cốt nhân, trực tiếp biến thành một bãi mảnh xương. Không sai không sai. Tại Hắc Phật hư ảnh gia trì bên dưới, lực lượng và tốc độ của ta đều được đến trước nay chưa từng có tăng cường. Trận đánh lúc trước cốt nhân thời điểm, còn hơi có vẻ phí sức. Nhưng bây giờ, ta nghĩ nói, ta muốn đánh 10 cái. Đối với một màn này, cao thủ tự nhiên là tương đối hài lòng. Một giây sau, hắn lại tới mặt khác một bộ trước mặt cốt nhân, vọt lên một quyền, liền trực tiếp nện bạo đầu của cốt nhân. Ngay sau đó lại là một trường, đem triệt để đập nát. Cái này trước sau ngắn ngủi mười mấy giây, ba bộ trong cốt nhân hai cố, liền đều đã biến thành đầy đất màu trắng mảnh xương. Cái kia thần bí bột tựa hồ cũng đối cao thủ đột nhiên tăng trưởng thực lực mà cảm nhận được khiếp sợ. Còn lại bộ kia cốt nhân chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không có nửa điểm phản ứng. Thời gian là vàng bạc, phải nắm chặt a. Cao thủ cũng mặc kệ ngươi sững sờ không sững sờ, tiến lên chính là một cái leo phi thích, trực tiếp đem cốt nhân đá ra cửa sổ. Đánh xong thu công, giải quyết xong cái này ba cái trông thì ngon mà không dùng được cốt nhân phía sau, hắn quay người xông về tầng 3. Tầng 3 thi thể phía trước đã hắn thanh quang, cho nên không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Chờ đến tầng 4 thời điểm, Nam Cô đã trước thời hạn ngưng tụ thành hình cốt nhân, thì là cũng trong lúc đó nhào tới. Đem so sánh tại tầng 2 thời điểm, thần bí bột hiển nhiên lại thông minh không ít, biết không thể cho cao thủ một kích phá cơ hội. Đáng tiếc cốt nhân mặc dù lợi hại, nhưng tại chiến đấu lực phương diện lại không bằng địa quật chủ nhân. Bởi vậy, làm năm cố cốt nhân cùng một chỗ công kích lúc, cũng khó có thể phá vỡ kim Phật hư ảnh cùng hắc Phật hư ảnh. Cao thủ rất muốn nhìn một chút, bàn kia ngồi tại nam sinh túc xá lầu trên đỉnh thần bí bột, đến cùng là cái dạng gì. Cho nên không tâm tình, càng không có thời gian cùng những này cốt nhân chơi bừa. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, nện bạo năm cố cốt nhân, sau đó lại lần đi tới tầng 5. Tầng 5 vẫn là như cũ, lều trên đỉnh quấn quanh đan sen từng đầu buồn nôn mạch máu, dâm dạp chẳng chịt, để người sau khi xem xong, đều có chút trọng phạm dày đặc vật thể hoảng hốt chứng ý tứ. Có lời gì, chúng ta có thể thật tốt nói. Giữa chúng ta cũng không có thù hận, ngươi tại sao muốn hủy diệt ta đây? Ta nghĩ, chúng ta thậm chí có thể trở thành bằng hữu, không phải sao? Những cái kia treo treo ở tầng 5 lều đỉnh học sinh thi thể, không hẹn mà cùng há hốc miệng ra. Cùng phía trước động một tí muốn giết người ngự khí so sánh, thời khắc này thần bí bột đã kinh biến đến mức ôn hòa rất nhiều, tựa hồ lại khôi phục thành ban đầu dáng dấp. Có lỗi với, ta không thích giao dấu đầu lộ đôi bằng hữu. Cao thủ cười hắc hắc, không để ý tí nào, liền tiếp tục dọc theo cầu thang, đi tới nam sinh túc xá sân thượng trước cửa chính. Chỉ muốn đẩy ra cái này phía đại môn, thần bí bột bộ dạng liền sẽ hiện ra ở trước mắt của hắn. Chương 189, đậu phộng. Chương 189, đậu phộng. Kẹt kẹt. Cao thủ nhẹ nhàng đẩy ra thông hướng sân thượng cửa lớn, bởi vì lâu năm không sửa chữa, cửa lớn bản lề phát ra một trận rợn người âm thanh. Khi đi tới trên sân thượng phía sau, thần bí bột căn bản không cần tìm kiếm, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đậu phộng. Khi thấy đối phương diện mục chân thật phía sau, hắn lại nhịn không được sổ một câu nói tụ. Tối nay, mây đen giống như quái thú, thôn vệ tất cả ánh sáng phát sáng. Thê lương gió đêm từ bốn phương tám hướng của tới, băng lanh thấu xương, thổi đến người run lẩy bẩy. Liên tại cái này điên tĩnh u ám nam sinh túc xá trên sân thượng, một cái siêu cự hình cắp mô quái chính nằm sấp ở phía trên, đưa lưng về phía cửa lớn. Cứ việc cao thủ đã đi tới sân thượng, nhưng nó như cũng không nhúc đích, tựa như là chết đồng dạng. Cao thủ tử quan sát kỹ một phen, phát hiện cái này cắp mô quái dáng dấp cùng hắn phía trước chỗ gặp phải những cái kia cắp mô quái không khác chút nào. Nhưng tại hình thể phương diện, lại so cự hình cắp mô quái còn càng lớn hơn mười mấy lần. Thân thể của nó gần như chiếm cứ toàn bộ ký túc xá sân thượng. Phần lưng làn da càng là mang theo kỳ lạ đường vân, giống như là tự nhiên điều khắc đi ra vết rách, cong thành không theo quy tắc đồ án. Mà tại những cái kia không theo quy tắc đồ án ở trung tâm, thì là từng cái xít sao khép kín mắt người. Chắc không được lầu dạy học phía sau đều là các mô quái. Vốn là đến bên này bột, chính là một cái cự hình các mô quái. Cao thủ chậm rãi đi vòng qua cái này cự hình các mô quái chính diện, dưới miệng ý thức trương đến lão đại, gần như đều có thể nuốt vào vũ tỷ chân nhỏ. Cự hình các mô quái cái bụng, hiện nay đã căng phồng lên đến, giống như là khí cầu đồng dạng. Bởi vì bành trướng qua được tại to lớn, cho nên dẫn đến phần bụng làn da vô cùng mỏng manh, đạt tới gần như trong suốt trình độ, phảng phất nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể đem hoàn toàn chọc bạo. Lại hướng bên dưới, thì là kết nối lấy từng đầu cuống rốn phía trước chi phối những học sinh kia thi thể của rốn, đều là từ nơi này dọc theo đi. Khi ánh mắt xuyên thấu qua tầng này mỏng manh làn da lúc, có khả năng rõ ràng nhìn thấy một cái đang chậm rãi trưởng thành thai nhi. Thai nhi yên tĩnh có giúp ở cự hình các mô quái phần bụng chỗ sâu, hai mắt nhắm chặt, làn da trắng nõn, gần như không có bất kỳ cái gì lông. Nó thân thể đã thành hình, nhỏ bé ngón tay cùng ngón chân còn mang theo một điểm mềm dẻo cong. Cái kia nhỏ bé tiếng tim đập, lúc thì trầm ổn, lúc thì gấp rút. Tại cái này kiềm chế bầu không khí bên trong, thai nhi tồn tại, để người không khỏi cảm thấy một cố khó nói lên lời hoảng hốt. Nếu mà so sánh, cái này cự hình các mô quái đã không coi vào đâu. Chắc không được đánh không lại liền yêu cầu tha. Nguyên lai ngươi còn tại trưởng thành bên trong a. Cao thủ rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì phía trước đối phương thái độ chợt mềm chợt cứng rắn. Nguyên lai là còn không có trưởng thành hoàn thành. Trước mắt thai nhi nếu là trưởng thành hoàn thành, sao lại hướng hắn cầu xin tha thứ? Đoán chừng vừa thấy mặt liền phải đem hắn nuốt sống sống gặm. Đương nhiên, hắn cũng rất là nghi hoặc, vì cái gì cái này cự hình các mô quái trong bụng có thể dựng dục ra một cái thai nhi? Là các mô quái cảm giác được nhân loại rất tốt, muốn biến thành nhân loại. hoặc là một vị nào đó mặt làm không kỵ cao nhân xuất thủ, để các mô quái đã có thai. Đậu phộng, đây rốt cuộc là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức không có. Liên làm cao thụ suy nghĩ lung tung thời điểm, vị linh thai nhi tựa hồ là cảm giác được hắn tồn tại, thân thể có chút co rúm mấy lần phía sau, cái kia hai mắt nhắm chặt cũng theo đó chậm rãi mở ra. Nó nhìn chằm chằm cao thụ, cái gì cũng không nói lời nào. Cũng không biết là không thể nói chuyện, vẫn là không biết nói chuyện. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Cảm thấy ta rất đẹp trai, muốn ta cho ngươi ký một cái tên. Cao thụ từ quỷ linh hải nhi trong đôi mắt, nhìn thấy một vẻ vẻ bán độc, tựa hồ là tại thống hận hắn đánh gây trưởng thành tiến trình. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì muốn biến thành nhân loại, nhưng ta biết, tuyệt đối không thể để ngươi trưởng thành hoàn thành. Nếu không, ta liền muốn biến thành kinh nghiệm của ngươi đáng giá hắn một bên nói, một bên thì là thôi động trong thức hải kim vật. Chỉ một thoáng, từng đạo hóng anh chói mắt Phật quang, từ trên người hắn nở rộ mà ra. Tại Phật quang chiếu dọi xuống, cự hình các mô quái giống như là bị thiêu đốt thịt mỡ đồng dạng, phát ra lốt bốt tiếng vang. Mà phần bụng bên trong chất lỏng, càng như là sôi trào lên, không ngừng cổ động nổi bong bóng. Nằm ở trong bụng chỗ sâu quỷ linh thai nhi, thì giống như mưa to gió lớn hạ một chiếc thuyền con, lay động không chừng. Lúc này, trong mắt của quỷ linh thai nhi, thì là lóe lên một vệt vẻ cầu khẩn. Nhưng mà, cao thủ có thể không có cái gì mềm tâm địa. Hán tâm, so tại lớn nhuận phát giết cá 10 năm sư phụ, còn muốn càng thêm băng lãnh. Mắt thấy cầu khẩn vô dụng, quỷ linh thai nhi lập tức lại khôi phục phía trước quán độc, hơn nữa còn là gấp đôi phiên bản. Tuổi con nhỏ, liền có như thế ác độc ánh mắt. Cái này nếu để cho ngươi lớn lên, thì còn đến đâu? Cao thủ cười lạnh một tiếng phía sau, lại lần nữa gia tăng Phật quang chuyển vận công suất. Xì 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 theo Phật quang tăng cường, cự hình các mô quái đã bị thiêu đốt ra từng cái lô rách. Trong bụng chất lỏng, nháy mắt dọc theo những này lô rách phun ra ngoài. Gần trong gang tấc cao thủ, trực tiếp bị phun ra một mặt. Huyết. Những này trong suốt chất lỏng hương vị, cũng không có tốt đi đến nơi nào, một cỗ mùi hôi thối, cùng loài cá hư thối lên men hương vị không sai biệt nhiều. Cao thủ chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lớp biển, một cái nhịn không được, há mồm phun ra mấy cái nước chua. Mẹ nó, quá mẹ nó buồn nôn. Hắn lao đi khỏe miệng bên trên nước bọn, cố nén buồn nôn, tiếp tục gia tăng chuyển vận công suất. Ầm ầm. Đúng lúc này, mây đen dày đặc bầu trời, đống dưng hạ xuống một đạo phích lịch. Nguyên bản u ám thế giới, nháy mắt bị thiểm điện chiếu sáng đến như ban ngày. Cùng lúc đó, cao thủ bén nhạy phát hiện, cự hình các mô quái trong bụng quỷ linh thai nhi chẳng biết lúc nào đã một lần nữa nhắm hai mắt lại. Mà dưới phần bụng phương chỗ kết nối cái kia từng đầu cục rốn, cũng bắt đầu từng cái đứt gãy. Đậu phộng, các mô quái muốn tỉnh. Hắn gấp đội ngẩng đầu nhìn một cái phía trên. Quả nhiên, cự hình các mô quái mí mắt đã bắt đầu co rúm, tựa hồ một giây sau liền muốn triệt để mở ra. Như thế to con các mô quái, một khi tỉnh lại lời nói, liền tính không bằng trên thao trường đầu kia cự xà, chỉ sợ cũng không phải ta có thể đánh được. Ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không lập tức trốn về an toàn ốc? Cao thủ có chút do dự. Một khi cái này cự hình các mô quái tỉnh lại, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng nếu là trở về an toàn ốc lời nói, có trời mới biết tại hắn lần sau tiến vào mộng cảnh lúc, quỷ linh thai nhi sẽ hay không trưởng thành hoàn thành. Cự hình các mô quái tình nguyện lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, đi thai nghén trong bụng thai nhi. Cái này đủ để nhìn ra, cái này quỷ linh thai nhi chỗ kinh khủng. Dù sao từ một cái trong cơ thể đại bột nở đi ra, há có thể là bình thường tiểu cạ dẹm y. Tại hắn do dự lúc, lại là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng xung quanh. Mượn nhờ tia chớp này ánh sáng, hắn vậy mà phát hiện một vị người quen biết cũ. Lại là phía trước đầu kia chiếm cứ tại trên thao trường cự xà. Chắc không được phía trước hắn tìm khắp cả thao trường, cũng không thể tìm tới đầu này cự xà, vốn là đến nhà này bằng là chạy đến nơi đây. Chương 190, nhìn ngươi cái này sợ dạng. Chương 190, nhìn ngươi cái này sợ dạng. Cự xà đã theo mặt khác một bên đi vòng qua nam sinh túc xá phía sau, sau đó chậm rãi ngồi dậy thân, cặp kia giống như đèn pha mắt rắn, tại ký túc xá trên sân thượng quét mắt một vòng phía sau, cuối cùng dừng lại trên thân cự hình các mô quái. Mà cao thủ lộc lấy bị không để ý tới. Không nhìn ta cũng tốt, tránh khỏi trước tiên đem ta cái này bên thứ ba giải quyết. Hắn vô cùng tức thời đóng lại Phật quang, đồng thời cũng phía sau lùi lại mấy bước, lùi đến sân thượng xó xỉnh bên trong. Theo cự xa tới gần, cự hình các mô quái cũng đột nhiên mở mắt. Phía sau cái kia từng cái mắt người cũng lần lượt bắt đầu mở ra, từng cái trong mắt vừa đi vừa về luân động, toàn bộ không gian đều tùy theo phát sinh vật mèo. Dù là lùi đến xó xỉnh bên trong, nhưng cao thủ vẫn cứ cảm giác được một cỗ cường hành vô cùng lực lượng tinh thần trực tiếp xâm nhập đến trong đầu của hắn, chấn động đến bộ não đau nhức, toàn thân đều có chút bủn rủn. Ngày trước thời điểm đều là hắn lợi dụng của mình tinh thần lực lượng đi ức hiếp người khác, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng đến bị người khác dùng lực lượng tinh thần đi khi dễ cảm giác. Quả nhiên phía trước cảm giác là chính xác. Một khi cái này cự hình các mô quái tỉnh lại, căn bản cũng không phải là ta chỗ có thể chống đỡ. Còn tốt hiện tại đối mặt cái này các mô quái không phải ta, mà là đầu kia cự xà. Cao thụ một bên nói thầm, một bên đem tiểu ảnh từ trong thất hải không gian thả ra. Đối mặt hai cái này lại buột, tiểu ảnh bị dọa đến run lẩy bẩy, co rúm ở trong góc tường. Nhìn ngươi cái này sợ dạng. Cao thụ thấy thế, không khỏi cười mắng một tiếng. Hắn để tiểu ảnh phun ra mấy túi đồ ăn vặt, một bên ăn đồ ăn vặt, một vừa thưởng thức hai cái đại bột giằng co. Những này đồ ăn vặt vẫn là tại đi hướng ôn tuyển độ giả thôn phía trước, tồn tại trong cơ thể tiểu ảnh, không có nghĩ đến cái này thời điểm có đất dụng võ. Tiểu ảnh nôn ra đồ ăn vặt phía sau, đưa tay đi ra, dắt lấy cao thủ cánh tay lắc tới lắc lui. Ngươi muốn trở về thức hải không gian. Trên mặt tiểu ảnh mặc dù không có ngũ quan, nhưng động tác của nó lại cho cao thủ mang đến một loại vô cùng cấp thiết cảm giác. Nghe nói như thế, tiểu ảnh vội vàng nhẹ gật đầu. Cao thủ có chút im lặng. Đều nói cái gì dạng chủ nhân nuôi cái dạng gì sủng vật. Có thể anh dũng không sợ, lâm nguy không sợ, thấy chết không sờn, bất quất, Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi hắn, làm sao lại nuôi như thế một cái sợ hàng đâu. Dù sao cũng là chính mình nuôi, sợ liền sợ một chút ta. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình một câu phía sau, đem tiểu ảnh lại đưa về tới trong thức hải không gian. Mà cũng trong lúc đó, cái kia một rắn một cóc như cũ đang đối đầu. Cao thụ phía bên trái nhìn một chút cự hình cắp mô quái, lại phía bên phải nhìn một chút cự xà. Hắn xem chừng cái này hai cái thực lực của bọn, hẳn là tại sản sản với nhau. Thậm chí cự hình cắp mô quái còn có thể càng lợi hại một chút. Dù sao đối phương cái bụng đều bị hắn chọc lấy mấy cái lỗ thủng, lại vẫn có thể trấn nhiếp cự xà. Thời gian từng chút trôi qua. Cao thụ đã đem đồ ăn và tan sạch, buồn bực ngắn ngẩm phía dưới, thậm chí cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện du long quán tượng pháp. Ầm ầm, chân trời lại truyền tới từng đợt tiếng sấm âm thanh, chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức. Mà vừa lúc này, trên sân thượng đột nhiên chấn động mấy lần. Tại cảm giác được hoàn cảnh có biến phía sau, Cao thụ đội vàng mở hai mắt ra. Chỉ thấy cái kia cự xà như cùng một cái to lớn vặn vẹo tia chớp màu đen, từ phía trên đài một chỗ khác đống nhiên nào tới. Nó thân dài đủ có vài chục mét, thân thể cao lớn dây rùa, tỏa ra một loại đáng sợ lực lượng. Từ da người ghép lại mà thành thần rắn, tại u ám trong đêm, tỏa ra quỷ dị bạch quang. Trên lưng viên kia cái đầu người, kèm theo cự xà thân thể vặn vẹo, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng kêu rên. Một tiếng này âm thanh kêu rên, lúc lớn lúc nhỏ, chợt xa chợt gần, làm Cao thụ hoa mắt bắn đầu. Hắn đội vàng thôi động thức hải không gian kim Phật cùng hắc Phật, giúp cả hai hư ảnh hiện ra, trợ giúp chính mình ngăn cản những này tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, cự hình cắp mô quái cũng ngẩng đầu. Cái kia một đôi to lớn bên ngoài đột nhiên có mắt, lạnh như băng nhìn chăm chú lên nhào tới trước mặt cự xà. Trên lưng nó cái kia rậm rạp chằng chịt, đến cũng đếm không xuể mắt người, cũng lập tức đình chỉ hoạt động. Ngay sau đó, mọi người mắt chỉnh tề thay đổi phương hướng, nhìn về phía cự xà. Giờ phút này, cự xà đã nhào tới trước mặt cắp mô quái, đột nhiên mở ra miệng rắn, lộ ra một hàng tia sắc bén nhọn răng. Đầu kia thật dài đuôi rắn cũng cuốn theo lực lượng kinh người bỗng nhiên vung dậy, hung hăng quất hướng cắp mô quái phần bụng. Hoa hoa, hoa hoa, cắp mô quái phát ra trầm thấp hết đều, cường tráng còn có lực chân sau dùng sức hướng về sau đạp một cái, toàn bộ con nít như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, trực tiếp chọc hướng về phía cự xà. Mà nó cái này ra sức nhảy lên, trực tiếp đạp sập nam sinh túc xá lầu. Xui xẻo Cao thụ nguyên bản còn đang xem kịch, lại không nghĩ cũng bị cuốn vào đến phế tích bên trong. Còn muốn hắn phản ứng tương đối nhanh, toàn lực vận chuyển bát bộ thiên long kim thân bất hoại thần công. Mặc dù bị chôn ở ký túc xá phế tích bên trong, bị xi măng cốt thép đập đến mấy lần, nhưng cuối cùng không có nguy hiểm đến tính mạng. Vì xem kịch, hắn vội vàng đẩy ra đè ở trên người tấm xi măng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường. Âm ầm các mô quái cùng cự xà ở giữa va chạm, bắn ra giống như kinh lôi nổ tung tiếng vang. Không khí xung quanh càng là chấn động đến như là bom nổ. Cái kia từng cơn sóng liên tiếp sóng xung kích, hất bay tất cả xung quanh, cho dù là cây cối cũng bị nổ tận gốc. Cao thủ cũng bị cuốn đến bay rất ra ngoài, nặng nề mà nện xuống đất. Rất đau, nhưng còn chưa có chết. Lần va chạm đầu tiên phía sau, các mô quái lại cấp tốc phun ra lưới, quấn quanh ở cự xà đầu. Cự xà dãy rủa thân thể, tính toán thoát khỏi các mô quái công kích. Nhưng mà, nó cái kia vô cùng lực lượng cường đại, lại chưa thể một lần hành động dung chuyển đối phương thân hình khổng lồ. A, cự xà trên lưng viên kia cái đầu người, lại lần nữa phát ra dữ tợn chói tai tiếng kêu rên. Tại tiếng kêu rên phía dưới, các mô quái hành động rõ ràng có chút chậm chạp. Gặp đòn công kích này đạt hiệu quả phía sau, cự xà lại vung vẩy khổng lồ đôi rắn, tính toán quất hướng các mô quái phần bụng. Các mô quái thấy thế, đành phải bất đắc dĩ rút về đầu lưỡi của mình, sau đó quay người lại thân thể, tránh né đuôi rắn rút đánh phần bụng nhược điểm, đồng thời cũng để cho phần lưng của mình đối mặt địch nhân. Làm đuôi rắn sắp rút đến trên lưng lúc, cái kia từng cái mắt người đột nhiên trừng đến lão đại, thả ra kỳ dị lực lượng, liền không gian đều tùy theo thay đổi đến bặm mẹo. Giờ khắc này, đuôi rắn tựa như là bị như ngừng lại trên không đồng dạng, không lúc đích. Tùy ý cự xà làm sao huy động, đều không có nửa điểm phản ứng. Cự xà trong cơn tức giận, một đầu trực tiếp đụng vào các mô quái trên lưng. Lần này toàn lực xung kích, trực tiếp đem các mô quái đụng cái té ngã. Hai cái này càng đánh càng kịch liệt, một hồi là chói hai tiếng kêu rên, một hồi lại là vặn mèo không gian, mà còn bị liên lụy khu vực, cũng theo đó càng lúc càng lớn. Xem như hiện trường duy nhất người đứng xem, Cao thụ không may bị đập đến nhiều lần. Có rất nhiều phế tích bên trong xi măng cốt thép khối bụng, có rất nhiều xoắn đứt một nửa thân cây, thậm chí còn có một chiếc bị đè ép xe hơi nhỏ. Không được, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, lão đại cùng tiểu nhị không có phân ra thắng bại, ta cái này lao tam liền muốn chết trước. Cao thụ cũng có chút sợ. Không, đây không phải là sợ, mà là chiến lược tính rút lui. Hắn giang chống đỡ thân thể của mình, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui đến lầu dạy học phía trước, theo phía trước ném xuống đến màn cửa sợi dây, một đường bỏ về tới trong an toàn ốc. Chương 191, làm sao lại là người lười đâu? Chương 191, làm sao lại là người lười đâu? T. Thật là đau. Sáng sớm rời giường, Cao thụ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, nhất là ngực cùng phía sau mấy chỗ địa phương, càng là đau đến muốn mạng. Tối hôm qua bị cự xà cùng các mô quái chiến đấu liên lụy đến thương thế, thành công được đưa tới hiện thực bên trong. Tốt tại loại này đau đớn, theo thời gian trôi qua, ngay tại dần dần yếu bớt. Cái này nếu là duy trì liên tục một ngày lời nói, cái kia thật đúng là muốn cái mạng nhỏ của hắn. Rời giường rửa mặt một phen phía sau, hắn lại chạy về trên giường của mình, bàn điểm một cái tối hôm qua tình huống. Lúc đầu đâu, hắn là muốn trực tiếp giải quyết đi cái kia quỷ linh thai nhi. Lại không nghĩ lầu dạy học phía trước cự xà đột nhiên xuất hiện, chặn ngang một gậy, để cái kia cự hình các mô quái trước thời hạn tỉnh lại. Vô luận là các mô quái, vẫn là cự xà, hiện nay đều không phải hắn có khả năng chiến thắng. Cho nên tại cả hai quá trình chiến đấu bên trong, hắn chỉ có thể xung làm một cái nho nhỏ của chúng. hy vọng chúng nó đánh cái lưỡng bại câu thương, cứ như vậy lời nói, ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cao thụ đắc ý mà muốn nói, đây đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nếu như là cự xà thắng, thôn vệ các mô quái, như vậy thực lực khẳng định sẽ còn tăng lên. Muốn đem quét rơi lời nói, cũng chỉ có thể chờ tự thân đột phá đến tông sư chi cảnh. Đây chính là một cái thời gian dài dằng dặc. Nếu như là các mô quái cười cuối cùng, đồng thời nuốt cự xà lời nói, chuyện kia liền nghiêm trọng. Lấy cự hình các mô quái loại này buộc cấp quái vật sinh mệnh lực, chỗ dựng dục ra đến thai nhi, vậy có thể là bình thường quái vật sao? Hắn gần như có thể tưởng tượng, cái kia quỷ linh thai nhi một khi thành công giáng sinh phía sau, cái thứ nhất muốn giết người, khẳng định chính là hắn cao thủ không thể nghi ngờ. Ai bảo hắn phía trước trăm phương ngàn kế, muốn giết chết cái kia thai nhi đâu? Chết tiệt cự xà a. Ngươi nếu là đàng hoàng lưu tại trên thao trường, hoặc là chậm thêm đến mấy phút, có lẽ ta liền có thể thành công. Cao thủ không khỏi ở trong lòng oán trách một tiếng. Nếu để cho hắn thành công giết chết quỷ linh thai nhi kia, nói không chừng liền không có phiền toái nhiều như vậy. Bị một cái siêu cấp bột đầy đất cầu truy sát, suy nghĩ một chút liền kích thích a. Chẳng lẽ về sau ta nhất định vây ở trong an toàn ốc? Hắn lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục cảm khái đâu, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cầm qua điện thoại xem xét, gọi điện thoại tới người, lại là Đằng Lao gia tử. Vì vậy, hắn lập tức nhấn xuống nút trả lời, "Uy, Đằng gia ra sao?" "Tiểu thụ a, là ta. Ta đoạn thời gian trước cho ngươi gửi qua bưu điện những vật kia, ngươi thu tới rồi sao?" Điện thoại bên kia truyền đến Đằng Lao gia tử thanh âm quen thuộc. "Nhận đến, Đằng gia gia. Ta gần nhất vẫn luôn tại nhìn những này điện tịch đâu." Cao thủ gật đầu xác nhận nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần có thời gian nhàn hạ, liền sẽ lật một cái Lao gia tử gửi tới những điện tịch kia. Nhất là bản kia tông sư nhật ký, gần như đều muốn bị hắn lật nát. Nguyên bản như mê vụ đồng dạng tông sư chi lộ, bây giờ đã kinh biến đến mức rõ ràng không ít. Bất quá vị kia tông sư nhật ký, có chút quá mức chủ quan. Hắn còn cần mặt khác một chút cùng loại tông sư nhật ký, từ phương diện khác lại ấn chứng với nhau một phen. Đây chính là không có sư thừa chỗ xấu, toàn bộ đều muốn dựa vào chính mình đi giải quyết. Tiểu thụ, ta bên này lại liên lạc lên một vị lão bằng hữu, nhà nàng đã từng đi ra một vị cương khí tông sư. Cứ việc vị này tông sư đã đi về cõi tiên nhiều năm, nhưng năm đó hắn vì để cho trong nhà hậu nhân cũng có thể thuận lợi đột phá tông sư chi cảnh, lưu lại rất nhiều phá cảnh lúc cảm nộ cùng tâm đắc. Ta đã cùng vị kia lão bằng hữu câu thông tốt, có thể cho ngươi đi trong nhà nàng quan sát một phen. Ta nghĩ những cái kia cảm nộ cùng ghi chép, khẳng định có trợ giúp ngươi đột phá tông sư. Đằng lão gia tử nói ngắn gọn nói. Ta đã biết, Đằng gia gia. Cảm ơn ngài. Cao thụ sau khi nghe xong, biểu thị ra từ đáy lòng cảm tạ. Đằng lão gia tử thực sự là quá để tâm, đối với thân nhi tử, thân tôn nữ, sợ rằng đều không có để ý như vậy qua. Tiểu thọ tệ tử, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới cương khí tông sư, liền xem như muốn ngươi Đằng gia gia cái mạng già của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đằng lão gia tử cười mắng một tiếng phía sau, lại nói, ta đem ta vị kia lão bằng hữu địa chỉ nói cho ngươi, ngươi nhớ một cái nói xong, lão gia tử liền đem vị bằng hữu kia vị trí thành thị, cùng với cụ thể ở vị trí, tỉ mỉ nói ba lần, sợ cao thụ không nhớ được đồng dạng. Cao thụ cũng là một mực ghi vào trong đầu, không dám quên mất một cái chữ. Đi nhớ sao? Nhớ ở, có đôi khi liền đi qua một chuyến. Thêm lời thừa thãi, ta liền không nói với ngươi, đến lúc đó khách khí một chút là được rồi. Tốt, ta bên này không có chuyện gì, còn muốn đi đánh bài đâu, liền cúp trước. Đằng lão gia tử lại dặn dò một phen phía sau, cái này mới cúp điện thoại. Ai? Lão gia tử vẫn là quá quái gở. Cao thụ sau khi cúp điện thoại, lắc đầu, tự đủ, nếu như lão gia tử không là như thế quái gở lời nói, ta nói cái gì cũng phải cho lão gia tử tìm bạn già. Có thể nói đến đây, hắn lại nhíu mày. Cũng không biết Đằng thúc thúc có hay không để ý thêm một cái mẹ kế đâu. Đúng, Đằng thúc thúc cùng kia cái gì Xuân Hoa ra sao? Lần trước đi trấn uy võ quán thời điểm, lão gia tử có thể là nói cả hai đều nháo đến cảnh cục. Cái này đến tiếp sau cố sự như thế nào, hắn vẫn quên hỏi, cho tới bây giờ mới ngẫu nhiên nhớ tới. Chờ một lát an điểm tâm thời điểm, hỏi một chút lão mụ. Dù sao nàng thích nhất hỏi thăm những này loạn thất bát tao bắt quái. Cao thụ không kịp chờ đợi đẩy cửa phòng ra, vừa hay nhìn thấy Cao mẫu tại phòng bếp, làm hôm nay cơm sáng. Hôm nay làm sao như thế sớm liền đứng lên? Các ngươi không phải nghỉ sao? Cao mẫu nhìn thấy nhi tử sau khi ra cửa, hơi nghi hoặc một chút nói. Ô tuyển độ giả thôn xảy ra chuyện phía sau, nhân viên nhà trường đem tiến về mặt khác hai cái địa phương học sinh cũng đều triệu hồi. Nghĩ đến hẳn là biết địa quật trùng nhân xuất hiện trận tướng, vì để tránh cho những học sinh khác lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên liền trực tiếp toàn bộ gọi trở về. Lại bởi vì có chút học sinh tại ôn tuyển độ giả thôn sự kiện bên trong bị thương, nghiêm trọng còn tại bệnh viện điều trị đâu, cho nên nhân viên nhà trường trực tiếp cho các học sinh cho 7 ngày nghỉ. Ta luôn luôn không phải đều dậy rất sớm sao? Cao thủ có chút im lặng. Chẳng lẽ ở trong mắt Cao mẫu, chính mình là một cái lười chứng sao? Không nên a. Hắn nhưng là cần cù chăm chỉ không ngừng, mất ăn mất ngủ, cơ học phẩm hạnh thuần hậu, nghe gà nhảy múa, vùi đầu gian khổ làm đại danh tự a. Làm sao lại là người lười đâu? Khẳng định là Cao mẫu nhớ lầm, đem hắn cùng hết ăn lại nằm, ham ăn miếng làm, không có việc gì, chơi bời lêu lổng mội mội ngoan nhớ lan lộn. Ân, chính là như vậy. Mụ, ta nhớ kỹ đoạn thời gian trước Đằng gia gia cùng ta nói, Đằng thúc thúc hình như cùng hắn cái kia đối tượng vào cảnh cục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cao thụ gãi đầu một cái, cười hì hì hỏi. Cao mẫu nghe vậy, hai mắt đột nhiên bắt đầu tỏa ánh sáng, đầy mặt hưng phấn nói, ngươi Đằng thúc thúc cũng là lợi hại, cái kia Xuân Hoa thổi như vậy nhiều cái gối gió, cũng không thể để hắn sửa đổi võ quán cùng nhà quyền sở hữu. Về sau Xuân Hoa cảm thấy không chiếm được bất cứ thứ gì, liền cùng ngươi Đằng thúc thúc đánh nhau. Ngươi cũng biết, ngươi Đằng thúc thúc dù sao cũng là một tên võ giả, động thủ lời nói, cái kia Xuân Hoa chỗ nào là đối thủ a? Mắt thấy đánh không lại, Xuân Hoa cũng chỉ phải gọi điện thoại báo cảnh. Chương 192, ta gọi Ngô Ngạn Tổ. Chương 192, ta gọi Ngô Ngạn Tổ. Sau đó thì sao? Cảnh sát bên kia là cái gì thuyết pháp? Cao thủ chủ yếu là quan tâm phía sau kịch bản. Còn có thể có cái gì thuyết pháp? Ngươi Đằng Thúc Thúc trực tiếp bị nhốt 3 ngày, mà cái kia Xuân Hoa nhà thì là bị cảnh sát tra ra chút vấn đề. Cao Mẫu một bên trừng úp liếc, một bên trả lời. Vấn đề gì? Cao thủ hỏi tới. Cha ngươi có một cái trường cấp 3 đồng học làm cảnh sát, nghe hắn nói đâu, cái này Xuân Hoa phía trước lựa tốt hơn một chút người. Những này bị lừa người đều là giống ngươi Đằng Thúc Thúc dạng này, niên kỷ khá lớn, trước kia quá, còn một mực độc thân. Một khi nhà gái hơi chủ động điểm, liền không phân rõ đông nam phía tây bắc. Cao Mẫu lắc đầu, có chút cảm khái nói. Cao thụ sau khi nghe xong, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Hắn còn không có thật không nghĩ tới, cái này Xuân Hoa là chuyên môn sụp đổ lão đầu. Chắc không được Đằng lão gia tử liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân này không thích hợp, không thể không nói, cái này gừng càng già càng cay. Mà hắn Đằng Thúc đâu? Mặc dù mở cả một đời võ quán, nhưng người vẫn là đơn thuần một chút. Ăn xong điểm tâm phía sau, Cao thụ tùy tiện tìm cái lý do, chạy ra khỏi nhà. Thanh Hải thành phố, Tam đạo trấn. Khúc Gia thôn hắn hồi tưởng lại Đằng lão gia tử phía trước nói tới địa chỉ, đành phải trước đi trạm xe lửa, ngồi tốc hành đoàn tàu tiến về Thanh Hải thành phố. Đây là hắn lần thứ 2 đi tới Thanh Hải thành phố. Còn nhớ tới lần trước cùng phụ mẫu, muội muội ngoan đồng thời đi Thanh Hải thành phố, vẫn là tham gia thân thích hôn lễ. Tiện thể tay đâu, hắn còn đem Linh Lộc võ quán tiêu diệt. Chỉ là không biết, cái này qua nửa năm lâu, Linh Lộc võ quán như thế nào? Là nặng mới quật khởi, vẫn là bị mặt khác võ quán cho chiếm đoạt. Mới qua nửa năm mà thôi, làm sao lại có loại vật đổi sao rời cảm giác đâu? Cao thụ duỗi lưng một cái, không hiểu có chút cảm xúc. Ra nhà ga phía sau, hắn lại dựa theo trên điện thoại bản đồ định vị, ngồi ngoại thành xe buýt, một đường lắc lư ung dung đến Tam đạo trấn. Tam đạo trấn khoảng cách trung tâm thành phố khoảng cách so Thanh Hải thành phố khoảng cách Thanh Nguyên thành phố còn xa, cho nên toàn bộ trên trấn cũng chỉ có như thế một đường xe buýt. Mà muốn đi hướng Khúc Gia thôn lời nói, hoặc là đón xe, hoặc là đi bộ. Từ nơi này khoảng cách Khúc Gia thôn vẫn chưa tới 3 cây số, cái này cũng không coi là xa xôi à, đánh xe gì đâu. Sinh mệnh tại cho vận động, từ giờ trở đi, ta liền muốn vận động. Cao thụ nhìn thoáng qua điện thoại bản đồ, không chuẩn bị hy sinh ví tiền, mà là chuẩn bị hy sinh đáy giày của mình. Căn cứ hắn từ trên mạng chỗ lục soát tư liệu đến xem, cái này Khúc Gia thôn tồn tại lịch sử, không tính là lâu xa. Đại khái là Thiên Võ quốc dựng nước trước sau, có một vị Khúc họ võ giả mang theo gia tộc di chuyển đến đây. Về sau trải qua mấy đời phát triển, Khúc họ thành vì trong thôn thế gia vọng tộc, tên của thôn cũng theo đó biến thành Khúc Gia thôn. Khúc Gia thôn cường thịnh nhất thời điểm, chính là Khúc Gia tông sư lúc xuất thế. Nghe đồn đoạn thời gian kia, liền xem như Trung Nam tỉnh chủ tịch tỉnh cũng muốn thỉnh thoảng đến bái kiến một phen. Bất quá từ khi vị kia Khúc Gia tông sư qua đời phía sau, Khúc Gia thôn liền lại không có đi ra cái gì thiên tài hoặc là tông sư, tên tuổi cũng theo đó dần dần tiêu tán. Làm cao thủ đến Khúc Gia thôn phụ cận thời điểm, đã là tới gần giữa trưa 11 chút. Chỉ là cái này không đợi đi đến cửa thôn, hắn liền từ không khí bên trong ngửi được một tia mùi máu tươi. Không thích hợp, rất không thích hợp. Đây là có người ở trong thôn giết người. Hắn có chút nhíu mày, trên mặt đều là nghi hoặc không hiểu, tự đủ, cái này Khúc Gia thôn nếu là chẳng biết tại sao bị diệt, ta đi nơi nào tìm vị kia Khúc Gia tông sư cảm ngộ cùng tâm đắc. Than buồn, vì cái gì mà lại muốn tại ta đến mượn đọc thời điểm gây sự? Không được, không thể để người khác đánh gãy cơ duyên của ta. Cao thủ cấp tốc vận chuyển Du Long quán tượng pháp, kéo một cái thân cao, lại bóp một cái mặt phía sau, cái này mới sải bước, chạy về cửa thôn. Dừng lại. Cửa thôn dưới một cây đại thụ, hai người đàn ông tuổi trung niên đang đứng tại dưới bóng cây, một bên hút thuốc, một bên nói thầm cái gì. Khi thấy nhanh chân đi tới cao thụ phía sau, hai người bọn họ lập tức bước xuống đầu thuốc lá, đi lên phía trước, đưa tay ngăn cản cao thụ đừng đi. "Tiểu tử ngươi là làm cái gì? Vì cái gì muốn vào thôn a?" Bên trong một cái trong quang đầu năm nam tử nhíu mày quan sát cao thụ một phen phía sau, lại trầm giọng hỏi: "Ta chính là người của Khúc Gia thôn, trừ về nhà còn có thể làm gì?" Cao thụ nhướng lông mày lên, lẽ thẳng khí hùng nói: "Ngươi là người của Khúc Gia thôn?" Trong quang đầu năm nam tử nghe vậy, nghi hoặc cùng đồng bạn liếc nhau một cái phía sau, lại hỏi: "Tất nhiên ngươi là người của Khúc Gia thôn, cái kia ngươi tên là gì a?" "Ta gọi Ngô Ngạn Tổ." Cao thụ thuận miệng trả lời. "Ngô, Ngô Ngạn Tổ." Nghe đến cái tên này, trong quang đầu năm nam tử trực tiếp cười ra tiếng. Mặt khác một bên mặt tròn nam tử trung niên thì là giận quát một tiếng nói: "Ngươi mẹ nó làm hai chúng ta là kẻ ngu a. Khúc Gia thôn bên trong, chỗ nào mẹ nó có họ Ngô?" Cao thụ nghe vậy, lập tức sững sờ. Đầu xanh, chỉ lo mạo danh trang suýt nữa quên Khúc Gia thôn cái này một gốc dạng. Bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức trở về nói: "Ta nhìn các ngươi hai cái liền là kẻ ngu. Khúc Gia thôn, Khúc Gia thôn, cái kia người trong thôn liền đều phải họ Khúc sao? Ta nói cho các ngươi biết, cái thôn này nguyên danh kêu Ngô nhà thôn, Khúc Gia người là phía sau mới chuyển tới." Nhìn hắn bộ này mũi bệnh lên trời, như ầm ầm giáng dấp, trong quang đầu năm nam tử hai người không nhịn được sững sờ. Liếc nhìn nhau phía sau, mặt tròn nam tử trung niên không nhịn được nói: "Trong thôn các ngươi hôm nay có chút việc, ngươi ngày mai lại đến à? Ta về nhà mình, dựa vào cái gì ngày mai lại về? Các ngươi ăn cơm, làm sao không ngày mai lại ăn đâu?" Cao thụ càng hiếu kỳ, cái này trong Khúc Gia thôn đến cùng phát sinh cái gì? "Tiểu Vương bắt đạn, đừng ở chỗ này hung hăng càng quái, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi, không phải vậy muốn ngươi để mặt." Trong quang đầu năm nam tử trừng hai mắt, hung dữ uy hiếp nói. Vừa dứt lời, trên người hắn liền bắn ra một cỗ huyết tinh chi khí, chỉ có đã giết người người, trên thân mới có thể có dạng này khí thế. Sắc mặt của cao thụ hơi đổi. Này làm sao từ ven đường tùy tiện đụng tới á miêu á cẩu, đều là ngoan nhân đâu. Tiểu thọ tệ tử, không muốn chết, liền tranh thủ thời gian lăn. Mặt tròn nam tử trung niên đồng dạng biểu hiện ra một cái tự thân hung sát chi khí, nghiêm nghị quát. Tốt ta tốt ta. Cao thủ đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Cái này cái thế giới thật không biết đến tột cùng là thế nào. Làm sao mỗi người đều là như thế táo bạo, đều là như thế thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề đâu. Giống hắn dạng này yêu thích hòa bình, nho nhã hiền hòa người tốt, chẳng lẽ cũng chỉ có một cái sao? Đúng lúc này, trong thôn đột nhiên truyền ra a một tiếng hét thảm. Đó là muốn nhiều thê thảm liền có bao thê thảm, muốn nhiều bi thương liền có nhiều bi thương, để người nghe thậm chí đều có chút cảm động thân thụ. Không lâu lắm, liền có một tên máu me be bét khắp người nam tử trẻ tuổi từ trong thôn chạy ra. Coi hắn nhìn thấy cửa thôn chỗ cao thủ lúc, la lớn, giết người, giết người. Nơi này có người giết người báo cảnh a. Giúp ta đi báo cảnh a, nam tử trẻ tuổi vừa vặn hô xong, liền có người đổi tới. Chỉ thấy người kia nhấc chân một cái lớn phi đạp, trực tiếp đá vào nam tử trẻ tuổi chỗ lưng. Nam tử trẻ tuổi cả người bị đạp miệng phun máu tươi, ngã xuống đất hôn mê. Sau đó, người kia lại tiến lên đem nam tử trẻ tuổi từ trên mặt đất nắm lên, xách theo liền đi trở về. Chương 193, giết a, giữ lại cũng vô dụng. Chương 193, giết a, giữ lại cũng vô dụng. Làm cao thủ thu về ánh mắt thời điểm, phát hiện trong quang đầu năm nam tử hai người đang mục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Khu cụ hắn ho nhẹ một tiếng phía sau, xấu hổ cười nói, thật xin lỗi a hai vị đại ca, ta người này xu hướng tình dục là bình thường. Ta đã có thích nữ sinh, không thích nam nhân. Chết, ngươi cái tiểu vương bắt đạn nói nhăng gì đấy? Lao tử cũng thích nữ nhân. Trong quang đầu năm nam tử nghe vậy, tức giận đến chán nổi gân xanh lên, hùng hùng hổ hổ nói. Vậy liên tốt. Vậy liên tốt. Cao thủ lập tức thở dài nhẹ nhõm, đồng thời đưa tay chỉ mặt trời nói, đã giữa trưa, ta tìm địa phương trước đi ăn cơm, liền không trở về. Ngài hai vị tiếp tục trông coi a, gặp lại. Nói xong, hắn quay người liền muốn đi. Nhưng mà, mặt tròn nam tử trung niên nhưng là xoài bước ra một bước, ngăn tại trước mặt hắn. Hai vị đại ca, nếu như ta nói vừa rồi không thấy bất cứ một thứ gì, cái gì cũng không có nghe thấy, các ngươi tin hay không đâu. Cao thủ gãi đầu một cái, mặt mỉm cười nói. Nụ cười này, khuôn mặt tan lành, khoe miệng hơi bệnh, lộ ra tám cái răng, vô cùng tiêu chuẩn quốc tế mỉm cười. Tiểu lão đệ, ngươi không phải muốn về nhà sao? Hiện tại lão ca ta liền đưa ngươi về nhà, có tốt hay không a? Trong quang đầu năm nam tử nết miệng cười một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, hơi có chút lừa gạt tiểu nữ hài đi nhìn cá vàng quái thúc thúc hương vị. Mà đồng bạn của hắn, cũng chính là mặt tròn nam tử trung niên cũng tương tự hướng về phía trước bước ra một bước, đem cao thủ kẹp ở giữa. Cái này trước sau là nam nên làm cái gì? Cao thủ đành phải ngoan ngoãn gật đầu nói, vậy liền phiền phức hai vị đại ca. Hai người này gặp hắn làm sao phối hợp, cũng không có đánh, mà là một trái một phải kèm ở cánh tay của hắn, đem hắn đưa đến trong thôn lớn nhất một tòa viện lạc phía trước. Người đâu? Mau đem người cho chúng ta giao ra. Nếu không, lão tử liền giết sạch các ngươi mọi người. Đại ca, chúng ta thật không biết các ngươi muốn tìm người nào a. Chúng ta trong thôn tất cả đều là trồng trọt bình thường thôn dân, bình thường trung thực cực kỳ, từ trước đến nay đều chưa từng trêu chọc người khác. Mẹ nó, còn tại cùng lão tử giả ngu có phải là? Nhìn trước khi đến giết chết hai cái kia, là để ngươi một chút kinh nghiệm dạy dỗ đều không có dài a, cái này không đợi tiến vào đâu. Chỉ nghe thấy đang vào một chỗ quát lớn âm thanh cùng khóc lóc kể lể âm thanh. Chờ cao thủ sau khi đi vào, phát hiện phía trước chạy ra thanh niên trẻ tuổi kia, lúc này giống như là một con chó chết, ghé vào viện tử cửa lớn bên cạnh, bất tỉnh nhân sự. Mà giữa sân thì là có một đám người, nhưng chỉ có bốn người là đứng, người còn lại tất cả đều là quỳ rạp xuống đất. Còn có hai người máu me khắp người, đổ vào vũng máu bên trong, đã là đi tìm Diêm Vương ra trình diện. Hắn là ai? Làm cao thủ bị mang vào viện tử phía sau, phía trước tên kia đạp bay nam tử trẻ tuổi người, chủ động mở miệng hỏi. Người này ước chừng 50 tuổi niên kỷ, khuôn mặt gầy cao, giữ lại râu ngắn. Một đôi mắt mặc dù không lớn, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao. Dương Hộ Pháp, tiểu tử này nói hắn là khúc gia thôn thôn dân, mới vừa rồi còn nhìn thấy ngài xuất thủ. Ta sợ hắn rời đi phía sau sẽ đi báo cảnh, cho nên đem hắn mang tới. Trong quang đầu năm nam tử hoàn toàn không có phía trước hung ác, vân vân dạ dạ nói. Dương Hộ Pháp, nghe đến xưng hô thế này phía sau, cao thủ hơi ngẩn ra. Hắn nhớ tới lần trước nghe đến Hộ Pháp xưng hô thế này, vẫn là tại Cửu Chân Đường đâu. Chẳng lẽ nhóm người này cũng là Tam Phật Hội? Thiên Võ Quốc phương Bắc không hổ là Tam Phật Hội đại bản doanh. Cái này mẹ nó làm sao đi tới chỗ nào, đều có thể gặp nhóm này tà giáo đồ đâu. Hắn đều có chút im lặng, hôm nay lâm thời này lòng tham đến khúc gia thôn, không nghĩ tới cũng có thể gặp phải người của Tam Phật Hội. Chẳng lẽ hắn chú định cùng Tam Phật Hội hữu duyên sao? Vị kia Dương Hộ Pháp thì là quan sát tỉ mỉ cao thụ một phen phía sau, lạnh giọng hỏi, người tên là gì? Ngô Ngạn Tổ. Cao thụ thành thật trả lời. Hắn là các ngươi khúc gia thôn thôn dân sao? Dương Hộ Pháp quay đầu nhìn về phía quỳ gối tại phía trước nhất một lão giả, mở miệng lần nữa chất vấn. Cái này lão giả ngẩng đầu lên, nhìn cao thụ vài lần phía sau, có chút do dự dự nói, nhớ không rõ Ngô nhà có thật nhiều cái tiểu thanh niên khảo học đi ra, rất ít trở về nhớ không rõ. Vậy thì không phải là khúc gia thôn thôn dân. Giết a, giữ lại cũng vô dụng. Cùng vị kia Dương Hộ Pháp đứng chung một chỗ tiểu thanh niên nghe vậy, lạnh hừ một tiếng nói. Cái này tiểu thanh niên cũng chính là 27-28 tuổi dáng dấp, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn. Hướng chỗ ấy một chạm, tựa như là sẽ trong sở chất lượng tốt mẫu nam đặc biệt đồng dạng, rất hấp dẫn trong mắt, vô luận nam nữ. Cao thụ nghe nói như thế, con người có chút co rụt lại. Ồ mẹ nó, ta chỗ này còn cái gì cũng không làm đâu, liền muốn giết ta. Hắn chẳng qua là một ngoại nhân mà thôi, ngàn dặm xa xôi buôn ba mà đến, chỉ vì mượn đọc một chút sách vở, cùng Khúc Gia thôn gần như không có nửa xu quan hệ. Nhưng trước mắt nam tử trẻ tuổi này đâu? Ngươi mẹ nó mặc dù dáng rất đẹp trai một chút, nhưng cũng không thể vừa mở miệng liền muốn giết người a. Hắn vốn cho rằng người của Cựu Chân Đường đã đầy đủ tà ác, nhưng không nghĩ tới a, cái này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại còn có ngày. Những người trước mắt này hung ác cùng tàn nhẫn, hoàn toàn vượt qua ra hắn đối với nhân tính hạn cuối nhận biết. Như vậy xem nhân mạng như không hành vi, quả thực là vô pháp vô thiên. Mẹ nó, cái này cái thế giới đến cùng là thế nào? Làm sao động một tí liền muốn giết người đâu? Giống như hắn nho nhã hiền hòa, yêu thích hòa bình không tốt sao? Ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta? Giết người là phạm pháp. Cao Thụ nhìn thẳng trước mặt nam tử trẻ tuổi, nghĩa chính từ nghiêm nói. Phạm pháp. Ha ha ha, nghe xong lời này, nam tử trẻ tuổi tựa như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, cười đến thậm chí đều gặp cả người. Giống như bệnh tâm thần đồng dạng, cười sau một lúc lâu, hắn cái này mới ngưng cười âm thanh, ngẩng đầu nhìn Cao Thụ nói, ta giết ngươi đây, tựa như là giết một con gà đồng dạng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết gà phạm pháp sao? Dương Hộ Pháp, vẫn là từ ngươi ra tay đi, để vị này ngây thơ bằng hữu đau nhanh một chút. Nam tử trẻ tuổi cho vị kia Dương Hộ Pháp một ánh mắt, sau đó đưa mắt nhìn sang trước mặt Khúc Gia thôn mọi người. Hắn hiện tại không có rảnh đi phản ứng những này không quan trọng gì tiểu nhân vật. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là từ Khúc Gia thôn mọi người trong miệng ép hỏi ra người kia hạ lạc. Là thiếu chủ. Dương Hộ Pháp cung kính gật đầu. Tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua trong quang đầu năm nam tử hai người, thản nhiên nói, đem hắn mang ra bên ngoài đến, đừng quấy rầy đến thiếu chủ. Tuân mệnh, Dương Hộ Pháp. Hai người này nghe vậy ngoan ngoãn gật gật đầu, đem Cao Thụ lại bắt giữ lấy viện lạc bên ngoài. Tiểu bạn nhỏ, cái này cái thế giới muốn xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm tàn nhẫn cùng phức tạp. Ngươi hôm nay sai liền sai tại đi tới Khúc Gia thôn. Hy vọng ngươi lần tiếp theo đầu thai thời điểm có khả năng cơ linh một điểm. Dương Hộ Pháp nhẹ nhàng vỗ bả vai Cao Thụ một cái, an ủi vài câu phía sau, toàn thân khí huyết nháy mắt phun trào, đưa tay chính là một trường, chuẩn bị đem Cao Thụ toi mạng tại đây. Vậy mà lúc này, nguyên bản thường thường không có gì lạ, cùng người bình thường không có gì khác nhau Cao Thụ, ánh mắt lại đột nhiên biến đổi. Trên người hắn khí huyết chi lực, càng là nháy mắt như núi lửa bộc phát đồng dạng, bắt đầu sôi trào dâng trào. Cái kia khủng bố hùng hậu khí huyết, mang theo vô tận hung uy, giống như tiền sử hung thú, đã tỉnh lại. Chương 194, còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn. Chương 194, còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn. Ta vốn định lấy người bình thường thân phận, cùng các ngươi hòa bình câu thông, thật không nghĩ đến, đổi lấy nhưng là kêu đánh kêu giết. Không trăng bước, ta hôm nay liền muốn đánh chết các ngươi tất cả mọi người ở đây. Cao Thụ thần sắc nhàn nhạt, không nhanh không chậm mở miệng nói. Ngươi, ngươi thế mà đang chuẩn bị một trường đem Cao Thụ mất mạng Dương Hộ Pháp, lúc này sắc mặt kỳ biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ ra hỏa, lại là đang giả heo ăn hổ. Mau tránh ra. Hắn gấp vội mở miệng hướng trong quang đầu năm nam tử hai người hô, đồng thời cũng chuẩn bị thu hồi tay phải, lấy phòng ngự tư thái đối địch. Nhưng mà hắn vẫn là chậm như vậy một bước. Không đợi tay phải của hắn thu hồi lại, Cao Thụ đột nhiên xuất thủ, thân hình như nhanh gió thổi qua, khí thế cường đại chấn động bốn phía không khí. Cái kia cuốn theo vạn quân lực một trường, như nặng như Thái Sơn, trực tiếp chụp về phía ngực của Dương Hộ Pháp. Trong mắt Dương Hộ Pháp hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hắn rất muốn tránh tránh, nhưng giờ khắc này, hắn lực lượng toàn thân phảng phất bị đông cứng, không cách nào động đậy mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một trường này khắc ở trên lồng ngực của hắn. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái kia ẩn chứa cương mãnh cực kỳ lực lượng một trường, cứ thế mà đập vào trên lồng ngực của Dương Hộ Pháp. Trong chốc lát, hắn bên tai vang lên liên tiếp xương cốt vỡ vụn tiếng tạch tạch. Hắn biết, đây là chính mình xương ngực cùng xương sườn vỡ vụn âm thanh. Vào giờ phút này hắn cảm giác chính mình liền như là bị một chiếc quá tải phần trăm 200 cấp tốc lái tới, lại không có phanh xe đại vận đụng phải đồng đạm. Phốc, Dương Hộ Pháp toàn thân mãnh liệt chấn động, lúc này phun ra một cái hỗn hợp nội tạng khối vụn máu tươi, huyết dịch giống như thủy tuyền phun ra ngoài, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Bởi vì cái này trưởng lực quá mức cuồng bạo cùng cường hành, trực tiếp đập nát Dương Hộ Pháp xương ngực cùng xương sườn, đồng thời còn tại chỗ ngực lưu lại một cái sâu sắc trưởng ấn. Nhưng cái này cũng chưa hết, bộ kia có cực mạnh xuyên qua tính trường lực, càng là thâm nhập lồng ngực, xoắn nát hắn ngũ tạng lục phủ. Chưa tiêu dư lực, còn hất bay thân thể của hắn, đập ầm ầm tại viện lạc trên cửa sắt. Sau đó, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia nặng nghề cửa sắt tại mãnh liệt va chạm phía dưới, nháy mắt vặn vẹo biến hình. Dương Hộ Pháp liền người mang cửa, trực tiếp ngã xuống tại viện lạc bên trong. Người Dương Hộ Pháp khỏe miệng còn lưu lại vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng biểu lộ nhưng là cực kỳ đặc sắc, phẫn nộ, hoảng hốt, kinh hãi các loại, không phải trường hợp cá biệt. Đáng tiếc hắn không thể lưu lại một câu cuối cùng gì ngôn, liền tâm không cam tình không nguyện nhắm hai mắt lại, phi thăng Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Từ Cao Thụ xuất thủ đến Dương Hộ Pháp bỏ mình, toàn bộ quá trình cũng chính là mấy hơi thở công phu. Trong quang đầu năm nam tử hai người vừa vặn nghe đến Dương Hộ Pháp trong miệng mau tránh ra ba chữ, còn không chờ bọn hắn ứng thanh, liền thấy Dương Hộ Pháp như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Cái này hai người đều là một mặt ngộp bức, không biết làm sao. Cái này mới vừa rồi còn là người vật vô hại sinh viên đại học dáng dấp, làm sao trong nháy mắt liền biến thành sát nhân cuồng ma đầu? Trong lúc nhất thời, bọn họ cảm giác trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ vô hình vô tích cảm giác áp bách, để hai người gần như không cách nào thở dốc. Các ngươi tùy ý đổ sát vô tội của chúng, xem nhân mạng như cỏ rác, quả thực vô pháp vô thiên. Hôm nay ta Ngô Ngạn Tổ liền muốn thay trời hành đạo, diệt trừ các ngươi những này hai họa nhân gian yêu ma quỷ quái, còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn. Cao Thụ cao quát một tiếng, chính nghĩa nghiêm nghị. Một màn này rơi vào Khúc Gia thôn một đám thôn dân trong mắt, đâu chỉ tại thần tiên đến thế gian, nhất là quỷ ở phía trước lao thôn trưởng càng là lệ rơi đầy mặt. Trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt ta. Vừa dứt lời, cao thủ mang theo như tiền sử cự thú sống lại khí thế khủng bố, một bước một cái dấu chân, một lần nữa bước vào đến viện lạc bên trong. Dương hộ pháp. Viện lạc bên trong ba người, giờ phút này một mặt một bước. Chờ nhìn thấy cao thủ bước vào trong nội viện lúc, bọn họ cái này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai tiểu tử này là mẹ nó đang giả heo ăn hổ. Dương hộ pháp nhất thời không quan sát, vậy mà trúng chiêu. Thiếu chủ cẩn thận. Cái này tiểu thỏ tể tử có thể một chiêu đánh giết Dương hộ pháp, khẳng định là tam cấp võ giả. Trong ba người, cái kia mặt tròn râu quai nón hộ pháp đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, hắn một màn này âm thanh, lại trực tiếp để cao thủ có mục tiêu mới. Coi thường sinh mệnh người, chết. Cao thủ nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, ngang nhiên nhào về phía râu quai nón hộ pháp. Chờ giết tới trước người đối phương phía sau, hắn lại lần nữa bổ ra một trường. Một trường này, bình thường, thường thường không có gì lạ. Nhưng phàm là người tập võ, đều có thể bổ ra dạng này trụ cột nhất một trường. Nhưng chính là như thế cơ sở nhất, bình thường nhất một trường, lại tại cao thủ cái tiêm hồ đồ dày vô cùng khí huyết chi lực ra chỉ bên dưới, thay đổi đến giống như tuyệt học sát chiêu đồng dạng. Tại một trường này bổ ra trong chốc lát, không khí phảng phất đều bị xé đứt, vang lên bên tai mọi người đình thai nhức óc cầm ầm âm thanh, phảng phất sấm sét giữa trời quang, rung động nhân tâm. Trường phong những nơi đi qua, không khí nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn, tóe phát ra trận trận đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng. Thật can đảm. Dâu quay nón hộ pháp thấy tình thế không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, đội vàng bày ra phòng thủ tư thế. Chỉ thấy hai cánh tay hắn giao nhau ở trước ngực, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ một trường này. Nhưng mà, tất cả những thứ này nhất định là cực khổ mà vô công. Hai cánh tay của hắn, tại đụng chạm lấy trường phong nháy mắt, phản phất bị vô hình cự lực nháy mắt đập vụn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hai cái cánh tay lại bị cái kia cố cường đại sóng khí trực tiếp đánh gãy. Xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe, huyết nục cũng trong nháy mắt bị xé nứt. A. Dâu quay nón hộ pháp phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Hai tay không tự chủ được rủ xuống tại thân thể hai bên, đồng thời triển lộ ra bộ ngực của hắn cao thụ một trường này, trực tiếp bổ vào trán của hắn bên trên. Nhân loại xương đầu, làm sao có thể chịu được cái này phảng phất thái sơn áp đỉnh một trường? Cho dù là tu luyện luyện thể công pháp, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Huống chi, vị này dâu quai nón hộ pháp còn không có tu luyện luyện thể công pháp đâu. Quanh một tiếng vang thật lớn, dâu quai nón hộ pháp đầu trực tiếp bị đánh bạo, cái gì đỏ trắng, nháy mắt bắn tung tóe mà ra. Những cái kia bị trên mặt đất thôn dân, căn bản chưa kịp trốn tránh, liền bị tung tóe một mặt. Các thôn dân chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi tanh sông và mũi, đưa tay hướng trên mặt như thế một vệt, đỏ trắng giao nhau, còn có chút dính. Huyết. Đại gia không hẹn mà cùng đứng dậy, bắt đầu tìm địa phương nôn mửa. Cái này trước sau mới không đến một phút thời gian, hai vị hộ pháp cứ như vậy bị miểu sát. Trong quang đầu năm nam tử cùng đồng bạn có thể nói là trố mắt đứng nhìn. Hai người liếc mắt nhìn nhau phía sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt để lộ ra sâu sắc hoảng sợ, cùng với đối hiện thực khó có thể tin. Thiếu chủ đi mau, để ta ở lại cản hắn. Một vị khác trường phát hộ pháp thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi đồng thời cũng tấp tốc tiến lên, đem vị thiếu chủ kia bảo hộ ở sau lưng. Đồ hỗn trướng, ngươi thế mà can đảm dám giết chết ta hai vị hộ pháp, hôm nay ta Huyền Minh Giác liền muốn đem ngươi rút gần lột ra. Vị thiếu chủ kia cũng chính là Huyền Minh Giác, tròn mắt tận nứt ra, tức sủi bọt mép. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Các ngươi xem mạng người như cỏ rác, lạm sát kẻ vô tội, hôm nay liền muốn đồng dạng trả giá tính mệnh đại giới, lấy máu trả máu. Cao thụ lạnh giọng quát. Chương 195, chết, chết, chết. Chương 195, chết, chết, chết. Cái này cái thế giới quá mức ô uế không chịu nổi. Rất nhiều võ giả cao cao tại thượng, tự cao tự đại, dưới mắt không còn ai, thậm chí còn đem người bình thường coi là dê bò, tùy ý giết chóc. Xem như chính nghĩa hóa thân, cao thủ há có thể dung nhận những này. Hôm nay, hắn liền muốn như thiên phạt đồng dạng, kinh sợ việc ác, khiến tà ác không chỗ che giấu. Phanh. Giấu trong lòng chính nghĩa tín niệm cao thủ, cảm giác chính mình thay đổi đến cường đại trước này chưa từng có. Hắn song chân vừa bước, làm cho toàn bộ mặt đất đều tùy theo run rẩy run một cái. Mà cả người hắn thì là như mũi tên rời cùng, cuốn theo giật mình người khí thế, ngang nhiên thẳng hướng Huyền Minh Giác hai người. Thiếu chủ, đi mau. Vị kia trưởng phát hộ pháp đã nhìn ra, trước mắt cái này tiểu thanh niên thực lực thâm hậu, khó mà đối đầu, cho nên mau chóng thúc giục nói. Huyền Minh Giác nghe vậy, trong mắt lóe ra oán hận quan mang. Ngã trên mặt đất, đã trước đi địa phủ báo danh hai tên hộ pháp, để hắn đau đến lòng như lao cắt. Tên khốn đáng chết này, ngươi đến tột cùng là mẹ nó từ nơi nào xuất hiện? Lại vì sao không phải là muốn cùng hắn đối nghịch đâu? Hắn chẳng qua là nghĩ từ đám này đê tiện thôn dân trong miệng, truy hỏi ra người kia hạ là ca. Chỉ bất quá ở trong quá trình này, giết chết mấy người, có thể cái này trọng yếu sao? Ở trong mắt võ giả, người bình thường không phải liền là hao tài sao? Ngô Ngạn Tổ, hôm nay ngươi giết ta hai đại hộ pháp đối thủ, ta Huyền Minh Giác vinh thế không quên. Đợi ta một lần nữa trở về, chính là lấy ngươi mạng chó thời điểm. Huyền Minh Giác đơn giản cân nhắc một cái tình huống trước mắt. Dương hộ pháp hai người chết thảm, đầy đủ chứng minh trước mặt cái này thực lực của tiểu thanh niên muốn vượt xa bọn họ. Lưu lại gắng gượng chống đỡ lời nói, làm không tốt cũng muốn đi địa phủ tìm Diêm Vương ra báo danh. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Chỉ cần hắn còn sống, vậy thì có một vạn loại phương pháp báo thù. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ngăn tại trước người mình trưởng phát hộ pháp, sau đó quả quyết lựa chọn quay người rời đi. Thiếu chủ, chúng ta hộ tống ngài rời đi. Trong quang đầu năm nam tử hai người cũng biết, ở lại chỗ này sẽ chỉ là một con đường chết, cho nên còn không bằng nắm chặt thời gian mau trốn đâu. Huyền Minh Giác nghe vậy, khẽ cho mày. Hắn muốn cho hai người lưu lại, phụ tá trưởng phát hộ pháp chỉ hoãn thời gian. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hai người này nếu là đi theo bên cạnh hắn thời điểm, tại thời khắc mấu chốt ném ra bên ngoài, nhất định có thể dây dưa lỡ việc công kích của địch nhân. Nghĩ tới đây, hắn khẽ gật đầu, xem như là đồng ý hai người đi theo ở bên người. Tôn Sâm trưởng lão cùng Từ Hổ trưởng lão liền ở bên ngoài, chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ hai vị, liền có thể đánh chết giết cái này trộm. Huyền Minh Giác tựa hồ là uy hiếp cao thủ, lại tựa hồ là an ủi mình, sau đó lấy thời gian nhanh nhất cấp tốc rút lui đại viện. Cùng lúc đó, cao thủ đã xung phong đến Trường Phát hộ pháp trước mặt. Hấp thụ phía trước Dương hộ pháp hai người kinh nghiệm dạy dỗ phía sau, Trường Phát hộ pháp ngay lập tức liền lựa chọn khởi động bí pháp. Chỉ là trong nháy mắt công phu, liền thấy vị này Trường Phát hộ pháp toàn thân cao thấp đều biến sắc. Từ người bình thường màu da, biến thành như cao thủ trô cất giữ những cái kia tiểu khả ái màu vàng. Càng đáng sợ chính là, hắn khí huyết chi lực phản phất vô căn cứ tăng lên 2 đến 3 lần, tại thể nội các nơi điên cuồng du tẩu quật, thậm chí liền làn da lỗ chân lông cũng bắt đầu dịn ra huyết châu. Muốn hại thiếu chủ, trước qua ta một cửa này. Trường Phát hộ pháp trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong mắt để lộ ra nồng đậm chiến ý, ngang nhiên huy quyền đánh phía cao thủ. Cái kia tiêu tán đi ra bàng bạc lực lượng, căn bản không giống như là một tên ba võ giả có khả năng nắm giữ. Hắn quyền chiếu, giống như là thủy triều, liên miên bất tuyệt. Quyền ảnh trùng điệp trùng trùng điệp điệp, tấn mãnh vô cùng, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ. Mỗi một quyền mang theo khí lưu, đều trong không khí nổ tung, quyền phong gào thét, phản phất muốn đem tất cả xé rách. Cao thủ thấy thế, khẽ chau mày. Hắn không còn là vừa vặn xuyên việt mà đến võ đạo tiểu bạch, biết đối phương vào giờ phút này, khẳng định là thi triển cái gì thiêu đốt sinh mệnh, hoặc là cần phải bỏ ra mặt khác thảm trọng đại giới bí pháp. Giống như loại này lấy hy sinh tính mệnh làm đại giá bí pháp, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, để người thi thuật thực lực đề cao 2 đến 3 lần. Đối mặt cùng một cấp bậc địch nhân, bực này đột nhiên tăng cường thực lực bí pháp, hoàn toàn có thể đưa đến thay đổi cục diện tác dụng. Nhưng mà đáng tiếc là, ta cùng ngươi thực lực sai biệt, cũng không phải là cái này chỉ là gấp 2 3 lần. Cao thủ vẫn như cũ vững như Thái Sơn, ánh mắt lạnh lẽo. Đối mặt cái này hại người thế công, đã lui nửa bước. Chết, chết, chết. Trường Phát hộ pháp hai mắt đỏ thẫm, trong miệng ồn ào như từng trận tiếng sấm. Nhưng là làm nắm đấm của hắn sắp tiếp xúc đến cao thủ một sát na, cao thủ đông nhiên một trường bổ ra. Một trường này ngang trời bổ tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, mang theo một cỗ kinh người sức gió. Phanh! Chỉ nghe một tiếng biết thai nhức óc tiếng vang, cao thủ một trường này xuyên phá tầng tầng quyền ảnh, trực tiếp bổ vào Trường Phát hộ pháp trên cổ tay. A, Trường Phát hộ pháp nháy mắt hét thảm một tiếng, cổ tay trong khoảnh khắc đứt gãy bầm mèo, cái kia xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Cùng lúc đó, cao thủ tay phải có chút quét ngang, tại Trường Phát hộ pháp còn chưa kịp phản ứng lúc, liền trùng điệp khắc ở trên ngực. Một cái mắt, Trường Phát hộ pháp cả người liền giống như một viên như là tháo, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Thân thể của hắn tại trên không cấp tốc bay ngược, kéo lấy một cỗ huyết vụ vạch qua không khí, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Tiếp lấy, một cái lao huyết phun ra, phía trước cái kia khiến người vui vẻ màu vàng cũng cấp tốc rút đi, chỉ để lại một tấm trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt suy sụp mặt mo. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Trường Phát hộ pháp còn sót lại cuối cùng một hơi. Thân thể của hắn ngã trên mặt đất, vô lực run rẩy. Trên mặt, vẻ mặt nhăn nhó, đều là vẻ thống khổ. Một đôi lúc đầu sắc bén trong hai con ngươi, viết đầy tuyệt vọng cùng không thể tin. Vai ác chết tại nói nhiều. Số gì, ta không thể nói cho ngươi. Cao thụ nói xong, trên mặt lộ ra một tia xin lỗi chi sắc. Sau đó, hắn dùng chân trên mặt đất bước lên một cục đá, nhẹ nhàng dùng sức một đá. Cục đá bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn trúng đích Trường Phát hộ pháp chán. Nhưng trong hậu viện các thôn dân liền thấy vô cùng quen thuộc một màn, đầu nổ tung, đỏ trắng lại một lần nữa bay đầy trời. Cái này sao có thể? Huyền Minh Giác trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn vốn cho rằng có thể để Trường Phát hộ pháp ngăn chặn cái kia Ngô Ngạn tổ, sau đó hắn lại đem mặt khác hai tên trưởng lão mang đến, cùng nhau vây giết bên địch. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới à, cái này Trường Phát hộ pháp so hắn trong tưởng tượng còn muốn không còn dùng được. Trước trước sau sau, liền một phút đều không có kéo tới, liền bị người nát đầu. Ồ mẹ nó a. Bên cạnh hắn ba tên hộ pháp, thế mà cứ như vậy toàn bộ đều đã chết. Cái này Ngô Ngạn tổ đến cùng là lai lịch gì? Rõ ràng thoạt nhìn, so hắn còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi, tại sao lại có như vậy thực lực khủng bố? Chẳng lẽ là nàng tìm đến giúp đỡ sao? Trong lòng Huyền Minh giác vạn phần hoảng sợ. Đối mặt một cái chẳng biết tại sao, hơn nữa còn đặc biệt địch nhân cường đại, thực sự là để người tê cả da đầu à. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Cao thủ đánh chết trước mắt sau cùng ngăn cản phía sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa trên người Huyền Minh giác. Chết. Trong lòng Huyền Minh giác giật mình, vội vàng xoay người liền chạy. Cao thủ cũng mở rộng bước chân, xài bước đuổi theo. Chương 196, đột nhiên ngộ. Chương 196, đột nhiên ngộ. Trợ giúp ngăn lại cái kia Ngô Ngạn tổ. Huyền Minh giác chỉ sợ phía sau ra hỏa đuổi theo, vội vàng quay đầu nhìn về phía bên người trong quang đầu năm nam tử hai người. Thiếu chủ, ta trong quang đầu năm nam tử còn chờ nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác ngực đau nhói, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một bên mặt tròn nam tử trung niên cũng giống như thế. Không đợi mở miệng nói chuyện, liền cùng đồng bạn đồng dạng, trực tiếp bị Huyền Minh giác dùng hai bàn tay đập bay ra ngoài. Đối mặt cái này bị trở thành ám khí đập tới hai người, cao thủ cười lạnh một tiếng, song chân đạp đất nhảy lên, cả người như đại điểu vút không mà lên. Làm hai người kia nện đến phụ cận lúc, hắn hai chân vừa vặn giẫm tại hai người trên lồng ngực, sau đó đông nhiên mượn lực nhảy lên, tới một cái nhị đoạn nhảy, nháy mắt rút ngắn cùng Huyền Minh giác ở giữa khoảng cách. Nghe đến sau lưng tiếng bước chân, Huyền Minh giác quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia sát thần ở nhưng đã đuổi theo tới. Hắn dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng toàn lực vận chuyển khí huyết chi lực, trốn ra phía ngoài đi. Cao thủ theo thật sát ở phía sau, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà đuổi kịp. Không thể không nói, Huyền Minh Giác cái này đổ vứt đi thiếu chủ cũng là có chút tài năng. Thân pháp của hắn huyền diệu vô cùng, dù cho thực lực không bằng cao thủ, nhưng vẫn có thể bằng vào tinh diệu thân pháp, duy trì dẫn trước ưu thế. Dưới tình huống bình thường, một bộ chân chính hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa, bao gồm quán tường pháp, chiến pháp, thân pháp, bí pháp cái này bốn bộ phận. Trong đó quán tường pháp là võ đạo truyền thừa hệ tâm, có thể gia tốc khí huyết chi lực vận chuyển, có thể từ phương diện tinh thần kinh sợ địch nhân, diệu dụng vô tận, thuộc về là nhất định phải tu luyện. Mà chiến pháp thì bao gồm trường pháp, thối pháp, kiếm pháp, quyền pháp các loại. Cần cùng nguyên bộ quán tượng pháp cùng nhau vận dụng, phương mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thân pháp cũng xưng là bộ pháp, chẳng những có thể đề cao thân thể của võ giả tính cân đối, như độ linh hoạt, cảm giác cân bằng trở, đồng thời cũng có thể để võ giả trong chiến đấu tiến hành di chuyển nhanh chóng, nhảy vọt, né tránh trở. Đến mức bí pháp, vậy liền càng không cần phải nói. Mỗi bộ võ đạo truyền thừa bí pháp đều là không giống nhau, nhưng giống nhau chính là bọn họ đều ôm có thần kỳ năng lực, có thể trợ giúp võ giả tại thế yếu phía dưới thay đổi chiến cuộc. Bất quá bí pháp tu luyện hoặc là điều kiện cực kỳ hà khắc cùng khó khăn, hoặc chính là thi triển lúc cần trả một cái giá thật lớn. Mà Huyền Minh Giác chính là loại này nắm giữ chân chính hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa người. Hắn thở nhỏ liền tại cha hắn đốc thúc bên dưới tu luyện võ đạo truyền thừa. Cứ việc chưa thể đem bí pháp luyện thành, nhưng tại quán tường pháp, chiến pháp, thân pháp chờ ba phương diện, nhưng là người đồng lứa người nổi bật. Hắn có nội tình, căn bản cũng không phải là cao thủ loại này giữa đường xuất ra, liền tông sư chi lộ đều muốn chính mình đi tìm tòi dân đen, đủ khả năng tới so sánh. Bởi vậy trước mắt, dù cho cao thủ tại lực lượng, phương diện tốc độ đều vượt qua Huyền Minh Giác, nhưng Huyền Minh Giác lại có thể theo dựa vào chính mình nội tình truyền thừa, từ đầu tới cuối duy trì ở giữa hai người khoảng cách. Đuổi sau một lúc lâu, cao thủ cũng không thể không thừa nhận, mẹ nó, chính mình thật đúng là đuổi không kịp. Hắn càng nghĩ, chính mình là một cái sắp tham gia thi đại học cao trung học sinh, nắm giữ phong phú tri thức dự trữ, bàn về trí tuệ, làm sao cũng so Huyền Minh Giác cái này thoạt nhìn như là sơ trung bỏ học ra hỏa cường. Cho nên tại đấu dung đấu hung ác đồng thời, cũng muốn cùng địch nhân đấu trí. Có. Hắn hơi suy tư một phen phía sau, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, có chủ ý tiếp xuống, hắn lại truy đuổi một hồi phía sau, chủ động hãm lại tốc độ. Đồng thời, hắn cũng hơi điều tiết một cái sắc mặt của mình, cùng với hô hấp tiết tấu. Mà chạy ở phía trước Huyền Minh Giác, nguyên bản còn tại nơm nớp lo sợ, sợ sau lưng Ngô Ngạn Tổ đột nhiên ra tốc đuổi theo. Có thể chạy chạy, hắn lại phát hiện có chút không đúng. Cái này khoảng cách làm sao càng kéo càng xa đâu? Nếu như đổi lại là những người khác, lúc này khẳng định sẽ cao hứng phi thường, đồng thời cũng sẽ thêm chút sức, trực tiếp kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Nhưng hắn Huyền Minh Giác là ai a? Vậy coi như là từ nhỏ liền thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, bị người ca tụng là thiên tài trong thiên tài. Khi thấy Ngô Ngạn Tổ tốc độ trở nên chậm, đồng thời sắc mặt ảm đạm, khí tức rối loạn, giọt mồ hôi giống như là không cần tiền đồng dạng, lốp bốp rơi trên mặt đất lúc, hắn đột nhiên ngộ. Chắc không được người này có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục đánh giết hắn ba vị hộ pháp trưởng lão. Nguyên lai tiểu tử này là thi triển đặc thù nào đó bí pháp. Tiểu tử này vì trong thôn người nhà, không tiếc thi triển bí pháp, bạo khởi cứu người. Tựa như là trước kia trường phát hộ pháp thi triển bí pháp đồng dạng, lấy hy sinh chính mình sinh mệnh hoặc khí huyết chi lực chờ làm đại giá, trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực bản thân. Mà bây giờ, bí pháp duy trì liên tục thời gian đã đến. Bởi vậy Ngô Ngạn Tổ mới sẽ biểu hiện ra bộ dáng như vậy. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Huyền Minh Giác cao giọng cười một tiếng, nhận vì chính mình đã đoán được chân tướng. Lập tức, hắn liền dừng bước, xoay người lại, hung tợn nhìn về phía cao thủ. Ngươi cuối cùng không chịu nổi sao? Dám can đảm giết hại chúng ta Kim Phật phái hộ pháp, ngươi muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng ta sẽ không để ngươi liền chết đi dễ dàng như thế, ta muốn treo tính mạng của ngươi, để ngươi nhìn ngươi người nhà cùng bằng hữu từng cái chết thảm tại trước mặt của ngươi. Sau đó lại mỗi ngày dùng dao cắt mất trên người ngươi một miếng thịt, tại trên vết thương thoa khắp mặt ong, để con kiến từng chút gặm ăn miệng vết thương của ngươi. Huyền Minh Giác nhếch miệng cười một tiếng. Giết người, rất đơn giản. Nhưng muốn để một người tại trước khi chết cảm giác thống khổ cùng tra tấn thì cũng không dễ dàng. Dương hộ pháp chờ ba người thảm trạng, cho tới bây giờ như cũ sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn bên trong. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn nghèo hết tất cả thủ đoạn, hung hăng tra tấn cùng nhục nhã tên khốn đáng chết này. Cao thủ cùng theo đó dừng bước. Nghe xong Huyền Minh Giác lời nói phía sau, hắn tròn mắt tận nứt ra nói, ngươi vì cái gì muốn bức ta? Ta chẳng qua là nghĩ đàng hoàng, lặng yên qua hết cả đời này. Có thể các ngươi đâu? Chẳng những muốn giết ta, còn muốn tàn sát toàn bộ Khúc Gia thôn. Các ngươi từng cái, chính là sống ở trong nhân thế ác ma. Nếu không phải các ngươi tàn nhẫn trên ép, ta lại làm sao lại lấy thủ đoạn bạo lực phản kháng? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, lại không cho phép ta phản đánh giết các ngươi sao? Huyền Minh Giác nhìn thấy hắn bộ này suy yếu, nhưng cũng cuồng loạn giáng dấp, càng thêm tin chắc trong lòng suy đoán. Hắn một bên chậm rãi hướng đi đối phương, một bên châm chọc khiêu khích nói, ha ha, ngươi quả thực là ngây thơ đến buồn cười. Ngươi cho rằng cái này cái thế giới là cái gì? Là ngươi tốt ta tốt chơi nhà tròi trò chơi sao? Cái này cái thế giới quy tắc từ trước đến nay cũng không có thay đổi, vẫn luôn là mạnh được yếu thua. Ngươi nhỏ yếu, đáng đời liền bị giết. Nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, vươn cổ chịu chết lời nói, có lẽ còn có thể để ta không đi liên lụy đến những người khác. Nhưng ngươi đây, lại đầy cõi lòng không cam lòng, còn muốn dạy dỗ phản kháng. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Nói đến đây, trên mặt Huyền Minh Giác đều là vẻ khinh bỉ, lạnh giọng cười to nói, ngươi cho rằng sự phản kháng của ngươi hữu dụng không? Giống như ngươi đám dân quê, nhất định là cái này giữa trần thế bé nhỏ không đáng kể một viên bụi đất, sao khả năng cùng ta so sánh? Chương 197, đại gia làm quỷ cũng muốn cùng nhau. Chương 197, đại gia làm quỷ cũng muốn cùng nhau. các ngươi những này đê tiện phàm nhân, cuối cùng bất quá là trong tay của ta đồ chơi, muốn mặc ta thao túng. Các ngươi sinh mệnh, tại trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới, liền cỏ rác cũng không bằng. Mà các ngươi cái gọi là tôn nghiêm, càng là buồn cười đến cực điểm. Huyền Minh giác ngự khí băng lãnh lại khinh miệt, trong mắt tràn đầy đối kẻ yếu khinh thị cùng hờ hững. Trong miệng hắn chỗ phun ra mỗi một chữ, đều mang áp đảo người khác bên trên ngạo mạn. Từ nhỏ đến nay, vô luận là phụ mẫu, vẫn là sư trưởng đám người, cho hắn quán thâu khái niệm chính là cường giả là trời. Võ đạo cường giả, chính là cao cao tại thượng thần linh. Mà người bình thường đâu? Bất quá là tại thần linh dưới chân, giấy rùa cầu sinh mịt mù tiểu sinh mệnh mà thôi.
Tốt, tốt, tốt.
Tất nhiên ngươi muốn giết ta toàn thôn, không cho chúng ta lưu đường sống như vậy hôm nay, ta liền xem như chết, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau bên dưới địa phủ. Cao thụ hai mắt đỏ thẫm, cùng sắc mặt tái nhợt tạo thành trên lệnh rõ ràng. Giờ phút này, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng cùng loại dã thú gầm rú. Ngay sau đó, liền nghe đến liên tiếp răng rắc tiếng vang. Hắn toàn thân xương cốt bắt đầu căng gọn, từ nguyên bản người bình thường hình thể, nháy mắt bạo đã tăng tới 2 mét. Quần áo trên người đều ở trong quá trình này bị xé nứt. Liền đứng tại cách đó không xa Huyền Minh Giác, lúc này có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này điên, không muốn sống nữa sao? Thế mà lại thi triển một bộ khác bí pháp. Chỉ là cái này bí pháp làm sao như vậy kỳ quái? Vậy mà có thể để cho một người vô căn cứ cao lớn nhiều như thế. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ nhưng cũng không làm rõ ràng được, đối diện Ngô Ngạn Tổ đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Chết đi. Cao thụ trong miệng lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, cả người nhất thời hóa thành một cái bóng mờ, tại Huyền Minh Giác còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã nhào đến trước mặt. Chết tiệt. Huyền Minh Giác khó khăn lắm lấy lại tinh thần đến, liền thấy đối phương đông nhiên đánh ra một trường, chạy thẳng tới hắn mặt đánh tới. Một trường này, vừa nhanh vừa mạnh, trường phong mãnh liệt như dòng lũ. Không khí trong nháy mắt này, bị ép tới phát ra ngột ngạt nổ vang. Hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác các bách, tựa như núi cao nặng nề, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Tiểu tử này là đang liều mạng. Hắn đây không phải là muốn lôi kéo ta cùng chết ta. Mẹ nó, vừa rồi liền không nên quá mức kích thích hắn. Huyền Minh Giác ra đầu tê dại một hồi, trong lòng càng là có chút hối hận. Nếu như vừa rồi hắn không như vậy kích thích đối phương, sợ rằng đối phương cũng sớm đã chịu không được. Trường phong xé rách không khí, còn như lưỡi dao vạch qua làn da, mang đến một tia như kim châm cảm giác. Không được, một trường này ta không tiếp nổi. Trái tim của Huyền Minh Giác đột nhiên ra tốc nhảy lên, toàn thân lông tơ khoảnh khắc dựng thẳng lên. Trực giác nói cho hắn, một trường này nếu là rơi xuống, chính mình tuyệt không còn sống có thể. Vì vậy, hắn gấp vội rút thân lui lại, kiệt lực muốn tránh né một trường này. Nhưng mà, một bước chậm, từng bước chậm. Cứ việc tại trong chớp mắt, hắn đã làm ra nhất là quyết định sáng suốt, nhưng vẫn là thì đã trễ. Tại tinh diệu bộ pháp trợ giúp bên dưới, thân thể của hắn mặc dù nhưng đã kéo ra đầy đủ khoảng cách, nhưng bên trái bả vai nhưng là chậm nửa nhịp. Cái này một chậm, liền để cao thụ nhìn thấy thời cơ. Hắn lâm thời thay đổi xuất trưởng phương hướng, trực tiếp khóa chặt tại Huyền Minh Giác trên vai trái. Nguy rồi. Huyền Minh Giác cũng ý thức được điểm này. Vội vàng phía dưới, hắn cấp tốc vận chuyển toàn thân khí huyết chi lực, hội tụ ở tay trái bên trên, đồng thời ra quyền lên địch. Một quyền này của hắn vung ra, quyền phong gào thét, lực đạo cực kỳ hung mãnh, thế không thể đỡ. Phanh! Quyền trường đụng vào nhau trong nháy mắt đó, đinh hai nhức góc tiếng va đập tùy theo bộc phát, không khí bên trong khí lưu mãnh liệt cuộn cuộn. Hai cỗ lực lượng va chạm, giống như hai chiếc trăm tấn vương đụng nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng nổ. Sắc mặt của Huyền Minh Giác hơi đổi, chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương còn giống như là thủy triều, liên miên bất tuyệt, mà còn một đợt hơn hẳn một đợt. Mới đầu thời điểm, hắn còn có thể cùng chống lại, nhưng rất nhanh, cánh tay trái của hắn liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, xương cốt càng là phát ra răng rắc từng trận giòn vang. Tại bàng bạc lực lượng đè ép phía dưới, cánh tay trái của hắn đã vặn vẹo biến hình, xương cánh tay trực tiếp đoạn thành mấy khối, xương khuỷu tay cùng xương cổ tay thì là xuyên thấu ra thịt, lộ ra ảm đạm mảnh xương. A, trước nay chưa từng có đau đớn, để Huyền Minh Giác nhịn không được phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Cả người càng là lại khó kháng trụ sức mạnh của cao thủ, không tự chủ được bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Tin tức xấu là cánh tay trái của hắn triệt để phế đi. Tin tức tốt thì là cái mạng nhỏ của hắn ngoài ý muốn bảo vệ. Bên này hai người đánh nhau động tĩnh to lớn, cuối cùng là hút đưa tới những người khác. Thiếu chủ, ngài cái này là thế nào? Hai thân ảnh từ xa đến gần, nháy mắt liền chạy tới Huyền Minh Giác bên cạnh. Huyền Minh Giác đau đến là nhè răng trợn mắt, nhìn qua chính mình cái kia gãy xương biến hình cánh tay trái, trong mắt tràn đầy oán hận cùng tức giận. Khi thấy cái này đến gần hai người lúc, trên mặt hắn lập tức nhiều hơn mấy phần vui mừng, vội vàng nói, "Tôn trưởng lão cùng Từ trưởng lão, các ngươi nhanh hợp lực đánh giết người này." Hắn giết Dương Hộ Pháp đám người, lại đánh gãy cánh tay trái của ta Tôn Sâm cùng Từ Hộ nghe vậy, vô ý thức liếc mắt nhìn nhà mình thiếu chủ cánh tay trái. Chẳng những vận thành không theo quy tắc hình dạng, thậm chí xương mảnh vỡ đều từ nội bộ đâm xuyên qua da thịt. Chắc hẳn thương thế như vậy, cho dù là chữa khỏi, ngày sau chỉ sợ cũng khó khôi phục đến nguyên bản trình độ. Võ giả nếu là thiếu một tay, như vậy sức chiến đấu ít nhất cũng phải đánh giảm 30. Nói cách khác, chính là bọn họ vị thiếu chủ này đã. Phế đi, ta và các ngươi liều mạng. Đại gia làm quỷ, cũng muốn cùng nhau. Cao thủ tiếp tục tiến hành chính mình rất có khoa trương biểu diễn, như mãnh hổ hạ sơn, đường lao thẳng về phía Huyền Minh Giác ba người. Tôn Sâm cùng Từ Hổ thấy thế, một trái một phải, trực tiếp đón nhận cao thủ. Có thể trở thành Kim Phật phái hộ pháp, không khỏi là tam cấp cường giả. Cứ việc bên trong tam cấp cường giả cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng hai người bọn họ, nhưng là tất cả hộ pháp bên trong người nổi bật. Dù cho thực lực không bằng cựu chân đường thôi đường chủ, nhưng cũng là một tia ngăn cách. Tôn trưởng lão, Từ trưởng lão, tiểu tử này liên tục thi triển hai loại bí pháp, khẳng định chống đỡ không được bao dài thời gian. các ngươi chỉ cần có thể cuốn lấy hắn một đoạn thời gian liền có thể. Huyền Minh Giác vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định có thể bắt sống người này. Tôn Sâm ngược lại là lộ ra tràn đầy tự tin. Cặp mắt của hắn lóe ra một chút ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt lại cao thủ phía sau, nét miệng lên một tia cười lạnh. Chỉ thấy hắn có chút uốn gối, cấp tốc từ trong túi tiền lật ra vài thanh mỏng như cánh ve phi đao. Theo cổ tay của hắn nhẹ nhàng run lên, phi đao giống như mũi tên, vạch phá không khí, mang theo khiến người sợ hãi lanh quang, chạy thẳng tới trên cao thủ thân nhiều chỗ yếu hại. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện, hối hả phóng tới phi đao, cao thủ căn bản không thêm để ý tới, trực tiếp vận chuyển lên bát bộ thiên long kim thân bất hoại thần công. Lại là một loại bí thuật. Nhìn thấy cao thủ trần trụi tại bên ngoài làn da, đột nhiên biến thành màu vàng phía sau, Huyền Minh Giác nháy mắt trợn to trong mắt, trên mặt đều là khó có thể tin. Trên đời này lại có thể có người trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển ba loại bí pháp. Cái này cũng không tránh khỏi quá giả a. Cái này cái thế giới đến cùng là thế nào? Chương 198, ta không thể từ bỏ. Chương 198, ta không thể từ bỏ. Không phải bí thuật, là luyện thể thuật. Khi thấy phi đao của mình chỉ là đâm xuyên qua đối phương y phục, lại liền làn da đều vạch không phá thời điểm, trong mắt Tôn Sâm lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mọi người đều biết, tại hiện đại thời đại này, luyện thể pháp căn bản là ngăn không được vũ khí nóng. Cùng hắn lãng phí thời gian, cha tấn chính mình đi tu luyện đồ vứt đi luyện thể pháp, còn không bằng đi làm một kiện áo chống đạn có lời. Tôn Sâm vốn cho rằng, trên thế giới này đã không có đồ đần lại đi tu luyện luyện thể thuật. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại gặp phải một cái. Càng mấu chốt chính là, đối phương luyện thể pháp tựa hồ vô cùng cao minh, liền hắn dùng đặc thù hợp kim chế tạo thành phi đao, thế mà đều không thể khiến cho phá phòng thủ. Nhưng lại tại hắn kinh ngạc sau khi, cao thủ đã nhào tới trước người. Mẹ nó, chủ quan. Tôn Sâm thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Hắn cái này một thân công phu, tất cả đều là đang phi đao bên trên. Hắn phi đao vừa nhanh vừa chuẩn, đồng thời cũng có thể làm đến vô thanh vô tức, nào đó chút thời gian so súng càng có tác dụng tốt hơn. Nhưng thành cũng phi đao, bại cũng phi đao. Một khi coi hắn bị người cận thân lúc, cái kia uy hiếp của hắn liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Lão tử, cứu ta! Tôn Sâm một bên lên tiếng kêu cứu, một bên thì là chuẩn bị bước ra lùi bước. Có thể cao thủ lại làm sao có thể bỏ qua trước mắt cơ hội này đâu? Ba, ba, ba. Cao thủ liên tiếp đánh ra mấy trưởng, động tác hành vân nước chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái kia liên miên bất tuyệt trường phong, như cuồng phong mưa rào, nhộn nhịp rơi xuống, tốc độ nhanh đến gần như khiến người khó mà bắt giữ. Mỗi một trường vung ra, không khí đều tùy theo kịch liệt chấn động, bộc phát ra như tiếng sấm vang minh. Trường lực càng là giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo áp đảo tất cả khí thế. Tôn Sâm bối rối phía dưới, đành phải lấy ra một chôi phi đao, nắm trong tay, xung làm vũ khí. Có thể không đợi hắn xuất thủ phản kích, cao thủ cái này liên tiếp đánh ra mấy trường, liền đã rơi vào trên ngực của hắn. Phanh. Phanh, phanh, theo mấy tiếng trầm đục, lồng ngực của Tôn Sâm mắt trần có thể thấy lõm lún xuống dưới. Cương mãnh cực kỳ trưởng lực, chính ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, cái gì nội tạng, cái gì xương cốt, tất cả nghiền nát. Ta muốn ngươi chết. Cứ việc chỉ còn lại cuối cùng một hơi, nhưng Tôn Sâm vẫn là thi triển Kim Phật phái bí pháp. Tại bí pháp ra chỉ hạ hắn, tựa như trọng sinh đồng dạng, hai mắt tỏa ánh sáng, trong tay phi đao càng là dốc hết toàn thân lực lượng, đâm về phía trong lòng cao thủ chỗ. Vô cùng sắc bén phi đao, trực tiếp chém nát áo của cao thủ. Nhưng cũng tiếc chính là, làm đâm đến nơi ngực lúc, phi đao nhưng là khó vào phân tấp. Cho dù Tôn Sâm dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, cũng không thể đâm rách làn da, chỉ là tại trên lồng ngực của cao thủ lưu lại một cái không đáng chú ý tiểu bạch điểm. Người Tôn Sâm thấy thế, đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nói hàm hồ không rõ, làm sao đâm không thủng? Đâm không thủng chết tiệt! Cao thủ mắt hổ trừng một cái, lại lần nữa đánh ra một trường. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, trên người Tôn Sâm y phục trực tiếp bị cường hành trường lực chấn thành mảnh vỡ, mà nửa người trên của hắn càng là tại trường lực xung kích bên dưới nháy mắt nổ tung, giống như bị thổi nổ khí cầu đồng dạng, nháy mắt nổ tung lên. Huyết nục lộn xộn vẩy ra, tựa như đỏ thấm giọt mưa, giọt rơi trên mặt đất, tản đi khắp nơi ra. Không khí bên trong càng là tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Một màn này có thể nói cực kỳ thảm thiết. Vô luận là ngã trên mặt đất Huyền Minh Giác, vẫn là đã xuất thủ từ hổ, tất cả đều bị rung động đến. Lại nhìn lúc này cao thủ, tại đây trời huyết vũ tắm rửa bên dưới, tựa như một tôn từ trong cựu lũ địa ngục chạy ra khát máu ma thần. Liên giết 4 tên tam cấp võ giả, để trên người hắn tỏa ra một loại lãnh khốc lại máu tanh khí tức, tràn đầy không cách nào nói do khủng bố. Trong ánh mắt của hắn, không có một tia nhân tính nhiệt độ, chỉ có cực hạn giết chóc cùng vô tình. Hiện tại đến thiên ngươi. Hắn chậm rãi xoay người lại, mặt đối mặt nhìn về phía Từ Hổ. Từ Hổ lúc đầu đều đã ra quyền công về phía sau lưng của cao thủ. Có thể tại giờ khắc này, đối mặt ánh mắt của cao thủ lúc, hắn lại cảm giác chính mình giống như là rơi vào vô biên huyết hải địa ngục, thân thể thay đổi đến trước nay chưa từng có cứng ngắc, tay chân đều mất đi khống chế, đành phải ngơ ngác lập tại nguyên chỗ. Ta đối mặt từng bước tới gần cao thủ, trên mặt Từ Hổ viết đầy hoảng sợ cùng e ngại, ngũ quan thậm chí đều bởi vậy vặn vẹo biến hình. Sống năm hơn 10 năm hắn, còn là lần đầu tiên cảm giác được, loại này từ sâu trong linh hồn tuôn ra hoảng hốt. Cao thủ không có nửa câu nói nhảm, hoành tay một trường, bổ về phía cổ của Từ Hổ. Tha ta một mạng, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Từ Hổ chỉ cảm thấy một cỗ hung sát chi khí cùng huyết tinh chi khí đập vào mặt. Hắn muốn trốn, muốn chạy, nhưng thân thể lại phảng phất đã bị hoảng hốt chiếm lĩnh, hoàn toàn không nghe hắn sai bảo. Có lỗi với, ta chán ghét trâu ngựa. Cao thủ lạnh lùng trả lời một câu. Một đời trước hắn chính là trâu ngựa, cho nên hắn chán ghét chính mình tiếp tục làm trâu ngựa, càng chán ghét người khác cho hắn làm trâu ngựa. Theo tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng băng giòn, cổ của Từ Hổ nháy mắt bị đánh đoạn, giải quyết đầu không cách nào cùng bả vai song song cái nhiễu. Đột phá cái này một hành động vĩ đại phía sau, thân thể của Từ Hổ lung lay hai cái phía sau, cuối cùng vẫn là mới ngã xuống đất. Mà cùng lúc đó, Huyền Minh Giác thì giống như là bại gia loài chó, hốt hoảng chạy trốn. Hắn căn bản không nghĩ tới, liền Tôn Sâm trưởng lão cùng Từ Hổ trưởng lão đều chết tại cái kia Ngô Ngạn tổ trên tay. Rõ ràng là một cái niên kỷ so hắn còn muốn nhỏ một chút ra hỏa, làm sao có thể liên tiếp giết chết 5 vị tam cấp võ giả đâu? Nếu không phải cánh tay trái truyền đến từng trận bức rứt đau đớn, hắn còn tưởng rằng tất cả những thứ này đều là một cơn ác mộng đâu. Có thể không đợi hắn chạy đến cửa thôn, liền chợt nghe được sau lưng truyền đến hét lớn một tiếng, "Chạy chỗ nào?" Bất thình lình hét lớn, doa đến Huyền Minh Giác là vãi cả linh hồn, hận không thể hiện tại cho chính mình cắm vào một đôi cánh. Nhưng bởi vì cánh tay trái thụ thương, máu tươi chảy dòng nguyên nhân, dẫn đến bước tiến của hắn có chút hỗn loạn. Cái này không đợi chạy ra mấy bước, thế mà liền bị cao thủ từ phía sau đuổi theo. "Lão thiên gia a, chẳng lẽ hôm nay chính là ta Huyền Minh Giác táng thân ngày sao?" Huyền Minh Giác đều nhanh muốn điên rồi. "Hôm nay đâu, hắn chẳng qua là đi ra tìm một người, muốn từ trong tay đối phương được đến một vật. Làm sao chẳng biết tại sao liền trêu chọc phải như thế một người điên đâu. Sớm biết như thế, hắn hôm nay nói cái gì cũng sẽ không đến cái này chết tiệt khúc gia thôn. Không được, ta không thể từ bỏ." Cái tên điên này liên tục thi triển hai loại bí thuật, còn cưỡng ép thôi động luyện thể thuật, khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Kiên trì chính là thắng lợi. Ta muốn kiên trì đến cuối cùng, tươi sống kéo chết cái tên điên này. Đối với sinh mệnh quyền luyến, để Huyền Minh Giác không ngừng an ủi chính mình. Hắn cố nén cánh tay trái kịch liệt đau nhức, tiếp tục chạy như điên. Cho dù là phía sau người điên đã không ngừng tới gần, nhưng hắn vẫn cứ tại cắn răng kiên trì. Nhưng lại tại hắn sắp chạy đến cửa thôn thời điểm, lòng bàn chân nhưng là không hiểu trượt đi, cả người hướng về phía trước một cái lảo đảo, trực tiếp té theo thế chó đất cước. Hắn cúi đầu xem xét, khiến hắn ngã sấp xuống, lại là hai khối vỏ chuối. Bên cạnh còn có mấy cái đầu thuốc lá, cùng với phun ra cục đờm. Người nào cái này đạp mã không có lòng công đức, tùy tiện hướng trên mặt đất ném rác rưởi a? Là ai a?